Chương 1, Tam thiếu gia tiện Huyền Thiên Tông, ở vào Thiên Nguyên Đại Lục lấy bắc, dõi mắt toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục, vô tận lục địa, tại tất cả lớn nhỏ, nhiều vô số kẻ tu hành trong môn phái, tối đa chỉ có thể miễn cưỡng xếp vào Tam Lưu tông môn, có thể ở nơi này thiên về một vùng ven bắc phương, nhưng là xưng bá nhất phương. Trần Quốc, Tề Quốc, Lục Quốc, Sở Quốc, Triệu Quốc, Yến Quốc, Ngụy Quốc. Này bắc phương thất quốc, từng cái quốc độ đều có trên 100 triệu nhân khẩu, đều do Huyền Thiên Tông khống chế, ngay cả quốc chủ cũng là Huyền Thiên Tông chọn, mới nhậm chức quốc chủ kế vị ngày, cần hướng Huyền Thiên Tông phái tới dự lễ tiên sư, hành lễ bái chi lễ. Thất quốc thần dân, nếu tại hữu sinh chi niên, may mắn thấy một vị Huyền Thiên Tông tiên sư, cũng đủ thổi phồng cả đời. Huyền Thiên Tông ở vào Trần Quốc cùng Triệu Quốc tiếp giáp, một chỗ bí ẩn bên trong dãy núi, là linh khí rồi rào động thiên phúc địa, Huyền Thiên Tông thủy tổ, dùng đại thần thông lột bỏ nửa tòa sân đầu, lưu lại rộng lớn đất bằng phẳng, thật có thể nói là quỷ phụ thần công. Trên đỉnh núi, cao ốc cung điện mọc như rừng, thông linh tiên hạt, chân quý phi cầm bay lượn với chân trời, ở thành phố giếng phàm phu trong mắt, trang nghiêm đã là trên trời tiên cảnh. Huyền Thiên Tông tông môn, liền ẩn ở này. Huyền Thiên Tông sau núi, hơn 10 danh tuổi trẻ nam nam nữ nữ, người người đều là xuất sắc nhân vật, tuổi trẻ tuấn kiệt. Huyền Thiên Tông có đệ tử trẻ tuổi mấy ngàn người, đều là từ thất quốc bên trong, nghiêm khắc chọn lựa ra nắm giữ tư chất tu hành thiên tài trẻ tuổi, giờ phút này tụ tập tại hậu sơn hơn 10 danh nam nữ, một người trong đó tuổi tác 18-19, người mặc cẩm tú trường bào, phong độ nhẹ nhàng, mặt như ngọc, anh tuấn cực kỳ thiếu niên, bị còn lại nam nữ như chúng tinh phùng nguyệt vây quanh ở chính giữa, các thiếu niên mặt đầy vẻ sùng bái, thiếu nữ là từng cái sắc mặt đỏ ửng, Hà Phi, hai gò má, mặt đầy si lẫn nhau, phản phất chỉ cần cẩm tú trường bào thiếu niên gật đầu, các nàng tùy thời nguyện ý đầu hoài tôn bão, dâng hiến ra bản thân hết thảy. Thiếu niên mặt mũi ôn hòa, như trong thế tục, đọc đủ thứ thi thư tú tài, người có học. Mọi người tựa như tại hướng hắn lãnh giáo tu hành phương diện nghi hoặc, thiếu niên từng cái giải đáp, không có một tia tiêu căng cùng không nhịn được. Loại khí chất này, càng phát ra hấp dẫn tuổi trẻ nữ đệ tử, làm cho các nàng một trái tim không chỗ sắp đặt. Thiếu niên đẹp trai tên là Trầm Tuấn, là Huyền Thiên Tông ngũ đại đệ tử bên trong người xuất sắc, đứng hàng tiền tam giáp tồn tại. Trừ thực lực, hấp dẫn hơn người, là hắn ung dung nho nhã khí độ, cùng với Tuấn Mỹ gần giống yêu quái, ngay cả nữ đệ tử cũng sẽ ghen tị vạn phần dung nhan. Trầm Tuấn kiên nhẫn giải đáp xong một đám sư đệ sư muội có liên quan tu hành phương diện nghi hoặc, một đôi sáng ngời con người, nhìn về phía đệ ngũ nữ đệ tử bên trong, dung mạo xuất sắc nhất một cái. Đông Liên sư muội, chúng ta đi sau núi đi một chút, như vậy được chưa? Trầm Tuấn lạnh nhạt nói, phát ra mời. Tên kia vóc người tuyệt cao, hơi có mấy phần sắc đẹp tuổi trẻ nữ đệ tử Đông Liên, mặt như ánh ban mai đỏ ửng, khẽ cúi đầu, không dám nhìn Trầm Tuấn, chẳng qua là khẽ cắn môi, mới không thể ngửi nổi ừ một tiếng. Tuổi trẻ nam tu sĩ mặt lộ vẻ hâm mộ, nữ tu sĩ đáy mắt chính là không hề che giấu hâm mộ và ghen ghét, cực kỳ thất lạc dáng vẻ, các nàng tự nhiên càng hy vọng Trầm Tuấn sư huynh yêu đước là mình. Vô luận là nhân phẩm, dung mạo, tu hành thiên phú, Trầm Tuấn đều là trẻ tuổi nữ đệ tử trong tâm khảm, kết thành đạo lữ không có hai nhân tuyển. Còn lại nam nữ trẻ tuổi đang phải tức thời rời đi, cho Trầm Tuấn cùng Đông Liên lưu lại một mình cơ hội. 3. Nhất thanh thúy hưởng, đột ngột vang lên. Một cái thịt vù vù bàn tay, chẳng biết lúc nào đã mất tại Đông Liên vi tiểu cái mông, chụp sau khi đánh xong, không chỉ không có lập tức rút tay về đi, còn cực độ vô sỉ xoa xoa, bóp một cái, mới hài lòng lùi về. Tại chỗ Huyền Thiên Tông đệ tử trẻ tuổi tất cả đều sững sốt, trong lúc nhất thời, lại không người xuất thủ ngăn cản, cho đến Đông Liên sư muội kia một tiếng đánh vỡ mây xanh tiếng thét chói tai vang lên. Khốn kiếp, ai? Tìm chết ta. Chặt xuống hắn chân chó, vang uy vương bát. Các nam đệ tử tất cả đều muốn điên, trong này, rất nhiều người cũng thầm mến Đông Liên, nếu nàng thật cùng Trầm Tuấn sư minh chung một chỗ, vậy bọn họ tâm phục khẩu phục, không lời nào để nói, nhưng nếu là người khác khinh nhờn Đông Liên, bọn họ là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào cái này mập tay chủ trên người. Đây là một tuổi tác tại 17 tuổi khoảng chừng, hơi mập, mặt mũi coi như trắng non anh tuấn thiếu niên. Tướng mạo không tầm thường lại hơi mập thiếu niên, bình thường là rất đòi vui, ít nhất sẽ không làm người ghét, có thể gã thiếu niên này, mặt đầy ngang ngược càng rỡ, trên trán tràn đầy lệ khí, chỉ cần liếc hắn một cái, liền không khỏi để cho người ở đấy lòng sinh ra chán ghét cùng sợ hãi. Hơi mập thiếu niên tuấn tú, tự tiếu phi tiếu rôi ra bản thân hai cái tay, xuề bàn tay ra, cười hát hát nói, mới vừa rồi cái nào nói muốn chém đứt ta đôi tay này. Đứng ra, để cho ta nhìn một chút. Mới vừa rồi còn khí phấn điền ưng một đám tuổi trẻ nam tu sĩ, chờ thấy rõ hơi mập thiếu niên mặt mũi, từng cái tất cả đều thành xương đánh quả cả, thủ rũ. Ngay cả Trầm Tuấn cũng là mặt mũi trắng bệnh, mất đi ban đầu nho nhã cùng lạnh nhạt, Đông Liên càng là bị dọa sợ đến mặt không còn chút máu. Tam thiếu chủ. Trầm Tuấn cúi đầu xuống, trầm giọng nói, người này chính là Huyền Thiên Tông thiếu tông chủ. Huyền Thiên Tông tông chủ tổng cộng có 3 con trai, tên này hơi mập thiếu niên, xếp hạng lão yêu, mặt trên còn có 2 người ca ca. Đại thiếu chủ cùng nhị thiếu chủ đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm, đừng nói là tại Huyền Thiên Tông bên trong, chính là tại toàn bộ tu hành giới, 10 triệu tu hành giả bên trong, cũng có thể miễn cưỡng chen vào thiên tài hàng ngũ. Duy chỉ có vị này tam thiếu chủ, nhân phẩm cực kém, ỷ vào cha mình là tông chủ, tại bên trong tông môn hoành hành ngang ngược, khi nam phế nữ, không chuyện ác nào không làm, tất cả mọi người đều ghét hắn lại sợ hắn, lại bắt hắn không có biện pháp nào. Ai làm cho nhân gia có một đường tông chủ cha đây? Nhân phẩm kém cũng không tính, hàng này còn là một tu hành quỷ mục, thậm chí có tin đồn, tam thiếu chủ không có cách nào mở ra thức hải, không cách nào tu thành thần thông, đến nay hay lại là người bình thường. Tu sĩ cao cao tại thượng, giống như thần linh, lại bị một cái không cách nào tu hành phạm nhân khi dễ, ai có thể nuốt được khẩu khí này? Đều biết bổn thiếu chủ chứ? Tam thiếu chủ phách lối cười lớn, còn có ai muốn chém bổn thiếu chủ tay đây ư? Đứng ra, để cho bổn thiếu chủ quen biết một chút. Thấy không có người trả lời, thiếu niên cười càng thêm lớn âm thanh, cực độ vô sỉ địa người người chụp Đông Liên cái mông tay phải, nói, có giãn 10 phần, tay có thừa thơm to, không tệ không tệ, là bổn thiếu chủ thích loại hình. Tần Xuyên không muốn nhỉ vào chính mình thiếu tông chủ thân phận, làm sang làm bậy, khinh người quá đáng. Trầm Tuấn không thể nhịn được nữa, cắn răng nói, dám không ngừng têu bổn thiếu chủ tục danh, tìm chết. Tam thiếu chủ lạnh rên một tiếng, mặt đầy lệ khí, một cái tát liền hướng Trầm Tuấn mặt đập tới đi. Trầm Tuấn chính là ngũ đại đệ tử bên trong người xuất sắc, nếu không phải cố kỵ Tần Xuyên tam thiếu chủ thân phận, một ngón tay là có thể đem cái này không cách nào tu hành tuổi mục nghiền chết, so với nghiền chết một con trùng túi còn dễ dàng. Hắn dĩ nhiên không dám đánh chết hoặc đả thương Tần Xuyên, bất quá bị người đánh mặt, né tránh một chút trùng pin là có thể. Và lại hắn Trầm Tuấn cũng không phải là không có núi dựa, hắn thật ra thì đã sớm đầu nhập vào nhị thiếu chủ. Coi như thật tội tam thiếu chủ Tần Xuyên, chỉ cần khắc thương tổn đến hắn, sau chuyện này nhị thiếu chủ nhất định sẽ nói đỡ cho hắn. Quyết định chủ ý, Trầm Tuấn trong lòng ổn định rất nhiều. Hắn chẳng những phải tránh Tần Xuyên đập tới tới một tát này, còn phải âm thầm xuống chứng ngại, để cho vị này ngang ngược cản rỡ tuổi mục tam thiếu chủ, ghé chó gầm bùn, cho hắn chút dạy dỗ. Nghĩ đến có thể để cho Tần Xuyên ăn quả đắng, nghĩ đến sau khi các sư đệ sư muội sùng bái ngưỡng mộ ánh mắt, Trầm Tuấn chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, ý khí tung bay. Nhưng ngay khi Trầm Tuấn điểm mũi chân một cái, muốn hướng bên trái di động nửa bước, tránh hướng chính mình đập tới tới bạn hai, lại khiếp sợ phát hiện chính mình không động đậy, phảng phất co vô hình ống khóa, đưa hắn trói buộc tại chỗ. Trầm Tuấn kinh hãi, chẳng lẽ tin đồn đều là giả, vị này tuổi mục thiếu chủ, nhưng thật ra là cái tu hành thiên tài, che giấu mình thực lực, là vì giả heo ăn hổ. Không, không thể nào. Tần Xuyên bước chân phù phiếm, cả người trên dưới không có một tia nguyên khí ba động, rõ ràng chính là một phổ thông đến không thể lại người bình thường, tuyệt không phải tu sĩ. Rốt cuộc, Trầm Tuấn ánh mắt rơi vào từ đầu đến cuối đi theo ở Tần Xuyên sau lưng, tên kia tướng mạo xấu xí người ở trên người. 3. Tần Xuyên một cái tát, rơi ầm ầm Trầm Tuấn má trái trên, lưu lại một cái rõ ràng bàn tay màu đỏ ấn. "Tiểu tử, đừng tưởng rằng tại Huyền Thiên Tông tu hành vài năm, liền có bao nhiêu không nổi. Sau này thấy bổn thiếu chủ, ngoan ngoãn đi vòng, nếu không lời nói, bổn thiếu chủ thấy ngươi một lần, đánh ngươi một lần." Tần Xuyên lạnh rên một tiếng, vô cùng phách lối nói. Chợt, hắn thừa dịp mọi người ngẩn người đang lúc, lại một lần nữa đi tới Đông Liên bên người. 3. Lại một cái tát, hô tại Đông Liên bên phải trên nông. Hắc hắc, mới vừa rồi là bên trái, bây giờ là bên phải, như vậy mới đối xứng chứ sao? Tần Xuyên cực độ vô sỉ nói. Ngươi, bị người ngay trước mọi người trêu đùa khinh bạc, hết lần này tới lần khác lại không phát tác được, Đông Liên xấu hổ muốn chết. Hắc hắc, vị tiểu thư này thì, có rảnh rỗi tới bổn thiếu chủ ở động thiên phúc địa bên trong, ta Huyền Thiên Tông có nhất môn nam nữ song tu công pháp, ta với ngươi cực kỳ điều nghiên một phen. Tần Xuyên tuét miệng cười một tiếng, rất vô sỉ địa nói với Đông Liên. Đông Liên cái kia khí a, tại nhiều như vậy đồng môn trước mặt bị khinh bạc làm đủ, nàng tức giận đan sen, khí huyết cuộn cuộn, trợn trắng mắt, lại giận đến mất đi. Tần Xuyên lơ đễnh, cười ha ha, nên ngang mà đi. Cho đến Tần Xuyên cùng tên kia tầm thường người ở, thân ảnh biến mất ở phía xa, Trầm Tuấn trên người trói buộc mới hoàn toàn biến mất, thân thể có thể nhúc đích. Hắn bạn phần kiêng kỵ địa liếc mắt nhìn xuôi tay đi theo tam thiếu chủ Tần Xuyên sau lưng, tên kia vô cùng tầm thường người ở lão nô, rốt cuộc biết được, vị này vô pháp vô thiên tuổi mục thiếu chủ, vì sao dám ở bên trong tông môn lớn lối như thế làm việc, không sợ chọc giận một ít không muốn sống đệ tử trẻ tuổi, không để ý tới hắn thiếu chủ thân phận, liều mạng lưỡng bại câu thương, cùng Tần Xuyên đồng quy vu tận. Nguyên lai là có cao người thủ hộ, không có sợ hãi a. Cái gì tu hành thiên tài? Ta nhổ vào. Còn chưa phải là bổn thiếu chủ nghĩ thế nào đánh mặt, liền đánh như thế nào mặt. Huyền Thiên Tông là ta nhà, cha ta là tông chủ, Huyền Thiên Tông nữ đệ tử đều là bổn thiếu chủ hậu tuyển đạo lữ, bất kể là mập gầy, cao thấp, xấu đẹp, sau này ai dám không lịch sự bổn thiếu chủ đồng ý, qua loa cấu kết thì không phải là vả mặt ai. Bổn thiếu chủ đem hắn trong đũng quần món đồ kia cắt đi cho ăn. Xa xa, Thần Xuyên thanh âm phiêu động qua tới. Phúc. Trầm Tuấn phun ra một ngụm máu tươi, trực đỉnh đỉnh ngã xuống, cuối cùng bị tam thiếu chủ Tần Xuyên cho giận đến hộp máu bất tỉnh đi. Chương 2, huynh đệ đồng lưu Tần Xuyên chỗ ở, xây ở một cái trên linh mạch, ở trong mắt tu hành giả là tuyệt đối động thiên phúc địa. Lúc này Tần Xuyên đang ngồi xếp bằng ngồi ở linh tuyển phía trên, linh khí yêu kiều, lại dư thừa đến hóa thành thể lòng thực chất bước, hắn y theo Huyền Thiên Tông tối công pháp thượng thừa bất diệt hoàng quyền kinh phương pháp tu hành, hô hấp thổ nạp, hơi mập trên mặt, nghiêm túc chuyên chú, không hề bận tâm, bình tĩnh dị thường, kia còn có một tia một chút nào ngang ngược cùng lệ khí. Hồi lâu, Tần Xuyên kết thúc thổ nạp, mở mắt ra, mặt lộ khổ sở. Vẫn là không được sao? Tên kia nhìn như tầm thường lão bộ tử trong bóng tối xuất hiện, giống như một đạo bóng người màu đen. Chú bá, xem ra thân thể ta thật không thích hợp tu hành. Nhiều năm như vậy, tối cao công pháp, vô số đan dược, thêm nữa điều này linh mạch chi tuyển, vẫn không phá nổi thức hải. Ta đây là có nhiều phế vật a. Coi như tùy tiện tại thế tục bên trong bắt một con chó, nhiều đan dược như vậy nuôi, cũng nên tu luyện thành cẩu yêu. Nhưng ta, Thần Xuyên cười khổ, lòng như cho nguội. Phụ thân là Huyền Thiên Tông tông chủ, hai vị ca ca đều là tu hành thiên tài, có thể Tần Xuyên vị này tam thiếu chủ, cuối cùng cái không cách nào phá vỡ thức hải, không cách nào tu hành phế vật, thành toàn bộ Huyền Thiên Tông, thậm chí toàn bộ tu hành giới cho cười. Trung bá tên là Trung Hải, từ Tần Xuyên ra đời một khắc kia bắt đầu, thẳng đến hôm nay, vẫn luôn tại Tần Xuyên bên người, giống như một cái bóng, như hình với bóng. Trên danh nghĩa, hắn là Tần Xuyên tiếp thân lão bộc, tư để hạ, lại càng giống như là Tần Xuyên lão sư, trưởng bối. Thiếu chủ đừng lo, chính là thật không cách nào tu hành, lão nô cũng sẽ thủ hộ ngươi cả đời. Lão nô đã đáp ứng tiểu thư, tuyệt không để cho bất luận kẻ nào tổn thương thiếu chủ, nếu lại có người ở phía sau loạn khua môi múa mép, lao nô đem hắn đầu lưỡi cho rút ra. Trung Hải lạnh giọng nói. Tần Xuyên không nói gì, cười khổ lắc đầu một cái. Trung Hải nhìn Tần Xuyên, không tiếng động thở dài. Chỉ có hắn biết, Tần Xuyên tuyệt không phải thật như vậy bất hảo không chịu nổi, những thứ kia cũng chỉ là dùng để mê hoặc người khác. Tần Xuyên thông minh, kiên nghị cùng cố gắng, Trung Hải toàn bộ đều thấy ở trong mắt, có thể lao thiên gia cùng Tần Xuyên mở thiên đại đùa giỡn, không cách nào tu hành. Ở trong thế tục, cái này hoặc giả cũng không có gì, không thể trở thành cao cao tại thượng tu sĩ, cũng còn có thể làm cái thợ mộc, đầu bếp hoặc đi học khảo thủ công danh, vừa vặn là Huyền Thiên Tông tam thiếu chủ, đây là chí mạng. Trung bá, ta thay mẹ ta cảm ơn ngươi. Nhiều năm như vậy, nhờ có ngươi. Tần Xuyên chân thành nói. Thiếu chủ 10 triệu đừng nói như vậy, lão nô cái mạng này cũng là tiểu thư, năm đó nếu không có tiểu thư, lão nô đã sớm chết. Trung bá rất thành khẩn nói. Mẫu thân, nàng rốt cuộc là cái dạng gì người? Tần Xuyên ánh mắt sâu kín hỏi nàng. Nàng đúng như trong tin đồn như vậy, là một cái nữ nhân điên sao? Tần Xuyên mẫu thân, tại sinh ra Tần Xuyên không lâu sau, liền không có dấu hiệu nào, đột nhiên nổi điên, tại Tần Xuyên 3 tuổi năm ấy, lại ly kỳ mất tích, không rõ sống chết, từ nay lại không có mẹ hôn một cái rơi. Thiếu chủ, ngàn vạn lần chớ tin vào những thứ kia nói bóng nói gió, tiểu thư kinh tài tuyệt diễm, luận nội tính, chính là tông chủ cũng không kịp nàng một phần bạn. Trung Hải liền đội vào nói, nàng kia tại sao sẽ đột nhiên liền điên, lại đột nhiên mất tích? Nàng rốt cuộc đi nơi nào, là bị người mưu hại ư, sống hay chết? Tần Xuyên cắn răng, lệ quang mơ hồ, bi thương nói, 3 tuổi lúc chi nhớ vốn là mơ hồ, hắn đã không nhớ nổi mẫu thân dung mạo. Vô luận sinh tử, một ngày nào đó, ta sẽ tra rõ mẫu thân rốt cuộc là thế nào nổi điên, lại là như thế nào mất tích. Tần Xuyên kiên nghị nói, một già một trẻ, một chủ một người hầu, không nói gì nhau. Hồi lâu, Trung Hải nói, thiếu chủ thông minh, thở nhỏ liền biết nhún nhường, để cho tất cả mọi người đều cho là ngươi là bất học vô thuật, không có chút nào lòng dạ dạ tâm, chỉ biết là ỷ vào thiếu chủ thân phận, khi nam phách nữ phách lối hoàn cố. Hai vị kia, đối với thiếu chủ hẳn đã không có lòng phòng bị chứ. Tần Xuyên tự nhiên biết hai vị kia chỉ là ai, kia hai cái cùng cha khác mẹ ca ca, có thể đều không phải là tình du đèn. Thế tục trong hoàng thất, còn huyết mạch thân tình lương bạc, huống chi là tông môn tu sĩ, tiêu trừ bọn họ lòng phòng bị. A, sợ là không dễ dàng như vậy đi. Mấy năm nay, nếu không phải ngài tại thân ta cạnh, ta đã sớm trợn chân rơi xuống trong hồ, trợn chân xuống vách núi, an lầm đan dược bạo thể mà chết. Tóm lại, đã chết không dưới 100 trở về, bọn họ ở sau lưng làm những thứ kia người không nhận ra thủ đoạn còn thiếu sao? Tần Xuyên cười lạnh một tiếng nói. 10 tuổi năm ấy, Tần Xuyên đang ở bên hồ nước xem cá, đầu đột nhiên một trận mê muội, liền một con hướng đường trong tài đi, nếu không phải Trung Hải kịp thời xuất hiện, hắn đã sớm thành chết chỉ quỷ. 12 tuổi năm ấy, đang ở vách đá chơi đùa Tần Xuyên, lại vừa là đột như kỳ lai cảm thấy một trận mê muội, thân thể lắc lư, liền hướng bên dưới vách núi rơi xuống, lại vừa là lão bộ Trung Hải nhảy xuống vách đá, tại Tần Xuyên đã rơi xuống trăm trượng đang lúc, đưa hắn cứu. Còn bao gồm tại Tần Xuyên cơm nước cùng đan dược trên tay máy tay chân, trung quy thủ đoạn đa dạng, ngũ hoa bát môn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Ai? Tông chủ bế sinh tử quan 9 năm, nếu không phải như thế, lão đại lão nhị cũng không dám như vậy tàn nhẫn làm việc. Lão bộ Trung Hải đạo. Tần Xuyên lại lộ ra vẻ xem thường, mấy năm nay, hắn quan tâm tới ta sinh tử sao? Bế sinh tử quan trước, làm sao từng đối với ta chút nào cha đối với con trai quan tâm? Huyền Thiên Tông sâu bên trong, một nơi động thiên phúc địa bên trong, ca múa oanh oanh, vóc người dịu dàng, cô gái trẻ tuổi, ở giữa không trung bay lượn, triển lộ dáng người, giống như phi thiên tiên nữ. Các nàng đều là Huyền Thiên Tông nữ đệ tử, tại thế tục phàm nhân trong mắt, là cao cao tại thượng không ai bị nổi nữ tu sĩ, có thể tại Huyền Thiên Tông bên trong, lại trở thành ca cơ cùng vũ cơ. Đều đi ra ngoài. Một người tuổi còn trẻ thanh âm, lãnh đạm vang lên, vũ cơ môn lặng lẽ tối lui, chỉ còn lại hai gã người tuổi trẻ, cùng đứng sau lưng bọn họ tiếp thân cao thủ. Này hai người trẻ tuổi, tuổi hơi lớn nhiều chút, ước chừng có 26-27 tuổi, một thân cẩm tú hoa phục, trên ống tay áo còn thêu đám mây, mặt như ngọc, ô tóc đen dài tùy ý xóa, hiển nhiên chính là một cái lười biếng tuấn mỹ công tử. Người này khí chất cùng Trầm Tuấn giống nhau đến mấy phần, lại so sánh với người sau càng xuất trần, càng tuấn tú. Hắn chính là Tần Vân, Tần Xuyên cùng cha khác mẹ đại ca, Huyền Tiên Tông đại công tử. Ngồi ở Tần Vân đối diện, là tháng 1 năm 20 mới xuất đầu nam tử, khí chất cùng Tần Vân hoàn toàn bất đồng, mày kiếm mắt sáng, phong mang tất lộ, như một cái ra khỏi vỏ bảo kiếm. Tần Vân nếu là hết lần này tới lần khác tốt đẹp công tử, đối phương càng giống như là một gã sát thủ máu lạnh thích khách. Hắn chính là Huyền Thiên Tông nhị công tử, cũng là Tần Xuyên cùng cha khác mẹ nhị ca, Tần Kỵ Hổ. Huyền Thiên Tông tông chủ, song tu đạo lữ vô số, lại chỉ để lại ba cái con cháu huyết mạch, ba người tất cả không giống mẫu sinh. Lão nhị, ngươi xem làm sao bây giờ? Tần Vân duỗi người một cái, hắn không có mang giày, rất tùy ý chân trần, cặp kia chân lại so với nữ tử chân đẹp càng trắng non thanh tú. Tần Kỵ Hổ mặt không thay đổi liếc mắt nhìn đã biết vị cùng cha khác mẹ đại ca. Ánh mắt quét qua Tần Vân cặp kia sánh bằng người càng xinh đẹp tuyệt trần hai chân lúc, đáy mắt thoáng qua một vẻ chán ghét. Tần Kỵ Hổ không có tỏ thái độ, tĩnh tĩnh nhìn Tần Vân. Tần Vân sắc mặt như thường, đáy lòng lại khe khẽ thở dài, trong đầu nghĩ, đều nói vị này nhị thiếu chủ không dành thế sự, một lòng tu luyện, là một vũ si, có thể ai nào biết, Tần Kỵ Hổ tuyệt không phải chỉ biết tu hành cùng sát hại mã phu, chẳng qua là khinh thường với đùa bỡn tâm cơ thôi, muốn đem hắn làm thương sự, tuyệt đối không thể. Vì vậy, hắn lại nghĩ tới vị kia làm việc ngang bướng hoang đường, hành hành ngang ngược tam đệ. Nhà chúng ta cái này lão tam, không đơn giản a. Tần Vân thấy Tần Kỵ Hổ không đáp, liền tự mình nói, cũng đúng. Tần Vân tự rêu cười một tiếng, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Cha như vậy kinh tài tuyệt diễm người, con của hắn như thế nào lại là cấp độ kia không chịu nổi hạ người đây? Ngươi chắc chắn hắn nhiều năm như vậy đều là đang giả ngu diễn xuất? Tần Kỵ Hổ rốt cuộc mở miệng, thanh âm hắn cùng hắn biểu hiện trên mặt như thế lạnh. Ta không xác định. Tần Vân đạo, chính là bởi vì không cách nào chắc chắn, cho nên mới nói hắn không đơn giản, ngay cả hắn Tần Vân cũng không nhìn thấu người, qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ có cha và vị này nhìn như bất hảo không chịu nổi tam đệ Tần Xuyên. Tần Xuyên không giống chúng ta, hắn không có mẹ gia tộc thế lực làm núi dựa, càng đáng buồn là, hắn không cách nào phá vỡ thức hải, không cách nào tu hành, đây mới là chí mạng. Nơi này là Huyền Thiên Tông, một cái không cách nào tu hành phế vật, ý vị như thế nào, chính hắn hẳn so với ai khác đều biết. Cho nên, mấy năm nay hắn có lẽ vẫn luôn tại nhún nhường, phận diện không có một người tâm cơ, không có dạ tâm, chỉ biết là khi nam phách nữ hôn trướng phế vật. Hắn làm như thế, đơn giản chính là muốn tiêu trừ ta ngươi phòng bị, xem nhẹ hắn, đưa hắn bỏ đi tại đối thủ cạnh tranh ra. Tần Vân đạo. Cạnh tranh cái gì? Tần Kỵ Hồ đạo. Tần Vân bật cười lớn, hắn nụ cười, đủ để mê đảo ngàn vạn hương khuê thiếu nữ. Nhị đệ cần gì phải giả bộ ngu đây? Tần Vân đạo, cha bế sinh tử quan, nếu là không phá nổi tầm kia cửa sổ, thọ nguyên liền dẫn. Này Huyền Thiên Tông vị trí tông chủ, nhị đệ thật kia không để ý chút nào sao? Coi như lão tam thật có như vậy thâm trầm tâm cơ thì như thế nào? Cuối cùng là cái không cách nào tu hành phế vật, đang tu hành giới, không cách nào tu hành liền ý nghĩa mất đi hết vậy. Tần Kỵ Hổ không hề bị lay động nói. Tiếp đó, hắn liền đứng dậy, tựa như chuẩn bị rời đi. Hắn thì không cách nào tu hành không giả, có thể ngươi đừng quên cái kia tin đồn, hắn phong đương, để lại cho hắn một món vô cùng lợi hại sát khí. Tần Vân đạo, tin đồn thôi, ai từng thấy món đó cái gọi là sát khí? Tần Kỵ Hổ đạo, một phần vạn thật tồn tại đây. Tần Vân đạo, mấy năm nay, hắn nếu thật là đang giả ngu, tâm cơ sâu, sợ là tại ta ngươi hai người bên trên, nếu lại có một cái đủ để uy hiếp được tu hành giả thần bí đại sát khí, này vị trí tông chủ, liền nhiều tranh đoạt giả. Có lẽ, hắn giả vờ ngây ngốc mặc vào hoàn khố nhiều năm như vậy, chờ đợi, chính là cái này thời cơ đến, nhất cử nghịch tập, cũng không phải là không thể được. Nếu Lao Tam thật thành nhiệm kỳ kế Huyền Thiên Tông tông chủ, ta ngươi hai người ngày tốt liền đến cuối. Chớ quên, mấy năm nay chúng ta đối với hắn làm qua những thứ kia sắp xếp không lộ ra thủ đoạn. Càng đừng quên, hắn mẹ ruột, là thế nào đột nhiên nổi điên. Tần Vân đạo, Tần Kỵ Hổ con ngươi, sát khí ngừng lộ vẻ, đồng tử đột nhiên co rút lại. Người khác có lẽ không biết, nhưng hắn Tần Kỵ Hổ cùng Tần Vân lại quá là rõ ràng, cái kia thân thế thần bí, sâu tra sủng ái, nhưng không cách nào tu hành cô gái xinh đẹp, là thế nào đột nhiên biến thành người điên. Đây là Tần Kỵ Hổ cùng Tần Vân hai người mẹ đại nhân, nói cho đúng là hai nữ nhân sau lưng gia tộc thế lực, duy nhất một lần liên thủ sở trí. Nếu như thế, giết liền tốt. Tần Kỵ Hổ xoay đầu lại, nhìn về phía Tần Vân, tấm kia mặt vô biểu tình trên mặt, đột nhiên tách ra nụ cười, lộ ra một ngụm răng nhọn, giống như một con lộ ra răng nanh hung thú, cười cực độ tàn nhẫn, để cho người không rét mà run. Tần Vân, ngươi hẹn ta tới đây, nói những lời này, là muốn cho ta động thủ sao? Mượn đao giết người. Sau chuyện này nếu cha có thể xông phá sinh tử quan, phá cửa ra, điều tra chuyện này, hết thảy trừng phạt sẽ gặp rơi vào trên đầu ta, mà ngươi lại không quan tâm. Tần Vân, ngươi thật coi ta khờ sao? Tần Kỵ Hổ đạo, việc đã đến nước này, chỉ có liên thủ. Tần Vân đạo, để cho chúng ta hai vị này lão buộc đi đối phó Lao Tam vị lão buộc kia Trung Hải, dư giả, lại tìm một dựa được, trước bị Lao Tam khi dễ quá đệ tử trẻ tuổi, giết chết Lao Tam tên phế vật kia, sau chuyện này lại đem tên này đệ tử trẻ tuổi. Chính là cha thật có thể phá cửa ra, cha hỏi lúc này, cũng rơi cũng không đến phiên ngươi trên đầu ta, chẳng qua là ân oán cá nhân mà thôi. Tần Vân làm một cái cắt cổ thủ thế, ý là đem tên này đệ tử trẻ tuổi giết người diệt khẩu. Tốt thủ đoạn tàn nhẫn, thật là độc ác lòng dạ. Đều nói Huyền Thiên Tông đại công tử, lòng từ bi, Tần Vân, ta đại ca, ngươi thật đúng là một bộ lòng từ bi. Tần Kỵ Hổ cười lạnh nói, chờ diệt Lao Tam, những thứ này thâm độc thủ đoạn, sợ là phải dùng đến trên người của ta chứ. Tông chủ bảo tọa, chỉ có một núi không thể chứa hai hổ, giường cạnh, khởi để người khác ngủ say. Ha ha, nhị đệ sợ là sớm cũng có bực này tâm tư đi. Chờ giải quyết Lao Tam, cha nếu là vẫn chưa thể phá cửa ra, ta ngươi liền cắt xuất thủ đoạn, không chết không thôi, thì thế nào? Tần Vân bật cười lớn, ta phi kiếm, rất sớm trước, liền muốn nếm thử ngươi huyết là tư bị gì, càng muốn đào ra ngươi tâm can, làm cho tất cả mọi người cũng nhìn một chút, nó cũng không từ bi, hơn nữa còn là đen. Tần Kỵ Hổ lạnh rên một tiếng, phân phó chính mình lão buộc lưu lại, liền xoay người rời đi. Tần Vân nụ cười trên mặt, như cũ ôn nhuận như ngọc, gió xuân ấm áp, chẳng qua là trong mắt kia lau sắc màu ấm, dần dần lạnh xuống. Chương 3, huynh đệ tương tàn. Tần Xuyên ngồi xếp bằng, vô luận thất bại qua bao nhiêu lần, hắn cho tới bây giờ không có buông tha cho. Không cách nào phá vỡ thức hải, không cách nào thổ nạp thiên địa nguyên khí, liền không cách nào trở thành một danh chân chính tu hành giả, nhưng Tần Vân mấy năm nay không có bị vận mệnh đánh bại, lần lượt nếm thử, lần lượt thất bại, nếm thử nữa. Những tu hành đó công pháp đối với các Huyền Thiên Tông đệ tử đều là chí bảo, đối với Tần Xuyên mà nói, nhưng là giấy vụn một nhóm, ngược lại những thứ kia bị tu sĩ bỏ đi như giày rách, chẳng thèm ngó tới, trong thế tục cái gọi là võ công bí tịch. Cái gì Hàng Long thập bát trưởng, Thiết Sa trưởng, Phong Thần Thối, Thái Cực kiếm, Dịch Cân kinh. Trừ kia vốn cần chức vung đao tự tiến mới có thể tu luyện Quý Hoa bảo điện, các võ công bí tịch, Tần Xuyên tất cả đều luyện qua, hơn nữa luyện cực tốt, nếu là ở giang hồ thế tục bên trong, những cao thủ võ lâm kia thấy Tần Xuyên, nhất định sẽ kinh vi thiên nhân. Tần Xuyên ở võ học nội tính, tuyệt đối cũng coi là trăm năm mới ra một cái kỳ tài luyện võ. Chỉ tiếc, ở trong mắt tu hành giả, trong thế tục vũ phu, khinh công khá hơn nữa, võ công cao hơn nữa, đó cũng chỉ là trong nháy mắt đang lúc là có thể dễ dàng bóp chết con kiến hôi con dẹp a đột nhiên, Tần Xuyên trên tay trái đeo cái kia như ngọc vừa tựa như phỉ thúy, so với tinh cương cứng rắn hơn thông suốt bằng tay, đột nhiên chấn động, phát ra tia sáng chói mắt, đem tu hành ám thất chiếu giống như ban ngày. Đang ngồi xếp bằng ngồi ở trên bồ đoàn Tần Xuyên, chợt mở mắt ra, ánh mắt như điện, nào còn có phân nửa ngày xưa nói năng tùy tiện cùng lệ khí. Nhìn ánh sáng phát ra rực rỡ, vo ve rung rung chặt tử, Tần Xuyên như lâm đại địch. Chiếc vòng tay này là Trung Hải luyện hóa bản mệnh pháp bảo, cùng Trung Hải tâm niệm tương thông, giờ phút này dị tượng, đúng là Trung Hải tại hướng Tần Xuyên báo hiệu, nói cách khác, Trung Hải gặp phải đại phiền toái. Rốt cục vẫn phải động thủ sao? Là Tần Vân, hay lại là Tần Kỵ Hổ, hay lại là hai người liên thủ? Tần Xuyên tự lẩm bẩm, khóe miệng khẽ nhếch, buộc vòng quanh một vệ tựa như tự giễu cười khổ, nhiều năm như vậy giả vờ ngây ngốc mặc vào hoàn cố, đúng là vẫn còn không gạt được hai người. Dù là ta thật không cách nào tu hành, mất đi cạnh tranh vị trí tông chủ khả năng, cũng lau không đi trong lòng hai người phòng bị cùng sát tâm sao? Đột nhiên, vòng tay ánh sáng càng tăng lên, Tần Xuyên đã không cách nào mở mắt ra. Keng, leng keng. Vòng tay đột nhiên nứt ra, chia ra làm hai, rơi xuống đất, trong nháy mắt mất đi toàn bộ hào quang, phảng phất một món có linh vật, đột nhiên chết. Tần Xuyên cắn thật chặt răng, khóe miệng đã thấm ra máu, hốc mắt đỏ bừng, như muốn nứt toác ra. A a a. Tần Xuyên ngửa mặt lên trời thét dài, giống như bị thương nặng cô lang. Hắn biết Trạc Tử Bể Tan Cảnh ý vị như thế nào, nó là Trung Hải bản mệnh pháp bảo, giờ phút này Trung Hải nhất định đã gặp bất trắc. Tại Tần Xuyên tâm lý, trừ mẹ, Trung Hải là hắn ở trên đời này thân nhân duy nhất, mặc dù không có liên hệ máu mủ, so với Lạnh Lùng Cha và máu lạnh hai người ca ca, thân hơn trăm lần nghìn lần. Nhưng mà, Trung Hải giờ phút này lại xảy ra bất trắc. Đoàng đoàng đoàng. Tần Xuyên hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng phương hướng tây bắc, nặng nề dập đầu ba cái, từ khi bắt đầu biết chuyện liền chưa từng chảy qua nước mắt Tần Xuyên, giờ phút này đã sớm lệ rơi đầy mặt. Trung bá, ngài yên tâm, Tần Xuyên nếu không thể báo thù cho ngài, tiếp sau để cho ta làm heo làm chó, mặc cho người chu diệt hầm thức ăn. Tần Xuyên cắn răng thề. Tần Xuyên trọng tình trọng nghĩa, nhưng tuyệt không ngu xuẩn, biết rõ giờ phút này chính mình thân ở tuyệt cảnh, nếu còn nửa phân nửa chần chờ, hoặc là như mãng phu như vậy chẳng ngó ngàng gì tới tìm đúng mới liều mạng, chẳng những không cách nào báo thù cho Trung Hải, chỉ có thể hại chính mình, càng uổng phí Trung Hải nỗi khổ tâm. Dập đầu, Tần Xuyên đứng lên, không do dự nữa, đã một cái bay ra ngoài trên đất bồ đoàn, tại dưới bồ đoàn có một khối cùng mặt đất phù hợp tấm ván, Tần Xuyên một trường đem thật dày tấm ván đánh thành mặt gỗ, dưới ván gỗ lại xuất hiện một cái đường tính không tới nửa thước hình tròn cửa hang, thiết diện chỉnh tề. Tần Xuyên nhảy xuống, hơi mập thân thể, vừa vặn ăn mặc quá cửa hang, rũ xuống rơi, bên trong động nước sơn đen như mực, Tần Xuyên hạ xuống gần mười trượng, chân trái điểm tại trên chân phải, cuối cùng giang hồ thế tục bên trong thất truyền đã lâu khinh công tuyệt học tung vân thê. Hạ xuống 10 trượng sau, Tần Xuyên rơi vào một chiếc thuyền lá nhỏ bên trên, một cái thiên cân truy giữ vững thân thể, thuyền nhỏ chẳng qua là nhẹ nhàng thoáng qua động một cái, có chút trầm xuống lại hiện lên, ngay cả nước đều chưa từng tung vẽ lên, chỉ có mấy đạo ôn nhu rung động, nhộn nhạo lên. Tần Xuyên phòng ngủ dưới đất, lại là sơn thể bên trong ám hạ, Tần Xuyên chuẩn bị sớm, để dành xuống thuyền nhỏ cùng cây sào, vừa dứt tại tiểu trên đỏ, liền nhặt lên nhận tính cực tốt liều gỗ sào, ở trên mặt nước rạch một cái, một chiếc thuyền lá nhỏ, như mũi tên rời cùng, tại đen nhánh hẹp hòi sông ngầm đạo, lùi chạy ra ngoài, tốc độ lại so với ngựa phi còn nhanh hơn. Dấu giếm tại sơn thể bên trong sông ngầm đạo, hành vài trăm thước thì có một nơi ngả ba, Tần Xuyên đối với mấy cái này ngả ba, nhưng là dị thường quen thuộc, hoặc bên trái hoặc bên phải hoặc trung gian, có lúc liền với một hàng ngả ba, Tần Xuyên cũng có thể chính xác biết vậy một cái mới là chính xác đường thủy. Tần Xuyên bên trong phòng ngủ, đại công tử Tần Vân, nhị công tử Tần Kỵ Hổ, đứng ở cửa hang hai bên, nhìn đen tuổi nhìn không thấy đáy động sâu, nghe từ cửa hang mơ hồ chuyển tới xiết tiếng nước chảy, ai cũng không có trước mở miệng nói chuyện. Tần Vân sắc mặt, lại không có ôn hòa như ngọc lạnh nhạt, cau mày không nói. Vốn là mặt lạnh Tần Kỵ Hổ, càng là âm trầm đáng sợ. Quanh thân sát khí tràn ngập, lấy Tần Kỵ Hổ làm trung tâm, chu vi trong vòng một trượng, trong không khí ẩn chứa hơi nước, trong nháy mắt ngưng tụ thành tiểu băng tinh, rơi trên mặt đất, bên trong nhà tựa như vừa dứt một trận tuyết. Tần Kỵ Hổ tu luyện thủy hàn thần quyết, không ngờ đột phá đệ thất trọng, tu vi cao thâm cùng đáng sợ, khiến cho một bên Tần Vân, đôi mắt sâu bên trong thoáng qua kiêng kỵ vẻ cảnh giác. Tam đệ Tần Xuyên cho dù lại tâm cơ như biển, cuối cùng là không cách nào tu hành phế nhân một cái, không cách nào chân chính đối với hắn tạo thành uy hiếp, chân chính yêu cầu cảnh giác là lão nhị Tần Kỵ Hổ. Vô luận là tu hành tiên phú hay lại là mẫu tộc thế lực sau lưng, đều là có thể uy hiếp được Tần Vân tiếp nhận Huyền Thiên Tông tông chủ có lực người cạnh tranh. Một lát sau, hai người sau lưng nhiều hơn hai cái bóng đen, tựa như vô căn cứ đột nhiên xuất hiện một dạng, đúng là Tần Vân cùng Tần Kỵ Hổ trên danh nghĩa lão buộc, kỳ thực là thiếp thân bảo vệ cao thủ. Hai người cũng thụ không nhẹ thương, chân nguyên tiêu hao rất nhiều, lại thức hải bị thương, cho dù dùng linh đan điều dưỡng, ít nhất cũng phải nửa năm mới có thể khôi phục. Hai người này, một cái tên là Hồ Tùng, một cái tên là Chu Nghị, là Tần Vân cùng Tần Kỵ Hổ mẫu tộc cao thủ, gả vào Huyền Thiên Tông lúc thuận tiện lấy nô bộc thân phận lẫn vào đến, Tần Vân cùng Tần Kỵ Hổ thở nhỏ liền thụ hai người đi theo ở cạnh bảo vệ. Trung Hải điều này lão cậu, không nghĩ tới mấy năm nay tu vi lại tinh tiến không ít, chính là ta cùng Chu Minh liên thủ đánh lén, đem giết chết, lao già này chó cùng đường quay lại cắn, trước khi chết vẫn không quên cắn ta hai người mấy hớp, ho khan một cái cùng. Nói chuyện, là Tần Vân lão buộc Hồ Tùng, một cái nhìn bộ dáng hơn 50 tuổi người đàn ông trung niên, ho khan mấy tiếng, lấy tay che, máu tươi đầy tay. Trung Hải thi thể đã bị ta dùng lôi hỏa bất diệt công cho đốt, ngay cả mảnh xương vụn đều được bụi bặm, hoàn toàn hủy thi diệt tích. Một người khác tên là Chu Nghị nói, thương thế hắn cũng không so với Hồ Tùng nhẹ, giờ phút này sắc mặt sắt trắng như tờ giấy, đứng ở nơi đó, bước chân phù phiếm, thân thể lảo đảo muốn ngã, giống như là lúc nào cũng có thể ngã nào. Hồ Bá, Chu Bá, nhị vị khổ cực. Tần Vân trên mặt rốt cuộc lại khôi phục một vẻ dịu dàng nụ cười, có thể trong mắt của hắn ẩn sâu kia lao thâm độc, càng phát ra giá rét. Hồ Tùng vừa muốn nói nhiều chút bề ngoài trung thành, chết vạn lần không chối từ lời nói, há hốc mồm, còn chưa kịp phát ra âm thanh, Tần Vân lại đột nhiên làm khó dễ, trong tay chẳng biết lúc nào, nhiều hơn một cái như kim mà không phải kim, ngọc cũng không phải ngọc quạt xếp, khép mở giữa, lại có kim loại đục tiếng, phiến sắc nhọn tại Hồ Tùng trên nó, nhìn như rất tùy ý nhẹ nhàng điểm một cái, Hồ Tùng trợn to trong mắt tử, thậm chí cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm, đầu vang một tiếng nổ. Lên, thành một cụ không đầu chi thi, ầm ầm ngã xuống đất. Cơ hồ tại Tần Vân xuất thủ đồng thời, Tần Kỵ Hồ đột nhiên đánh ra một trường, rơi vào đi theo chính mình nhiều năm, trung thành cảnh cảnh lão bộ Chu Nghị ngực. Bất quá hai cái trong nháy mắt, Chu Nghị toàn thân cũng bị đóng băng, bị một tầng thật dày như thủy tinh hàn băng bao trùm, bị đóng băng trong đó Chu Nghị, mặt đầy khó tin thần sắc, thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình một lòng bảo vệ thiếu chủ nhân, lại đột nhiên ra tay giết chính mình. Tần Kỵ Hồ ngón tay tại hàn băng mặt ngoài nhẹ nhàng bắn ra. Ken, hàn băng hóa thành ngàn khối vỡ vụn, kể cả đồng thời hóa thành ngàn khối, còn có Chu Nghị. Hai người này đến chết đều không suy nghĩ ra, chính mình thiếu chủ nhân, tại sao lại đối đãi như vậy chính mình? Bọn họ vốn là tuyệt đỉnh tu sĩ, chỉ tiếc tại đối phó Trung Hải lúc đã bị thương nặng, thực lực không kịp ban đầu mười, thêm nữa Tần Vân, Tần Kỵ Hồ hai người chính là nổi lên đánh bất ngờ, hai người thậm chí ngay cả ngăn cản cũng không từng ngăn cản một chút, liền chết oan uổng. Oan. Tần Vân cùng Tần Kỵ Hồ hai người, giết chết mỗi người chung người hầu sau khi, lại nhìn nhau cười một tiếng, hoàn toàn không có vẻ ấy nấy. Bọn họ trước đó cũng không ước định, sau khi chuyện thành công muốn giết người diệt khẩu, nhưng ở thích hợp nhất thời cơ hồ tại đồng thời xuất thủ, sạch sẽ bằng gàng. Không hổ là anh em ruột, như thế âm hiểm tàn nhẫn quả quyết, vô tình vô nghĩa, đều là kiêu hùng chi tư. Tần Vân thủ bên trong quạt xếp pháp bảo, quang hoa lóng lánh. Tần Kỵ Hổ trong tay, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh trường kiếm màu đen, lạnh lùng nhìn Tần Vân. Nếu có nắm chắc tất thắng, lúc này nếu có thể đem đối phương một đòn voi mạng, hai người tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Đáng tiếc, vô luận là cảnh giới tu vi, hay lại là âm mưu tính kế, hai người cũng sản sản với nhau, ai cũng không có thủ thắng giết chết đối phương hoàn toàn chắc chắn. Chuyện này, ngươi biết ta biết, trời mới biết, tuyệt đối không thể bị người thứ ba biết được. Tần Vân nói, lại liếc mắt nhìn trên đất hai cổ thi thể, bổ sung nói, người chết ngoại trừ. Người sai. Tần Kỵ Hổ lạnh lẽo cười một tiếng, hắn nụ cười, trung vi làm cho người ta cảm thấy tàn nhẫn cảm giác, mà không phải là Tần Vân như vậy làm người ta như một xuân phong. Bất quá, hai người này có thể đều không phải là thiện nam tín nữ, chẳng qua là ngụy quân tử cùng chân tiểu nhân khác nhau, ai chẳng những sẽ có người thứ ba biết được, hơn nữa nhất định sẽ có người thứ tư biết được. Tần Kỵ Hổ đạo. Tần Vân đạo, ô hát. Trừ ta ngươi, còn có thể là ai? Lão Tam. Tần Kỵ Hổ đạo, giống như lão Tam như vậy có thể ẩn nhẫn ra hỏa, hội không đoán được lần này là người nào muốn mạng hắn. Tần Vân dừng dưng một tiếng, gật đầu nói, thật ra thì cũng không khó đoán, tại Huyền Thiên Tông bên trong muốn giết hắn vừa lại thật thà dám tay, trừ ta ngươi, chắc hẳn cũng không tìm ra cái thứ ba. Tần Kỵ Hổ lại nói, về phần cái thứ tư người biết chuyện. Cái thứ tư người biết chuyện, nhất định là người chết. Tần Vân cười ha ha một tiếng, lão Tam sẽ chết tại trong tay người này, mà người này ắt sẽ chết ở nhị đệ trên tay ngươi. Cho nên, cuối cùng biết được chuyện này, vẫn chỉ có trời và đất, ngươi và ta. Không, biết điều bí mật này, chỉ có một người. Ta. Tần Kỵ Hổ lạnh lùng nhìn Tần Vân liếc mắt, Tần Kỵ Hổ xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại nói, có ngươi không ta, có ta không có ngươi. Tần Vân nhìn Tần Kỵ Hổ biến mất bóng lưng, cười càng phát ra sán lạn ôn hòa, người hiền lành, chôn sâu trong mắt kia một chút hàn mang, lại quyết tán ra. Nếu như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Tần Vân lẩm bẩm nói, trong ngay mắt, hắn nụ cười trên mặt, lại so với Tần Kỵ Hổ càng tàn nhẫn. Chương 4, điên cuồng chạy thoát thân sơn ở bên, rất hiếm vết người trong rừng rậm, có một đạo bí mật thác nước, ai cũng chưa từng nghĩ đến, tại phía sau thác nước, lại cất giấu một cái huyệt động, có động thiên khác. Đột nhiên, một chiếc thuyền lá nhỏ từ thác nước thủy liêm sau lao ra, hạ xuống 20 trượng mặt nước. Vành, gỗ thuyền rơi ở trên mặt nước, ầm ầm tản giá, hóa thành vô số mảnh gỗ. Ngay tại thuyền nhỏ từ thác nước sau lao ra, xuống phía dưới rơi xuống đang lúc, một vệt bóng đen từ nhỏ trên đỏ rút lên, trên không trung lộn xê dịch, tuyệt không phải tu sĩ thần thông, mà là phổ thông võ công. Hạ xuống sau khi, mũi chân tại mặt nước nhẹ một chút, lại nhảy lên, lại hạ xuống, lướt nước 3 lần, dùng cái này hóa giải từ chỗ cao hạ xuống trùng lực, chính là trên giang hồ nổi tiếng đã lâu khinh công chim én đạp 3 bước trên nước, tiến tử tam sao thủy. Cuối cùng, đạo thân ảnh này tại mặt nước nhảy lên một cái, rơi vào trên cỏ, lật mấy cái biến, hoàn toàn tan mất hạ xuống lực. Tần Xuyên y phục trên người đã ướt đẫm, còn có vài chỗ bị thạch bích phá vỡ, trên tóc dính nhiều chút loạn thảo, trên trán cũng vạch ra một đạo lỗ nhỏ, nhìn như cực kỳ chật vật, nhưng chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Trước thác nước có 3 cây đại thụ, phân xếp thành một hàng, tả hữu 2 cây là cây táo ta, trung gian một cây cũng là cây táo ta. Tần Xuyên đi về phía trung gian một cây cây táo ta, đi vòng qua phía sau cây, tiện tay nhặt lên một nhánh cây, liền bắt đầu đào đất, giống như là muốn đem này cây táo ta rễ cây moi ra tựa như. Tần Xuyên đào đất tốc độ rất nhanh, giống như một cái chuột chui đất, không tới phiến khắc thời gian, liền đào ra một cái đến gần một thước hố sâu động, đã có thể nhìn ra cảnh lá đan chen cây giả căn. Dán chặt rễ cây, lại có một cái không sai biệt lắm có nam tử trưởng thành cánh tay dài như vậy màu đen trường điều cái hộp, phía trên có màu trắng bạc kim loại tay cầm cầm quen. Tần Xuyên trồng mông lên, thân thể dò tại hố bên trong, duỗi tay nắm chặt cầm câu, dùng sức nhấc một cái, chiếc hộp màu đen bị xốc lên đến, nó trường mà hẹp, vô luận là mặt ngoài chất da xúc cảm, hoa văn, hay lại là cầm hình cái vòng trạng cùng chất liệu, cũng không giống là cái này trên cái thế giới này công nghệ, càng không nên ra hiện tại thế gian. Tần Xuyên dùng chính mình ống tay áo, khẽ vớt đi cái hộp mặt ngoài nước bùn, hốc mắt một lần nữa ướt át. Đây là mẫu thân để lại cho mình duy nhất một cái di vật, vẫn luôn là Trung Bá bảo quản. Tại Tần Xuyên 11 tuổi năm ấy, Trung Bá nói cho Tần Xuyên, nằm dưới phòng có một cái ám hà nối thẳng dưới núi, còn mua sắm một chiếc thuyền lá nhỏ. Trung Hải chống đỡ thuyền mà xuống, để cho Tần Xuyên vững vàng nhớ mỗi một cái ngã ba làm như thế nào đi. Đi tới dưới thác nước chỗ này đất trống sau khi, đem Tần Xuyên mẹ di vật, cái này màu đen trường điều cái dương, giao cho Tần Xuyên. Trung Hải cùng Tần Xuyên ở chỗ này ngủ ngoài trời 3 ngày 3 đêm, giáo hội Tần Xuyên thế nào lắp ráp, sử dụng cái này hình dáng kỳ quái pháp bảo. Cũng để cho Tần Xuyên tự tay chôn ở chính giữa một cây cây táo ta dưới tàng cây. Con nhỏ Tần Xuyên rất u mê, rất mờ mịt, càng là không hiểu, cho tới bây giờ, hắn mới thật sự hiểu Trung Hải làm như vậy thâm ý. Trung Bá cùng vị kia Tần Xuyên đã không nhớ rõ dung mạo mẹ, phòng chính là chỗ này một ngày, giờ khắc này đến a. Đột nhiên, Tần Xuyên cả người lỗ chân lông trong nháy mắt co rút lại. Không cho suy nghĩ nhiều, đang ngồi chồm hổm dưới đất hắn, dưới chân đạp một cái, giống như một cái xúc thế lôi vân hắc báo, chợt xung ra, từ cây thứ hai cây táo ta phía sau, chạy đến bên trái thứ nhất thụ mặt bên, ôm màu đen cái dương, sau lưng dựa sát đến thân cây, trốn. Ngay tại Tần Xuyên hai chân vừa rời địa, thân thể thoát ra trong nháy mắt, nguyên lai ngồi xổm xuống địa phương, đã nhiều một thanh bàn tay dài như vậy kiếm nhỏ màu xanh lá cây, thân kiếm mặt ngoài quanh quần ánh sáng màu xanh lam nhạt, ở tầng này bao quanh đạm lam huy hoàng ra, còn có như chu ti một loại kim sắc lôi điện rong ruổi, giống như thiên bách cái rắn nhỏ màu vàng, vây quanh phi kiếm rong ruổi. Này cây phi kiếm lại là một kiện trung phẩm bảo khí. Đang tu hành giới, pháp bảo chia làm pháp khí cùng bảo khí, pháp khí thứ hai phân là hạ phẩm pháp khí, trung phẩm pháp khí cùng thượng phẩm pháp khí. Mà thượng phẩm pháp khí có thể tấn thăng hạ phẩm bảo khí. Phải biết, một món bảo khí, cho dù là hạ phẩm bảo khí, cũng là tu sĩ bình thường cả đời tha thiết ước mơ đồ vật, huống chi là một món trung phẩm bảo khí, đủ để đưa tới một trận trên trăm tu sĩ chém giết, máu tanh tranh đoạt. Phải biết, trung phẩm bên trên thượng phẩm bảo khí cũng nắm ở là số không nhiều chân chính thiên chi tiêu tử trong tay, mà bảo khí bên trên đạo khí, roi mắt toàn bộ thiên nguyên đại lục cũng không đủ 10 cái, trong đó có hơn nửa đều là hạ phẩm đạo khí, chỉ có 2-3 cái là trung phẩm đạo khí, tất cả đều khống chế tại thập đại tu hành tông môn tông chủ và lãnh đời lão quái vật trong tay, tuyệt đối trấn giáo chi bảo. Về phần thượng phẩm đạo khí, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, chưa bao giờ có tông phái hoặc một vị đại năng thừa nhận có một kiện thượng phẩm đạo khí. Về phần thượng phẩm đạo khí bên trên tiên khí, thì càng là hư vô phiêu miểu truyền thuyết. Cho nên, đối với tu sĩ bình thường mà nói, có một kiện trung phẩm bảo khí đã là chọn đời xa cầu cùng mơ mộng. Nghĩ tại những thứ kia chân chính tiên chi tiêu tử trong tay cướp đoạt thượng phẩm bảo khí, không khác nào tìm chết. Về phần hạ phẩm đạo khí, kia nằm mộng cũng không dám muốn chuyện. Trôi này cắm trên mặt đất phi kiếm, liền là một kiện trung phẩm bảo khí. Núp ở cây táo ta sau hông mặt Tần Xuyên, liếc mắt liền nhận ra trôi này đạm làm quang hoa cùng kim sắc lôi điện bờn quanh phi kiếm, bích kim lôi kiếm. Thanh phi kiếm này đúng là cha ban cho lão nhị Tần Kỵ Hổ, bị người sau nhỏ máu tế luyện pháp bảo. Người vừa tới sẽ là Tần Kỵ Hổ. Nếu quả thật là hắn, vậy coi như khó giải quyết. Bất quá, Tần Xuyên nghĩ lại, lại lập tức bắt bỏ. Người vừa tới không thể nào là Tần Kỵ Hổ, mà là đầu nhập vào Tần Kỵ Hổ một vị Huyền Thiên Tông đệ tử, bị tạm thời ban cho phi kiếm, tới lấy Tần Xuyên trên cổ đầu người. Đúng như dự đoán, từ đằng xa trong bụi cỏ, chậm rãi xuất hiện, cũng không phải là Tần Kỵ Hổ. Người vừa tới, Tần Xuyên lại cũng nhận biết, Trầm Tuấn. Huyền Thiên Tông ngũ đại đệ tử bên trong, hơi nổi bật tu sĩ trẻ tuổi. Trầm Tuấn đã sớm đầu nhập vào nhị thiếu chủ Tần Kỵ Hổ, thành Tần Kỵ Hổ tay sai, tu vi của người này không tầm thường, tâm cơ trí mưu cũng không thiếu, hơn nữa từng bị Tần Xuyên làm nhục quá, cho nên thành Tần Kỵ Hổ phái tới giết Tần Xuyên không có hai nhân tuyển. Tần Kỵ Hổ quả thật là đa mưu túc trí, hắn sớm tại động thủ trước, liền phái Trầm Tuấn đi tới tông môn dưới chân núi trông coi, một phần bạn Tần Xuyên có thể may mắn chạy thoát, đi tới dưới núi, cũng khó trốn hắn trường khống. Trầm Tuấn chính là Tần Kỵ Hổ ở dưới chân núi bố trí hậu thủ, hắn vốn tưởng rằng căn bản không dùng được chiêu này hậu thủ, không nghĩ tới Tần Xuyên thật có thể trốn xuống núi tới. Tần Xuyên từ phía sau cây lộ ra nửa cái đầu, nhìn Trầm Tuấn tấm kia tuấn mỹ gần giống yêu quái, đẹp không giống nam nhân mặt, cười hắc hắc nói, quả nhiên là ngươi điều này quy thuận lão nhị chân chó. Giờ phút này, Trầm Tuấn trên mặt không thấy thư sinh nho nhã, cứ lấy là mặt đầy âm tà bất thường khí. Trầm Tuấn cười khằng khặc quái dị, Tam thiếu chủ, ngươi không nghĩ tới, có một ngày sẽ chết ở ta nơi này cái chân chó trên tay chứ? Chó là không có có tay. Tần Xuyên khinh bị nói, tựa hồ là muốn cố ý chọc giận Trầm Tuấn. Trầm Tuấn giống như là đoán được Tần Xuyên tâm tư, cũng không vì vậy mất lý trí mà giận dữ, ngược lại, hắn đáp ý cười ha ha một tiếng, đều nói Tam thiếu chủ là bất học vô thuật hoàn cố, ngang ngược càng rỡ, tại bên trong tông chỉ biết là khi nam phách nữ, trong đầu tất cả đều là đậu bụng. Xem ra, đại đa số người cũng nhìn lầm, bao gồm ta ở bên trong. Tam thiếu chủ nguyên lai vẫn luôn là đang diễn trò, phần này tâm tính cùng nhún nhường bản lĩnh, Trầm Tuấn bội phục. Bất quá, ngươi hẳn biết, đang tu hành giới, thực lực mới là hết thảy. Ngươi là không cách nào tu hành phế thể, nhu lực khá hơn nữa, cuối cùng là cái phế vật. Hôm nay, ngươi khó thoát khỏi cái chết. Nhìn Trầm Tuấn liếc mắt sau, Tần Xuyên đã lùi về đầu, núp ở phía sau cây, không biết đang làm những gì. Tần Xuyên, ta Tam thiếu chủ đại nhân, đi ra đi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đi ra nhận lấy cái chết, ta có thể phần thưởng một mình ngươi thông khoái, sẽ cho ngươi lưu lại toàn thây. Hắc hắc, ta Trầm Tuấn làm đến bước này, đã coi như là hết tình hết nghĩa. Trầm Tuấn trong thanh âm tràn đầy hài hước. Ngươi nói láo. Tần Xuyên thanh âm từ phía sau cây truyền tới. Bất kể ta có nghe lời hay không, ra không ra, ngươi cũng sẽ không để cho ta đau mau đi chết. Ta quá biết loại người như ngươi, mặt ngoài giống như một tao nhã lịch sự người khiêm tốn, nội tâm lại cực độ vặn vẹo biến thái, lòng ghen tị rất nặng. Hai năm qua, bên trong tông môn không khỏi mất tích tuổi trẻ nữ đệ tử, bị ngươi ô nhục sau khi, còn đem thi thể làm cho vô cùng thê thảm, lại ném xuống sơn lâm làm mồi cho dã thú, ngươi cho là mình thần không biết quỷ không hay sao? Nếu không phải lão nhị che chở, âm thầm ngăn trở, chấp pháp trưởng lão đã sớm tra rõ chân tướng, phế bỏ ngươi một thân tu vi, bỏ lại ương trùy nhai uy xuất sinh. Tần Xuyên tự tiếu phi tiếu thanh âm nói, ngươi, làm sao ngươi biết là ta? Trầm Tuấn nghẹn ngào nói. Tần Xuyên rên một tiếng, đạo, ngày đó nếu không phải ta xuất hiện, cái kia tên gì liên nữ đệ tử, sợ rằng đã sớm bị ngươi lừa gạt đi sau núi ô nhục, chơi đùa xong sau, thành ngươi dưới lao quỷ. Đều nói nữ nhân xinh đẹp, rất nhiều đều là lòng dạ rắn rết, không nghĩ tới ngươi cái này đẹp đẽ nam nhân, cũng là một bỏ cạp mỹ nhân a. Không có chút nào biết thương hương tiếc ngọc, chặt chặt. Trầm Tuấn muốn định từ từ đùa chơi chết Tần Xuyên, tới thỏa mãn chính mình bản mèo bệnh hoạn trong lòng, liền như mèo con bắt con chuột, sẽ không trực tiếp ăn, trước muốn trêu đùa một phen, chơi chán, mới có thể đem con mồi giết chết ăn. Tần Xuyên chính là hắn con mồi. Nhưng mà, Tần Xuyên những lời này, lại để cho đây chỉ có tâm trêu đùa mèo. Rốt cuộc giận dữ, động sát tâm. Trầm Tuấn tâm niệm vừa động, cắm ở trong bùn đất bích kim lôi kiếm, thân kiếm khẽ run, phát ra thanh thúy tựa như long ngâm kiếm minh, lấy mắt thường khó phân biệt cực nhanh, hóa thành một đạo lam kim chỉ mang, bắn thẳng về phía Tần Xuyên ẩn thân cây táo ta. Này cây táo ta đã có trăm năm thụ linh, hai người bao bọc lớn như vậy, thêm nữa cây táo ta bằng gỗ vốn là cứng rắn, liền làm một gã đại hán, dùng một cái sắc bén đúa chém buổi sáng, cũng không nhất định có thể đem chém nước, nhưng này trôi phi kiếm nho nhỏ, cùng thân cây vừa mới tiếp xúc, liền phát ra một tiếng ầm vang vang lớn, đinh tai nhức óc. Thân cây nổ tung, mặt gỗ bay lượn, trên bầu trời tựa như bay lên phi tuyết liêu nhứ, ở mức mặt gỗ thoang thoảng, tràn ngập trong không khí mở, rất là dễ ngửi. Cây táo ta trung gian, xuất hiện một cái to bằng đầu người tiểu, thật sâu lỗ thủng. Mặc dù không có thể đem thân cây hoàn toàn xuyên thủng, nhưng tuyệt đối không thể lại ngăn trở lần công kích thứ hai. Trầm Tuấn Tuấn mỹ mặt, giờ phút này bởi vì hưng phấn cùng sắp thỏa mãn bệnh hoạn trong lòng, trở nên vặn mẹo, cặp mắt vằn bệnh tia máu. Chương 5, nó tên gọi Thư Tần Xuyên, ta đi chết đi. Trầm Tuấn cười khẳng khặc quái dị. Ta thật ra thì đã sớm muốn giết ngươi. Ngươi cái phế vật này, trừ có một cái đương tông chủ cha, còn có cái gì? Trong ngày thường cưới ở trên đầu chúng ta đi tiểu, diều võ dương oai, chúng ta nhưng là cao cao tại thượng tu sĩ, thế tục phàm nhân trong mắt thần tiên. Một mình ngươi không cách nào tu hành người bình thường, một cái phế vật, dám đối với tu sĩ bất kính, hôm nay ta liền muốn thế thiên hành đạo, ban cho ngươi tử vong, ban cho ta tử vong. Ngươi cho là mình là ai? Thần tiên? Yêu quái? Tần Xuyên cười ha ha nói, hốc mắt nhưng lại đỏ, mặt lộ nhớ lại vẻ. Tại Tần Xuyên trong đầu, mẹ dung mạo, dáng người đã có chút mơ hồ, có thể mẹ thường nói, hắn đã nhớ, hơn nữa nhớ rất rõ. Khi đó Tần Xuyên còn là một tập tễnh học theo trẻ thơ, mẹ luôn là ôm chính mình, nhìn mình, phát ra như chuông bạc cười khanh khách, thần tiên? Yêu quái? Cảm ơn. Trầm Tuấn nguyên khí trong cơ thể trôi lơ lửng, sinh hồng cả mắt, đã không kịp chờ đợi muốn phát ra kiếm thứ hai, đâm thủng thân cây, lại đâm thủng Tần Xuyên tim. Trầm Tuấn, khắc quá đắc ý, vui vô cùng thường thường sinh bị thương. Ngay tại Trầm Tuấn gần sẽ ra tay trong nháy mắt, Tần Xuyên bình tĩnh thanh âm từ táo sau cây chuyển tới. Nhạc cực sinh bi. Hắc hắc, giết ngươi, ta liền vui vô cùng, nơi nào sinh bị thương? Nói nhảm nhiều như vậy, ngươi là muốn kéo dài thời gian chứ? Nhưng là thì có ích lợi gì đâu rồi, không có ai sẽ đến cứu ngươi. Trầm Tuấn nhìn ra Tần Xuyên là nghĩ kéo dài thời gian, lạnh giọng nói đạo. Ngươi đầu nhập vào lão nhị lâu như vậy, ứng phải biết hắn là người. Phái ngươi đi làm loại sự tình này, ngươi cảm thấy lấy hắn đang nghi, xảo trá, ác độc tính cách, sau khi chuyện thành công, hội lưu ngươi công việc này miệng sao? Ngươi rốt cuộc là ngây thơ đâu rồi, hay là thật ngốc? Ta ngươi kết cục là như thế, đều là người chết. Duy nhất khác nhau, chính là ta chết trong tay ngươi, mà ngươi chết tại Tần Kỵ Hổ trên tay, chết sớm cùng chết chậm khác biệt ta hơn nữa, sẽ không cách nhau quá lâu, tin tưởng ta tại trên hoàng tuyển lộ đi chậm một chút, còn có thể đợi được ngươi, đi cùng ngươi trên mại hạ tiểu đây. Tần Xuyên dựa lưng vào cây táo ta rồi nói ra. Ngươi nói bậy. Đừng mơ tưởng khích bác ta cùng với nhị thiếu chủ, coi như miệng ngươi chán hoa sen, nói thiên hoa loạn truy, cũng đừng mơ tưởng để cho ta bỏ qua ngươi. Trầm Tuấn đạo. Thanh âm hắn, rõ ràng đã không đúng, biểu hiện trên mặt, càng là tràn đầy kinh hoàng, hắn đầu nhập vào nhị thiếu chủ đã hơn 3 năm, biết rõ Tần Kỵ Hổ là người, đúng như Tần Xuyên nói, như loại này giết anh giết đệ kinh tởm thủ đoạn, càng ít người biết càng tốt, chờ Trầm Tuấn giết Tần Xuyên, vậy chính hắn tử kỳ, chỉ sợ cũng sẽ không xa. Trầm Tuấn, khác lựa mình dối người. Tần Xuyên tuyệt không cho Trầm Tuấn lưu dù là cuối cùng một tia ảo tưởng, ta chết, ngươi liền chết. Ta sống lâu một khắc, ngươi liền sống lâu một khắc. Thật ra thì, ngươi giống như ta thật đáng buồn, chỉ bất quá ngươi là đường lang ta là tiền, ta chết trong tay ngươi, mà phía sau ngươi còn có lão nhị Tần Kỵ Hổ cái này chim sẻ rình sau, ta ngươi đều là con mồi, cho nên, ngươi chính là tiết kiệm chút khí lực đi, ở chỗ này dương nhanh múa bước cho ai thấy thế nào? A a a. Trầm Tuấn bật bẹo mặt, có vẻ hơi dữ tợn, hắn giống như nổi điện tựa như loạn hống kêu loạn, coi như ta chết, cũng phải trước hết là giết ngươi cho ta chịu tội thay. Trầm Tuấn tuyệt không phải người ngu, hắn tin tưởng Tần Xuyên nói tới, rất có thể đều là thật. Nhưng là, hắn vẫn muốn giết chết Tần Xuyên, một để phát tiết chính mình hận thù cá nhân, dù sao Tần Xuyên làm nhục quá hắn, hắn đã sớm muốn Tần Xuyên đi chết. Và lại, giết Tần Xuyên, hoặc giả còn là còn sống hy vọng, dù là cực độ mong manh, không tới 0.1. Nhưng nếu là không giết Tần Xuyên, chính mình chắc chắn phải chết, nhị thiếu chủ Tần Kỵ Hổ là không có khả năng bỏ qua cho chính mình. Suy nghĩ ra hai điểm này, Trầm Tuấn không do dự nữa hốt hoảng, quả quyết xuất thủ, nguyên khí điều khiển phi kiếm, đánh út về phía cây táo ta. Ầm. Phi kiếm đâm vào ban đầu bị đánh ra hốc cây bên trong, trong nháy mắt liền đem cây táo ta xuyên thủng, tại trong cây khô đang lúc, lưu lại một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu lỗ lớn, nếu không phải này cây táo ta đã có 100 năm thụ linh, dị thường to lớn, sợ rằng giờ phút này đã đảo. Chẳng qua là, Trần Tuấn trong tưởng tượng hình ảnh cũng không xuất hiện, phi kiếm đâm thủng thân cây sau khi, vốn nên đem Tần Xuyên sau lưng cùng nhau đâm thủng, phi kiếm xuyên thấu qua ngực mà ra, phi kiếm ẩn chứa lôi điện oai, xuyên qua Tần Xuyên tim lúc, hội sinh ra tiểu hình lôi bạo, đem tim đánh cho nát bấy, chính là thần tiên cũng đừng nghĩ cứu sống. Nhưng mà, phía sau cây dốc tuyết, xuyên thấu qua to bằng chậu rửa mặt cây khô nhỏ trống rỗng, Trần Tuấn cũng không nhìn tới vốn là hẳn nút ở phía sau cây, lúc này càng hẳn bị phi kiếm nhập vào cơ thể, chết oan uổng Tần Xuyên. Phía sau cây, không người, chỉ có một con hình dáng có chút kỳ dị, bị mở ra màu đen trường điều cái hộp, trong hộp là không, không có thứ gì. Trần Tuấn thu tầm mắt lại, biểu hiện trên mặt có như vậy một hơi thở mờ mịt. Này, mặt trắng nhỏ, ta ở nơi này đây. Trần Tuấn tìm theo tiếng ngẩng đầu lên, liền thấy chẳng biết lúc nào leo lên đến cây táo ta trên Tần Xuyên, người sau tại cách xa mặt đất gần 3 trượng một cây cành cây thượng tọa đến, sau dựa lưng vào chủ căn trên, tư thế có chút kỳ dị. Mà Tần Xuyên trên vai, khiêm như thế càng cổ quái đồ, đen đùi, giống như là thiết khí, nhưng Trần Tuấn chưa từng thấy qua loại này thiết khí, càng không biết là phái cho ích lợi gì. Tần Xuyên đem cái này kỳ quái thiết khí phần sau gánh trên vai, thật dài ống kim loại, ống trung gian là không, đối diện chuẩn bên ngoài hơn 10 trượng Trần Tuấn. Càng kỳ dị là, Tần Xuyên nghiêng đầu qua, mắt phải nhắm lại, tả nhãn ghé vào như thủy tinh vừa tựa như tinh thạch trong suốt tinh phiến phía sau, nhìn bộ dáng kia, giống như là mới biết yêu thiếu niên, vào nửa đêm đi rình coi đầu thôn trẻ tuổi xinh đẹp quả phụ tắm, một con mắt ghé vào giấy cửa sổ phá động nhìn, vẻ mặt chuyên chú, lại lộ ra một tia cưỡng ép đè nén hưng phấn. Tần Xuyên cùng Trầm Tuấn đối thoại, đúng là đang kéo dài thời gian, nhưng không phải vì đám người cứu mình, mà là tranh thủ thời gian, lắp ráp màu đen hộp dài bên trong, mẹ để lại cho mình thần bí pháp bảo. Núp ở phía sau cây Tần Xuyên, cùng Trầm Tuấn nói chuyện với nhau giữa, trên tay cũng không nhàn rỗi. Đây chính là ngươi kia phòng đường, để lại cho ngươi thần bí pháp bảo. Bên trong tông sớm có tin đồn, không nghĩ tới lại là thật. Nhị thiếu chủ sớm có phân phó, giết trước ngươi, trước phải đem món pháp bảo này thu vào tay. Chỉ cần đem món đồ này giao cho nhị thiếu chủ, nói không chừng một cao hứng, chẳng những không giết ta diệt khẩu, sẽ còn đem trung phẩm bảo khí, bích kim lôi kiếm, chân chính ban thưởng cho ta. Trần Tuấn thấy cái này kỳ quái kim loại vật kiện, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại, vốn là cho tàn trong đôi mắt, lại lần nữa sinh ra ánh sáng, như phục nhiên cho tàn. Trần Tuấn, đừng tưởng rằng bổn thiếu chủ không đoán ra bụng của ngươi trong điểm tiểu tâm tư kia. Thật ra thì, ngươi rất rõ, chính là lấy được một món đạo khí, giao cho Tần Kỵ Hổ, hắn cũng như thường sẽ giết ngươi diệt khẩu. Ngươi là muốn giết ta, đoạt món đồ này, cho dù là lão nhị phái cao thủ đổi giết, thậm chí hắn tự mình xuất thủ, ngươi cũng có thể có một cái có thể giữ được tánh mạng đồ vật. Bổn thiếu chủ dám chắc chắn, tại ngươi giết người đoạt bảo sau khi, là tuyệt sẽ không trở lại tông môn, ngoan ngoãn đem món bảo bối này dâng lên, mà là mang theo nó, làm bảo vệ tánh mạng chi dụng, vong mệnh tiên ai. Tần Xuyên cư cao lâm hạ, nhìn bên ngoài hơn 10 trượng Trầm Tuấn, lạnh nhạt nói: "Thông minh." Trầm Tuấn đạo: "Cơ hồ tất cả mọi người đều bị Tam thiếu chủ cho lừa gạt, thật là có mắt không trong a. Tam thiếu chủ, đem đồ vật cho ta, sẽ dạy ta sử dụng phương pháp, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nếu ngươi không tin, ta có thể thề với trời." "Ta tin." Tần Xuyên đạo: "Ngươi có giết hay không ta, đều đã thay đổi không ngươi sắp bị đuổi giết vận mệnh. Nếu giết ta, cũng sẽ bị lão nhị diệt khẩu, nếu không giết ta, chính là trái lệnh bất tuân, giận dữ Tần Kỵ Hổ, như thường sẽ không bỏ qua cho ngươi. Huống chi, đối với ngươi mà nói, không giết ta so với giết ta càng có lợi. Ta nếu chống chết, bọn họ sẽ đem số lớn cao thủ phái tới truy sát ta, như vậy, ngươi liền nhiều mấy phần chạy thoát cơ hội." Trầm Tuấn cười to: "Tam thiếu chủ thật là quá thông minh, ngay cả này cũng có thể đoán được. Bất quá, như vậy ít nhất ngươi không cần chết ngay bây giờ, dù là đường chạy trốn, hữu tử nhất sinh, ít nhất còn có còn sống hy vọng, nói không chừng còn sẽ có kỳ tích phát sinh. Tóm lại, ngươi đã không có đường tuyển chọn, mau đem món pháp bảo này giao cho ta." "Không, ngươi nói sai, ta còn có ngày thứ ba đường có thể đi." Thần Xuyên không nhúc nhích chút nào. "Ta trước tiên có thể giết ngươi, sau đó chống chết." Trầm Tuấn trong mắt lóe lên một luồng vẻ cảnh giác, chợt lại cười khẳng khặc quái dị đứng lên: "Tần Xuyên, gọi ngươi một tiếng Tam thiếu chủ, nhanh từ trên cây ngoan ngoãn đi xuống, khác ở phía trên phô trương thành thế hù dọa người. Cho dù trong tay ngươi món đồ này là thượng phẩm bảo khí, thậm chí là đạo khí thì như thế nào? Bất luận một cái nào pháp bảo, từ dưới nhất ngồi hạ phẩm pháp khí, đến đạo khí, thậm chí là trong truyền thuyết tiên khí, một kiện kia không cần chân nguyên thúc dục. Ngươi ngay cả thức hải cũng không phá nổi, không cách nào trở thành tu sĩ, một người bình thường, làm sao có thể thúc dục pháp bảo? Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, món đồ này tại trên tay ngươi, giống như là phá đồng lạc thiết, thực đang lãng phí, không bằng giao cho ta đi. Thế sự không có tuyệt đối." Tần Xuyên quẹ miệng, cong lên, câu khởi một vẻ nhìn như ưu nhã, lại có chút tàn nhẫn độ cong. "Nghe nói qua thương sao?" Tần Xuyên hắc hắc nói. "Thương?" Trầm Tuấn bĩu môi một cái, rất không cho là đúng nói, thế tục vũ phu thật sự sử hồng anh thương, câu liên thương, lô lá thương, mâu thương, ngũ hổ đoạn hổ thương, bá vương thương, còn có một ít tu sĩ tế luyện hỏa long thương, long đảm lượng ngân thương, hổ đầu chạm kim thương, thần uy liệt thương bắn nước. Nhiều không kể xiết, ngươi hỏi cái này làm chi? Ngươi xem ta món pháp bảo này, giống như thương sao?" Tần Xuyên tự tiếu phi tiếu nói. Trầm Tuấn cười to, ngay cả đầu thương cũng không có, cũng có thể coi như là thương. Nhìn giống như một nhóm sắt vụn, thậm chí không cảm giác được pháp bảo nên có sóng linh lực, ta còn thực sự không nhìn ra nó có gì chỗ thần kỳ. "Ngươi thật đúng là có mắt không trọng." Tần Xuyên đạo, "Này chẳng những là thương, hơn nữa còn là thương trung chi vương." "Thương trung chi vương?" thế tục vũ phu trong mắt Thương Trung Chi Vương là bá vương thương. Tu sĩ công nhận Thương Trung Chi Vương là Thánh Thương Tông trấn phái chi bảo, hạ phẩm đạo khí thần uy liệt thương bắn nước. Này khiêng này chất sắt vụn, không phải là bá vương thương càng không thể nào là thần uy liệt thủy thương, lại dám tự xưng Thương Trung Chi Vương, đơn giản là chuyện cười lớn. Trầm Tuấn đạo, hết ngồi đáy giếng. Tần Xuyên cười lạnh một tiếng, nói, cái gì bá vương thương, cái gì hạ phẩm đạo khí thần uy liệt thủy thương, ở nơi này trôi Thương Trung Chi Vương trước mặt, đều là tiểu ba ba món đồ chơi. Muốn biết nó tên sao? Nó tên gọi Thương. Chương 6, thiếu niên cùng thiếu niên thư. Trầm Tuấn có chút nghi hoặc, hắn chưa từng nghe qua có một loại thương gọi là thương. Nói cho đúng, nó cỡ là bạ dẹt M82A1, thương trọng 12.9 kg, tầm bắn xa nhất 1830 thước, đến gần 600 trượng. Bây giờ, ngươi khoảng cách ta bất quá 10 trượng, chỉ cần ta bóp cò, trong nháy mắt là có thể đưa ngươi bể đầu. Tần Xuyên nhìn vẻ mặt nghi ngờ, cái miệng muốn nói điều gì Trầm Tuấn, cũng không có cho hắn mở miệng nói chuyện cơ hội. Ngươi nhất định cho là bổ thiếu chủ đã điên, đang nói mê sảng. Tần Xuyên đạo, ngươi cũng nhất định không biết bể đầu là ý gì. Lời nói không rơi, Tần Xuyên đột nhiên bóp cò, cường đại lực đàn hồi, đưa hắn sau lưng, gắt gao để ở thân cây, hai tay cùng bả vai bị chấn tê dại. Vành! Một tiếng vang thật lớn, một đạo thanh niên chậm rãi dâng lên. Còn chưa hiểu tình trạng Trầm Tuấn, mi tâm đột nhiên xuất hiện một cái huyết nhãn. Đầu trong nháy mắt nổ tung, nao tương hòa lẫn máu tươi, văng tung tóe khắp nơi đều là, thân thể của hắn trực đỉnh đỉnh ngã xuống. Cho đến tử vong một khắc, Trầm Tuấn đều không ý thức được mình là chết như thế nào. Nguyên lai, mẫu thân lời muốn nói bể đầu. Cuối cùng cái ý này, đầu nổ tung, ừ, bạo nổ lần đầu, quả thật thích hợp phi thường. Tần Xuyên giống như con vượn một dạng từ trên cây leo xuống, phi thường thuần thục đem thư tháo ra thành mấy chục tất cả lớn nhỏ linh kiện, có thứ tự địa bỏ vào màu đen trường trong hộp, cẩn thận tỉ mỉ. Chợt đóng lại cái hộp, xách ở trong tay, đi tới Trầm Tuấn bên cạnh thi thể, nhìn rơi ở một bên trung phẩm bảo khí, bách kim lôi kiếm, trầm tư chốc lát, thu hồi tham niệm, dùng điểm mũi chân một cái, phi kiếm rơi vào dưới thác nước trong đầm sâu. Tần Xuyên rất rõ, thanh phi kiếm này bị Tần Kỵ Hổ tế luyện, đã hoàn toàn luyện hóa, nếu không cách nào xóa đi trong phi kiếm tinh thần lạc ấn, Tần Kỵ Hổ nhất định có thể cảm ứng được nó tồn tại. Tần Xuyên mang trên người, chẳng khác gì là tại bại lộ chính mình hành tung. Mẫu thân, ta biết, năm đó ngươi đột nhiên nổi điên cùng mất tích, cùng kia hai đầu của cái, cùng với sau lưng các nàng gia tộc thế lực có liên quan, còn có chú bá, ngươi tuyệt đối sẽ không chết vô ích. Ta Tần Xuyên thề với trời, nhất định báo thù cho mình. Tần Kỵ Hổ, còn có Tần Vân, hai người các ngươi lang tể tử cho bổn thiếu chủ chờ ta luyện thành ngũ thư, thành tựu đệ nhất thư thần ngày ấy, ta sẽ trở lại Huyền Thiên Tông. Thu mới hận cũ, đến lúc đó cùng nhau với các ngươi thanh toán, thiếu nợ máu, cuối cùng cũng có trả lại một ngày. Làm xong hết thể các thứ này, Tần Xuyên xách màu đen chất ra hộp dài, chui vào trong rừng rậm, toàn lực vận dụng kinh công, tại ngọn cây bay vút, trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. Từ đầu chí cuối, Tần Xuyên cũng không có liếc mắt nhìn đã chết tuyệt Trầm Tuấn. Người bình thường cũng tốt, tu hành giả cũng được, nếu chết, liền không có khác nhau chút nào. Đều là người chết. Tuấn Mỹ gần giống yêu quái, đẹp đẽ không giống nam nhân. Một súng bắn bể đầu sau khi, đầu cũng đánh nát hơn nửa biên, bị chết càng không giống người, mà là trong địa ngục bỏ ra ngoài ác quỷ. Huyền Thiên Tông ở vào Trần Quốc cùng Triệu Quốc tiếp giáp, một chỗ bí ẩn, lại bố trí cấm thuật sơn loan bên trong. Thu Huyền Thiên Tông khống chế Bắc Phương Thất Quốc, khoảng cách Huyền Thiên Tông tông môn xa nhất chính là Yến Quốc. Yến Quốc cách Huyền Thiên Tông xa vạn dặm, xa hơn Bắc, đã mất nhân gian quốc độ, mà là mênh mông bát ngát mênh mông, Thông Thiên Hải. Trong truyền thuyết, Thông Thiên Hải bên trong có tiên đảo, trên đó ẩn cư đến tiên nhân, hải bờ bên kia càng là có cánh dài yêu quái, xưng là tinh linh. Đương nhiên, hết thảy các thứ này chỉ chẳng qua là truyền thuyết mà thôi, ai cũng chưa từng thấy qua thần tiên, lại không người có thể xuyên biệt vô biên vô ngân Thông Thiên Hải. Đi đến bị ngạn nhìn một chút, là có hay không có cánh dài tinh linh. Yến Quốc dân số hơn 100 triệu, biên giới nắm giữ thành trì lớn nhỏ hơn 20 tòa, trừ Yến Quốc hoàng đế chỗ Yến Đô thành, nhỏ nhất một tòa thành trì, được đặt tên là Cửu Nguyên cùng Dịch Thủy lân cận, dân số bất quá 100 vạn hơn. Đối với ở thế tục bên trong người bình thường mà nói, có thể cưỡi pháp bảo, bay lượn cửu thiên tu sĩ, tựa như cùng Thông Thiên Hải bên trong ở thần tiên, vậy cũng là cách mình sinh hoạt rất xa truyền thuyết, tuyệt đại đa số người, cả đời cũng không cơ hội gặp được một cái ngự kiếm phi hành tu hành giả. Cho nên, đối với bọn hắn mà nói, chân chính cường giả chính là những thứ kia người có võ công người trong giang hồ. Những thứ này cái gọi là võ lâm cao thủ, người 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 mang tuyệt kỹ, phi diêm tấu bích, tới vô ảnh đi vô tung, cao lai cao khứ, một trưởng có thể chém nát đá lớn, một quyền có thể đánh chết một đầu màu bằng lưu, rất là lợi hại. Mọi người địa phương thì có giang hồ. Có giang hồ địa phương thì có phân tranh. Có phân tranh, liền sẽ xuất hiện môn phái giang hồ. Ngư Long Bang, cho dù là tại tiểu Cửu Nguyên trong thành, cũng chỉ là nhị lưu môn phái, dõi mắt toàn bộ Yên Quốc, ngay cả tam lưu cũng không tính, hoàn toàn bất nhập lưu. Giúp như tên, Ngư Long Bang bang chúng thật là tốt xấu lẫn lộn, tam giáo cửu lưu, loại người gì cũng có. Chỉ cần có thể đóng đắc khởi vào giúp ngân lượng, hoặc là người ngoan thủ ác hơn, hay hoặc là có cướp gà trộm chó thành thạo một nghề, đều có thể vào giúp, ngưỡng cửa cũng không cao. Ngư Long Bang trông coi Cửu Nguyên Bắc thành chợ thức ăn, xoáng bạc, tiệm rượu và hoa lâu, chỉ phải ngoan ngoãn giao tiền, Ngư Long Bang liền có thể bảo đảm bọn họ làm ăn hàng thông, tài nguyên sung túc tiến vào, bình an mỗi một ngày. Nếu có lấn hành phách thành phố, ăn cơm chùa, uống rượu có kỹ nữ hầu chơi đùa cô nương không trả tiền, Ngư Long Bang cũng có thể thay bọn họ giải quyết. Đương nhiên, nếu là có không thất thời, hoặc là ỷ vào hộ vệ dũng mãnh, có quan phủ thân thích chỗ dựa, dám can đảm không giao tiền, kia Ngư Long Bang có thể so với bất kỳ vô lại càng không ỷ lại, so với bất kỳ đạo tặc cường đạo hung tàn hơn. Cho dù Cửu Nguyên trong thành thế lực lớn nhất là thành Đông Đỗ Lao Cửu, sau đó là thành Tây Hắc Hổ Môn, Ngư Long Bang danh tự này, nghe văng rồi, thế lực nhưng là Cửu Nguyên Thành bốn đại trong bang phái yếu nhất, đừng nói là Đỗ Lao Cửu cùng Hắc Hổ Môn, ngay cả thành Nam Hồng Tụ các đám kia cô nàng, cũng đệ Ngư Long Bang một đầu, nhưng dù cho như thế, Ngư Long Bang tại Cửu Nguyên trong thành, vẫn rất có phân lượng. Ngư Long Bang tổng cộng có 9 nơi đường khẩu, ngày này, bên trong bang trẻ tuổi nhất, tối thụ bang chủ Liễu Như Long coi trọng đường chủ hơn ba, mang theo vài tên thuộc hạ bang chúng, đi vào nam đường phố một nhà làm lỗi trừ tiểu con ăn. Giống như hơn ba như vậy đại nhân vật. Ăn đồ ăn không phải đi Đức Vân Lâu, chính là đi bách vị cư loại này đại tiểu lâu dùng cơm, nam trên đường mười mấy nhà con rồi tiểu quán, bình thường khách nhân không ngoài người buôn bán nhỏ, hoặc là làm nhiều chút mua bán nhỏ, miễn cưỡng sống qua ngày tiểu thương hàng rong, hôm nay nên đón hơn ba như vậy đại nhân vật. Tiểu quán ăn ông chủ, ở một bên hết sức lo sợ hầu hạ, cái chán cùng lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, đứng ngồi không yên dáng vẻ. Nhìn thả ở trước mặt mình lỗ chữ, hơn ba khẽ cau mày, hắn không thích ăn động vật nội tạng, nhất là lòng lợn, nhìn ngâm tại đỏ dầu nước súc trong, cắt nhỏ ruột da heo, heo phổi cùng dạ dày lợn, chầm chầm phù phù, chẳng những không có một tia thèm ăn, thậm chí cảm giác có chút chán ghét. Trong tiểu điếm lẻ tẻ thực khách, ăn mau xong đi, có chút thậm chí còn không đợi lỗ chữ lên bàn, liền lặng lẽ ở trên bàn thả mấy cái đồng tiền, chạy ra đi. Ngư Long ba người cũng không phải là thiện nam thì nữ, nhất là vị này da thịt hơi đen, tuổi tác tại chừng 20 tuổi, yêu hơn tam đường chủ, nghe nói kiếm pháp siêu quần, mấy năm trước, từ một người đánh rơi Đỗ Lao Cửu bỏ ra nhiều tiền mời hai gã kiếm khách, từ này nhất chiến thành danh. Mấy năm này, nếu không phải hơn ba chân tràng, Ngư Long Bang khả năng đã sớm bị ngoài ra mấy nhà cho diện, trừ Đỗ Lao Cửu, Hắc Hổ Môn, cái kia Hắc Hổ, đã sớm muốn cho Ngư Long Bang tại Cửu Nguyên Thành biến mất. Trong góc, nhất danh áo quần rách nát, tóc càng là rối bù xốc xếch thiếu niên, nhưng là cũng không ngẩng đầu lên, giống như căn bản không nhìn thấy hơn tam đẳng người đến, vươn một đại chén lỗ chữ, ăn miệng đầy dầu mỡ, ruột ra cửa vào, một trận mấy ngày vẫn không quên uống mấy hớp lôi trừ gia nhập hương liệu cùng thuốc bắt chế biến cháo. Vô luận là mặc trang phục hay lại là chật vật lối ăn, chỉ cần xem một chút liền có thể kết luận gã thiếu niên này cho dù không phải là ăn mày cũng là người nhà nghèo khổ hải tử. Thiếu niên bên chân để một cái hình sợi dài vật kiện, dùng ố vàng to tê dại trong bao chứa lấy, không nhìn ra bên trong chứa đồ gì, bất quá nhìn thiếu niên rách nát ăn mặc cũng không giống là có thể nắm giữ quý trọng bà bối, rất có thể là dùng to tê dại trong bao chứa lấy cá mặn làm hoặc một trường điều thịt muối đi. Hơn ba không chớp mắt nhìn chằm chằm trên bàn một đại chén lỗ trừ, vẫn không xuống được miệng. Hắn ra đời cũng không phải là nhà đại phú đại quý, thở nhỏ ăn rồi rất nhiều khổ, cho nên cũng không kén ăn, hắn chẳng qua là thụ không lỗi chỉ có chút sặc người quái vị. Ông chủ, thêm một chén nữa. Ngồi ở dựa vào tường vị trí, hình như ăn mày thiếu niên, bưng tô uống xuống một miếng cuối cùng canh sau khi, lộ ra chưa thỏa mãn vẻ, lại điểm một chén. Đã ngồi yên chừng thời gian một nén nhang, cùng một chén lỗi chỉ mắt lớn chừng mắt nhỏ hơn ba, lại cũng chịu không được, đứng lên, đi tới tiểu khất cái một bàn, tại hắn đối diện ngồi xuống tới. Hắn không có nhìn hắn, hắn cũng không có nhìn hắn. Ánh mắt không đồng thời xuất hiện, ánh mắt không trao đổi. Giống như tạm thời bình chắc kiếm xuống người, ai cũng chưa từng mở miệng. Rất nhanh, nóng hổi, tràn đầy một đại chén lỗ chữ, lại bưng đến trước mặt thiếu niên, như ăn mày thiếu niên, xúc lên một khối heo phổi, thưởng thức ngay kỹ, thưởng thụ địa nhắm mắt, giống như là đang ở hưởng dụng trên đời vị ngon nhất thao thiết thịnh yến. Tam thiếu, huyền tiên trong tiên môn, cho dù không có gan rồng phượng thủy, chắc hẳn không thiếu hiếm quý món ngon, sao trở nên nặng như vậy miệng, có thể ăn loại vật này. Hơn ba vẫn không có nhìn đối phương, giống như là đang thấp giọng tự lẩm bẩm, hắn đưa lưng về phía cửa, cho nên, trừ ngồi đối diện lạp tháp thiếu niên, sẽ không có người nghe được hơn 3 tiếng thanh âm, biết hắn đang nói chuyện. Ngươi thử một chút giống một điều tang gia chi quyển một loại trốn chết, hơn 20 ngày cơ hồ không ăn không uống, đi cả ngày lẫn đêm từ tông môn chạy tới xa xôi yến quốc. Chỉ sợ ngươi lối ăn, tuyệt sẽ không so với ta tốt nhìn đi nơi nào. Như ăn mày một loại thiếu niên nói. Xảy ra chuyện. Yên lặng một lát sau, hơn 3 đột nhiên hỏi. Hắn là nhìn thấy bên ngoài trên vách tường, cái kia chỉ có hắn nhận biết, càng giống như là trẻ thơ qua loa đổ nhà ký hiệu sau khi mới đi vào cửa hàng này. Đây là 10 năm trước, hắn và hắn ước định. Tên này hình như ăn mày thiếu niên. Đúng là một đường ẩn nút tung tích, trốn chết đến đây Huyền Thiên Tông Tam thiếu chủ, Tần Xuyên. Không có ai sẽ nghĩ tới, cơ hồ chưa từng rời đi Huyền Thiên Tông Tam thiếu chủ Tần Xuyên, sẽ cùng ngoài bản lý, một cái Tam lưu môn phái giang hồ thiếu niên đường chủ quen biết, hơn nữa nhìn dáng vẻ hay lại là Cố Giao. Tựa như cùng nhất danh chưa bao giờ rời đi Yến Quốc đô phủ, lại sẽ cùng tại phía xa bên ngoài bản dặm, nhất danh Trần Quốc nhất lưu người đùi cầm sư là Mạc Lịch Chi Giao một dạng bọn họ vốn cũng không nên có đồng thời xuất hiện, vốn là không liên quan nhau. Chương 7, Đỗ Lao Cửu Hắc Hổ môn Huyền Thiên Tông bên trong, sợ rằng tuyệt sẽ không có người nhớ, 10 năm trước có nhất danh 10 tuổi khoảng chừng đại nam hải, không biết từ chỗ nào hỏi thăm được Huyền Thiên Tông sơn môn chỗ, lại quỳ xuống sơn môn cửa vào, khẩn cầu tiên nhân thu chính mình làm đồ đệ, học tập tiên pháp. Thiếu niên ước chừng quỳ 4 ngày 4 đêm, chưa có cơm nước gì, trong lúc ngất đi hơn 10 lần. Bên trong tông môn truyền công trưởng lão, âm thầm dò xét sau, phát hiện thiếu niên thì không cách nào tu hành tuổi mục thể chất sau, liền không quan tâm thiếu niên sống chết. Tu hành giới chính là tàn nhẫn như vậy, cái gọi là tiên duyên, cái gọi là tinh thành sở trí kiên định, hết thảy đều là lừa dối thế tục vu người đẹp lệ nói láo thôi. Ngày thứ 5 đêm khuya, ngay tại thiếu niên sắp chết khát chết đói đang lúc, Tần Xuyên len lén đưa tới cho hắn ăn uống, hai người nói chuyện với nhau sau nửa giờ, thiếu niên rời đi, trước khi đi, Tần Xuyên lại len lén nhét nửa bộ sách cho hắn. Sở dĩ là nửa buồn, chỉ vì ngoài ra nửa buồn đã thành nhóm lược ủi, này còn lại nửa buồn, là dùng để đệm phòng bếp thái thịt vụ án chân bàn. Đây là nửa buồn kiếm phổ, được đặt tên là Bích Thủy kiếm pháp. Tại giang hồ thế tục bên trong, là thượng thừa kiếm pháp bí tịch, có thể đang tu hành bên trong tông môn, chỉ xứng coi là nhóm lược ủi, đệm chân bàn giấy vụn. Một năm kia, Tần Xuyên 8 tuổi, cái tuổi đó hắn chỉ có thể trộm được cấp bậc này bí tịch, nếu lại trễ vài năm, Tần Xuyên nhất định lấy trộm ra một quyển chân chính công pháp tu hành, tặng cho đối phương. Tên này quỷ 4 ngày 4 đêm, thiếu chút nữa quỷ chết ở Huyền Thiên Tông tông môn bên ngoài quật cường thiếu niên, đúng là Dư Tam. Chính là dựa vào nửa buồn đệm chân bàn kiếm phổ, Dư Tam trở thành trên giang hồ nổi danh cao thủ dùng kiếm, gia nhập Ngư Long Bang, một người độc chiến Đông Thành Đỗ Lao Cửu Thiên Kim mời tới hai gã kiếm đạo cao thủ, không ra ba chiêu, liền bị Dư Tam giống như châu chấu như thế, đồng thời trôi ở trên kiếm, chết khốn kiếp vô cùng thảm, Dư Tam nhất chiến thành danh, mới có ngày hôm nay đường chủ địa vị. Tích thủy tri ân, giúp truyền tương báo. Năm đó, nếu không phải Tần Xuyên bánh bao và nước, Dư Tam đã sớm chết đói chết khát. Nếu không có kia nửa buồn kiếm phổ, hắn có thế nào có thể luyện thành giết người kiếm, ở trên giang hồ dương danh lập vạn, quá bây giờ thư thích sinh hoạt. Nếu Tần Xuyên thật đến, Dư Tam liền không có làm bộ như không biết lý. Dư Tam không hỏi Tần Xuyên, là người nào phải đối phó hắn, có thể đem tiên môn Tam thiếu chủ bức bách tới mức này, chắc là hắn Dư Tam không có cách nào đối phó người. Dư Tam tại giang hồ chỗ ngồi này thùng nhuộm lớn trong khuynh ngâm nhiều năm, biết rõ cái gọi là nghĩa khí, đều là gạt người cho lừa bịp, là thượng vị giả cho hạ vị giả tẩy não, khiến cho bọn họ đối với chính mình ngu chung giải thích. Cái gì cầu thả phú quý, mặc tương vong, nhất định chính là trò cười. Nếu đổi lại người khác, Dư Tam tuyệt sẽ không thang này tranh vào vũng nước đục, nhưng Tần Xuyên bất đồng. Tần Xuyên là Dư Tam ân nhân cứu mạng, càng là Dư Tam đến nay duy nhất bằng hữu. Tiểu Tam tử, sống đến mức không tệ à, đều được Ngư Long Bang đường chủ, đi trên đường, còn có nhiều như vậy thuộc hạ đi theo, uy phong bát diện. Tần Xuyên uống chén thứ hai lỗi chữ một miếng cuối cùng canh, rất thỏa mãn địa vô vô bụng, nói: "Xuyên, chớ có phúng ta. Ngươi là tiên môn thiếu chủ, trong thế tục hoàng đế đều không coi vào đâu, huống chi một cái bất nhập lưu môn phái nhỏ cái gọi là đường chủ." Dư Tam cười nói: "Tiểu Tam tử, ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua, mắc nạn thiếu chủ không bằng chó sao?" Tần Xuyên cười nói: "Ngươi lai." Tần Xuyên nụ cười cũng có thể không kiêu ngạo như vậy ngang ngược, chẳng phải làm người ta ghét, cũng có thể như vậy thật thà chất phát chân thành. Đây mới là Tần Xuyên chân thực một mặt, có thể thấy hắn chân thành nụ cười, trừ mẫu thân cùng Trung Hải, cũng chỉ có Dư Tam. Chưa từng nghe qua. Dư Tam đạo: "Hắn chỉ nghe nói Không Lông Phượng Hoàng không bằng gà, Hổ Lạc Đồng bằng bị chó khinh. Nguyên lai, mắc nạn tiên môn thiếu chủ, lại cũng không bằng chó." Bất quá, lúc này Tần Xuyên, rối bù, quần áo lam lũ, xen lẫn trong ăn mày bên trong, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào cảm thấy khác thường, xác thực so với một con chó tốt không bao nhiêu. Dư Tam đột nhiên cười: "Xuyên, ngươi thật tốt giống một điều chó a." Tần Xuyên mở ra, chợt cũng đi theo cười lớn. 10 năm trước, Tần Xuyên đi tới quỳ xuống bên ngoài sơn môn Dư Tam bên người, nhìn xanh sao vàng gọn, hốc mắt lõm xuống, bụng ăn không no, áo không đủ che thân Dư Tam, nói câu thứ nhất chính là: "Ngươi thật tốt giống một điều chó a." "Nguyên lai, ngươi lại như vậy thủ giai tiểu tam tử." Tần Xuyên chợt lươi nói: "Ngực ta không rất nhỏ, người nào tội ta, ta sẽ thủ giai cả đời." Dư Tam liếc mắt nhìn Tần Xuyên, ánh mắt ôn nhu: "Ai rất tốt với ta, ta cũng sẽ nhớ cả đời." "Ngươi còn nhớ cái gì?" Tần Xuyên đạo: "Ta còn nhớ, ngươi đã nói một câu nói khác, có vài người còn sống, hắn đã chết. Mọi người chết, hắn còn sống." Dư Tam ánh mắt đột nhiên trở nên nóng bỏng. "Ta liền muốn làm cái loại này cho dù chết, cũng có người nhớ người. Không làm được cao cao tại thượng tu sĩ, liền làm trong thế tục không ai bị nổi tiêu hùng." Tần Xuyên đạo: "Không nghĩ tới, ngươi là mẹ ta người hâm mộ, ngươi nhớ hai câu này, đều là mẹ ta nói cho ta biết." Ngư Long Bang bảy chỗ đường khẩu một trong, Lợi Kiếm Đường đường chủ Dư Tam, đi nam đường phố tiểu quán điểm chén lỗ chữ, một ngụm cũng không ăn, lại mang đi một cái hình như ăn mày thiếu niên. Ngay kế, Lợi Kiếm trong sảnh liền nhiều một người. Không biết đến hắn tên thật, tất cả mọi người gọi hắn Tiểu Xuyên. Tiểu Xuyên là một may mắn, dưới cơ duyên xảo hợp, gặp phải Dư đường chủ, từ tiểu khất cái, nhảy một cái trở thành đường chủ bên người người tâm phúc. Rất nhiều người suy đoán, đây là bởi vì Dư đường chủ nghèo khổ xuất thân, giống như Tiểu Xuyên, thấy rối bù tiểu khất cái Tiểu Xuyên, phảng phất thấy nhiều năm trước chính mình, vì vậy động lòng chắc ẩn. Cõi đời này, tự cho là đúng, tự cho là thông minh ngu xuẩn rất nhiều người, trong thành khổ hại tử cùng tiểu khất cái nhiều như vậy, vì sao Dư Tam chưa bao giờ động tới lòng chắc ẩn? Hết lần này tới lần khác đối với cái này Tiểu Xuyên là ngoại lệ. Ngư Long Bang không phải là từ thiện đường, Dư Tam càng không phải là lòng dạ Bồ Tát tin Phật lao thái bà. Tiểu Xuyên thành hơn Tam đường chủ bên người tiếp thân người hầu. Nói là người hầu, nhưng xưa nay không thấy hắn phục dịch Dư đường chủ, ngay cả bưng trà rót nước chuyện nhỏ như vậy mà đều chưa từng thấy Tiểu Xuyên làm qua. Dư đường chủ đối với thuộc hạ từ trước đến giờ nghiêm nghị, nhưng đối với Tiểu Xuyên lại không ngờ dễ dàng tha thứ, khiến cho rất nhiều người cũng lớn là không hiểu. Ngư Long Bang có một nơi đất đai cực kỳ rộng lớn đại trạch biệt lạc, mấy chục tòa nhà liền cùng một chỗ, có thể ở nơi này ít nhất là Ngư Long Bang bên trong tiểu đầu mục. Đừng xem Ngư Long Bang có hơn ngàn người mã, chẳng qua chỉ là ô hợp chi chúng ai trong đó, hết ăn lại nằm du côn vô lại chiếm hơn phân nửa, thật muốn bọn họ là Ngư Long Bang liều mạng, bọn họ chạy so với ai khác đều nhanh. Dư Tam đứng ở một cao ốc trên, trầm giọng nói: "Mấy chục nơi tòa nhà lớn, có môn hình chữ xây lên, đem mấy tòa lầu cao vây vào giữa, này mấy chỗ cao ốc chính là Ngư Long Bang các đường chủ, cùng với bang chủ chỗ ở những thứ này bang chúng thông thường, chỉ muốn hồ ăn miếng cơm mà thôi, liều mạng. Đầu năm nay, bệnh rất ti tiện, cũng rất đắt, bởi vì mỗi người đều chỉ có một cái mạng." Tần Xuyên cười cười, thấy Dư Tam như muốn tranh cãi, đã đổi chủ đề: "Các ngươi Ngư Long Bang xây dựng rất có vấn đề. Khi còn bé, mẹ ta cho ta nói qua một cái cố sự, kêu lửa đốt liên doanh. Nếu là cựu gia thừa dịp sức gió, chỉ cần một cây đuốc cũng đủ để cho các ngươi dịp bang." Tần Xuyên đạo. Dư Tam trầm giọng không nói, nhìn dáng dấp sớm liền nghĩ đến quá cái này hài hoàng ẩm. giống như Ngư Long Bang lớn như vậy bang phái, chắc hẳn có không ít lao giang hồ, tuyệt sẽ không nghĩ tới một điểm này. Có thể nhà ở cách cục vẫn như thế, này cũng chỉ có thể chứng minh một chuyện. Các ngươi vị bang chủ kia, chẳng những nhát gan sợ chết, hơn nữa rất ích kỷ, cực độ ích kỷ, gần như biến thái ích kỷ. Như vậy xây cất phòng xá, có thể hoàn toàn tránh cho ám sát, đánh lén, chỉ có công phá vào ngoài, lại công phá các ngươi những đường chủ này phòng ở, mới có thể đi vào đến bang chủ chỗ kia tòa tiểu lâu. Nó bị khắp cả điển chữ trong ô tâm. Nói cách khác, muốn giết hắn, trừ phi trước diệt hết toàn bộ Ngư Long Bang, giết sạch Ngư Long Bang hơn ngàn số hiệu bang chúng cùng các ngươi những đường chủ này, hắn vĩnh viễn là Ngư Long Bang dài nhất mệnh, sống được lâu nhất, người cuối cùng bị giết chết. Thà ta thua người trong thiên hạ, không thể để người trong thiên hạ phụ ta, các ngươi có chết hay không không liên quan, chỉ cần ta có thể sống. Rồi một cái ích kỷ tiêu hùng. Tần Xuyên đứng ở mái nhà chỗ cao, nhìn phía dưới lui tới bang chúng, nhỏ bé như con kiến hôi. Có lẽ, bọn họ vốn là con kiến hôi a, đừng nói. Dư Tam xanh mặt, có chút đáng sợ. Hắn luôn luôn đem Tần Xuyên coi là chính mình đại ân nhân, đối với Tần Xuyên cung kính có thừa, nhưng bây giờ, hắn lại có chút tức giận, cố nén lửa giận. Ngươi là ta đại ân nhân, bang chủ đồng dạng là ta đại ân nhân, đã cứu ta ra lệnh. Ta bất kể hắn làm người như thế nào, ta chỉ biết là, tích thủy tri ân muốn dũng tuyển tương báo, ta thiếu hắn một cái mạng, đến lượt dùng cái mạng này tới trả. Dư Tam đạo. Tần Xuyên thu hồi nụ cười, rất nghiêm túc nhìn Dư Tam, hồi lâu. Tiểu Tam tử, ngươi ngu chung rất ngu xuẩn, nhưng là cũng rất khả ái. Tần Xuyên đạo. Dư Tam ngẩn ra, tựa hồ đối với khả ái đánh giá này rất có nhiều chút không thích ứng, hơi đen mặt, lại có đen một chút trong phím hồng. Ha ha, chúng ta Dư đường chủ lại cũng sẽ xấu hổ đỏ mặt. Tần Xuyên cười nói, chật nghiêm mặt nói, khác động một chút là liều mạng, động một chút là dùng mạng đi trả. Ta nói rồi, nhân mạng rất ti tiện, nhân mạng cũng rất đắt. Quan trọng hơn là ngươi còn thiếu ta một cái mạng đây. Ngươi chỉ có một cái mạng, nếu là cho bang chủ của các ngươi, vậy còn lấy cái gì tới trả ta ư? Dư Tam, chuyện này ngươi nếu là cái nữ, còn có thể lấy thân báo đáp tới trả lại. Đáng tiếc ngươi là nam, dáng dấp lại đen, ta không có đồng tính chi thích, không thích nam sắc. Cho dù có, ta cũng tìm một mặt trắng nhỏ, tuyệt không tìm ngươi cái này than đen đầu. Cho nên, ngươi cho ta sống khỏe mạnh, ta vẫn chờ ngươi còn bệnh đây. Thần Xuyên đạo. Dư Tam vốn nên rất làm rung động, nhưng hắn lại không lý do có chút tức giận. Than đen đầu, hắn không thích. Lợi kiếm đường, ẩn dụ lợi kiếm xuất bỏ ý Dư Tam cùng hắn thuộc hạ, không cần đi xem vùng, thu bảo hộ phí, bọn họ duy nhất yêu cầu làm chính là đố lao cửu, hát hổ môn vất quá giới, cố ý đối móc tìm việc thời điểm, lợi kiếm xuất vỏ, tranh cao thấp một cái. Về phần thành nam hồng tụ các đám kia đẹp đẽ cô nàng, ngược lại không yêu cầu quá phòng bị, các nàng từ không chủ động tìm việc, bình an với một vùng ven, đại đa số thời điểm đều tại bên trong các, rất ít đi ra. Các nàng làm việc, căn bản không giống như giang hồ bang phái, chỉ bởi vì các nàng thần bí, cùng với các nàng thực lực. Hồng tụ các mới vừa quật khởi lúc, hát hổ môn, Ngư Long Bang cùng Đố Lao Cửu đều giống như chia một chén canh, thậm chí trực tiếp tống đâu, còn tuyên bố phải đem hồng tụ các vị kia xinh đẹp không thể tả các chủ thu làm tiểu thiếp, nhưng trải qua mấy phen minh tranh ám đấu, thất bại tan tác mà quay trở về sau khi, vô luận là Ngư Long Bang, hát hổ môn hay lại là Đố Lao Cửu, cũng không dám lại đi xúc hồng tụ các rủi ro. Chương 8, người trong giang hồ phiêu đêm hôm ấy, Tần Xuyên đang xem sách, bên trong phòng đẩy ra, Dư Tam tại vài tên thuộc hạ đỡ bên dưới đi tới, quần áo bị lưỡi dao sắc bén cắt vỡ mấy chục nơi, máu me khắp người, thành một người toàn máu. Tần Xuyên bận rộn buông xuống kim bình mai, lên kiểm tra trước Dư Tam tương thế. Dư Tam thụ là vết đao, nhưng chỉ là phá vỡ ra, nhìn máu tươi hoành lưu, có chút kinh khủng, nhưng cũng sẽ không có đáng ngại, chỉ cần băng bó cầm máu liền có thể. Dư Tam thuộc hạ rất thành thạo cho Tần Xuyên cầm máu, trên kim xăng dược, dùng không chút tạp chất vải trắng cái băng bó, động tác nhanh nhẹn, thủ pháp thành thạo. Vừa vào giang hồ sâu như biển, cầm đao kiếm cơm, quá đao kiếm đổ máu thời gian, bị thương là bình thường như cơm bữa, võ công có thể không cao, nhưng chữa thương thủ pháp nhất định phải thành thạo, đây mới là còn sống mấu chốt. Băng bó xong sau khi, Dư Tam phất tay một cái, để cho thuộc hạ toàn bộ rời đi. Hầu hạ một bên Tần Xuyên cười nói, mẹ ta kể, thường tại đi bờ sông, nào có không dạy. Người trong giang hồ phiêu, nào có không bị chém. Không việc gì, nhiều bị người chém mấy lần, đẩy đẩy, cũng liền thói quen. Bởi vì mất máu quá nhiều, Dư Tam hơi đen mặt mũi, có chút trắng bệnh, nghe Tần Xuyên lời nói, Dư Tam quét miệng cười một tiếng, bị chém còn có thể ai thói quen. Không biết. Tần Xuyên lắc đầu một cái, khi còn bé, mẹ ta chính là chỗ này sao nói với ta. Mẹ ngươi thật là cái quái nhân. Dư Tam đạo, nói chuyện rất quái lạ, lại tựa hồ như rất có đạo lý. Tần Xuyên gật đầu nói, ừ, mẹ ta kể nói chuyện, luôn luôn cũng rất có đạo lý. Chợt, Tần Xuyên cau mày một cái, hỏi thương ngươi là người nào? Là Đố Lao Cửu người. Dư Tam đạo, trước chưa thấy qua, càng không nghe nói Đố Lao Cửu dưới tay có nhân vật như thế, hẳn là gần đây mới đầu nhập vào Đố Lao Cửu đào khách. Ngươi đem người này thật sự sử dụng ra đao chiêu thức, cả kẽ nói cho ta nghe. Tần Xuyên đạo, Dư Tam nói liên tục mang hai tay qua tay múa chân, cẩn thận nói tỉ đấu trải qua. Người này đao pháp quỷ quyệt, Đố Lao Cửu muốn hạng, chẳng biết lúc nào nhiều như vậy nhất hào lợi hại cao thủ, hắn đao tẩu thiên phong, chuyên về một môn người yếu hại mới bị, khiến người ta khó mà phòng bị, ta căn bản không phải người này đối thủ, hắn tùy thời cũng có thể đem ta một đao toi mạng, lại không có giết ta, tự hồ chỉ là cố ý làm đủ. Dư Tam đạo, Tần Xuyên trầm tư chốc lát, chợt nói, đừng nói ngươi chỉ luyện nửa buồn kiếm phổ, chính là luyện cho mẹ, cũng không phải người này đối thủ. Dư Tam giật mình nói, ngươi biết hắn thật sự sử ra sao loại đao pháp? Tần Xuyên gật đầu nói, huyết ẩm cùng đao. Trăm năm trước, Huyết Ẩm môn Huyết Ẩm lão tổ sáng chế, tin đồn 50 năm trước liền đã tuyệt tích giang hồ, không nghĩ tới lại còn có truyền thừa. Huyết Ẩm cùng đao, Huyết Ẩm lão tổ. Dư Tam tiểu hắc kiểm hoàn toàn hù dọa bạch, giống như là tại đáy nổi lao một tầng thật dày bôi trắng. Huyết Ẩm lão tổ uy danh hiển hách, chết ở Huyết Ẩm cùng đao bên dưới cao thủ, không đếm xuể, nếu như cùng mình giao thủ, thật là Huyết Ẩm lão tổ truyền nhân, bại tại trên tay đối phương, cũng không oan uổng. Nếu không phải đối phương cố ý làm đục, không muốn lấy Dư Tam cái mạng, giờ phút này Dư Tam chắc hẳn đã sớm là người chết. Huyết Ẩm cùng đao mặc dù bá đạo, bất quá ở trong mắt tu hành giả, ngay cả bùn nát cũng không bằng. Cho dù là năm đó làm người ta nghe tin đã sợ mất mật Huyết Ẩm lão tổ, cũng là tiện tay có thể bóc chết, con rệp một loại tồn tại. Thần xuyên đạo, đáng tiếc, ta ngươi đều không phải là tu hành giả. Dư Tam cười khổ, ta tại tiên môn gia quỷ mấy ngày mấy đêm, vẫn bị vô tình ngăn cản ở ngoài cửa, mà ngươi mặc dù quý vi tiên môn thiếu chủ, không biết sao không cách nào tu hành, cùng thế tục phàm nhân không khác. Ta xác thực không cách nào tu hành, nhưng có thể tu luyện võ công. Ngươi đừng quên, ta chính là Đường Đường Huyền Tiên Tông Tam thiếu chủ, công pháp tu hành cũng có thể tùy tiện thu vào tay, huống chi chính là võ công bí tịch. Bên trong tông môn, mỗi năm đều có xuống núi lịch lãm, lấy tên đẹp trải qua hồng trần đệ tử hòa trưởng lão, bọn họ không chỉ biết mang về nắm giữ tu hành thiên phú người tuổi trẻ, sẽ còn thuận tay mang về mấy quyển các ngươi những người trong giang hồ này coi là tuyệt thế thần công võ công bí tịch, đổi lấy thật là ít ỏi điểm công hiến, 2-3 chục bản, cũng chỉ có thể đổi lấy một quả bồi nguyên đan. Những bí tịch này, tuyệt đại đa số cuối cùng đều được tủi lửa, hoặc là bị xé nát, thành đệm bàn giấy vụn. Nhưng trong này tùy tiện xuất ra một quyển, đều đủ để lệnh người luyện võ điên cuồng, thậm chí đưa tới một trận thật lớn võ lâm phân tranh. Ta mặc dù thức hải khắc thường, không thể tu hành, nhưng có thể luyện võ. Những thứ này võ công bí tịch, khi tiến vào tông môn phòng ăn, trở thành tủi lửa trước, ta đều trộm nhìn lên qua, chép cũng tu luyện. Huyết Ẩm cùng đao đang quyển bí tịch, ta cũng xem qua, tại chỗ có võ công bí tịch bên trong, chúng liền trở cũng không bằng. Muốn phá đao này pháp thì có khó khăn gì? Tần Xuyên phẩm một ngụm thượng hạng mây mù trà, đem chun trà đặt lên bàn, lạnh nhạt nói: "Ngươi có khắc chế phương pháp?" Dư Tam kích động đứng lên, lại quên chính mình một thân vết đao, vết thương truyền tới toàn tâm đau, đau đến Dư Tam nhe răng trợn mắt, lại khó nén vẻ hưng phấn. Mẹ ta thường nói đau cũng vui vẻ đến. Ta từ đầu đến cuối không hiểu, vừa thống khổ, làm sao tới vui vẻ? Giờ phút này, ta là thật biết." Tần Xuyên chế nhạo nói. "Nói mau nói mau." Dư Tam rất bộ dáng nóng nảy, đem Tần Xuyên cũng chọc cho vui. Huyết Ẩm lão tổ sáng chế Huyết Ẩm cùng đao, đi là thâm độc con đường, thâm độc các độc. Muốn khắc chế Huyết Ẩm cùng đao, chỉ có lấy bạo chế bạo, lấy độc công độc, lấy tà chế tà. Nếu bàn về kiếm tẩu thiên phong, tịch tà kiếm pháp có 102 giả. Tần Xuyên đạo: "Tịch tà kiếm pháp rất lợi hại phải không?" Dư Tam đạo: "Xin đem sao chữ loại trừ." Tần Xuyên đạo: "Tịch tà kiếm pháp chi đáng sợ, chính là 10 thời kỳ tột cùng Huyết Ẩm lão tổ, cũng chỉ có nuốt hận kết quả. Trên đời thật có lợi hại như vậy tà môn kiếm pháp?" Nghe nói, một ít kiếm pháp sau khi luyện thành, hội tính tình đại biến, này tịch tà kiếm pháp có thể hay không? Dư Tam không khỏi lo âu nói: "Tính tình đại biến cũng không trở thành, bất quá, muốn tu luyện kiếm pháp này, trước hết đem mình biến thành thái giám, sau khi luyện thành, hội hoàn toàn biến thành nữ nhân." Thần Xuyên cười nói: "Bổn thiếu chủ rõ ràng nhớ, mở ra kiếm phổ trang thứ nhất, liền sách có muốn luyện đích tà, vung đao tự thiến 8 chữ to, ngươi nếu chính mình không xuống tay được, ta ngược lại là có thể giúp ngươi. Bây giờ liền đem thời ra, ngươi kia tỉ nhìn tuy nhỏ, bổn thiếu chủ bảo đảm giơ tay chém xuống, gọn gàng, tuyệt sẽ không thương tổn đến ngươi đường nơi." "Xuyên, đến lúc nào rồi, ngươi còn nói cười?" Dư Tam biểu tình phong phú, có chút dở khóc dở cười. "Nói đùa, đích tà kiếm phổ trang đầu, chính là như vậy biết, ta tuyệt không có nửa câu nói xạo." Thần Xuyên rất nghiêm túc nói: "Chuyện này..." Dư Tam xoa một chút trên trán mồ hôi lạnh, hắn tuy là vũ sĩ, khát vọng học tập vũ kỹ cường đại, có thể nhường cho hắn vung đao tự tiến, Dư Tam là không muốn. Nhìn Dư Tam nóng nảy lau mồ hôi lạnh dáng vẻ, Tần Xuyên cười ha ha một tiếng, nói: "Chớ hoảng sợ, ta đã sửa đổi bộ phận tu luyện chi pháp, có thể miễn tự tiến chi đau. Sau này, kiếm pháp này liền gọi là Bích Huyết kiếm pháp." Tần Xuyên đem tịch tà kiếm pháp sửa đổi thành Bích Huyết kiếm pháp. Nói xong, Tần Xuyên đột nhiên đưa tay, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, tại Dư Tam hạ bộ nắm một cái. "Ố kìa, quả nhiên là tiểu đệ đệ." Tần Xuyên rụt tay về, chế nhạo nói: "Dư Tam mặt đen, biến thành nước tương thịt heo màu sắc, xấu hổ địa trừng Tần Xuyên liếc mắt, trong ánh mắt mơ hồ có một tia oán phụ ai oán." Tần Xuyên đáy lòng đánh cái dùng mình, đội nói: "Việc này không nên chậm trễ, ta bây giờ liền đem bộ kiếm pháp này dạy cho ngươi." Sau 20 ngày một buổi sáng sớm, một cái đột nhiên tin tức truyền ra, đánh vỡ ngày xưa yên lặng, Ngư Long Bang lợi kiếm đường đường chúa Dư Tam, hướng Đố Lao cựu thủ hạ cao thủ thần bí, tên là Huyết Bát Gia phát động tiêu chiến, không chết không thôi. Chính là chỗ này bị Huyết Bát Gia 20 ngày trước, từng dùng trường đao trong tay, đem Dư Tam bị thương thành huyết nhân. Rất nhanh, Đông Thành Đố Lao cựu bên kia thì có đáp lại, 3 ngày sau, bên ngoài thành sinh tử đỉnh thấy. Ra khỏi thành không tới 3 dặm địa, có một tòa hồi hương lương đỉnh, tên là Suy Nghĩ Sâu Xa đỉnh, cựu nguyên trong thành người, phàm là có ân oán cá nhân, đến không chết không thôi mức độ, lại không muốn kinh động quan phủ, cho phải kiện, liền ước hẹn đến Suy Nghĩ Sâu Xa bên ngoài đỉnh, ganh đua sinh tử. Vì vậy, Suy Nghĩ Sâu Xa đỉnh là được sinh tử đỉnh. Bởi vì bên ngoài thành sinh tử đỉnh không thuộc về bất kỳ bên nào phạm vi thế lực, những năm gần đây, Đố Lao cựu, Ngư Long Bang, Hắc Hổ môn tiểu quy mô tỷ đấu rất kỹ, bình thường cũng sẽ ở bên ngoài thành sinh tử đỉnh giải quyết. Tin tức rất nhanh tại Cửu Nguyên trong thành truyền ra, quyết chiến một ngày trước ban đêm, sinh tử bên ngoài đỉnh đã tụ tập hơn ngàn người, ban đêm ngủ ngoài trời ở này, chỉ vì chiếm được một cái thích hợp xem cuộc chiến vị trí tốt. Lần này quyết đấu hai người, Dư Tam gia cùng Huyết Bát gia, tên bên trong đều mang con số 3 cùng 8, cộng lại là 11, thêm nữa ước chiến ngày này, đúng lúc là Thiên Nguyên trải qua ngày 11 tháng 11, vì vậy trận chiến này cũng được gọi là song thập một cuộc chiến. Ngày nay sớm, bên trong thành Tam giáo cửu lưu người cũng hội tụ tại sinh tử bên ngoài đỉnh, du côn rảnh rỗi hán, tiểu thương hàng rong, thậm chí ngay cả bàn bạc cùng dầu nổ ăn vặt cũng bày ra. Tới gần xế trưa lúc, người hai phe mã mỗi người mới mang theo hơn 20 danh thuộc hạ, đi tới bên ngoài thành sinh tử đỉnh. Ngược lại thì Hắc Hổ môn nhân, thật sớm sẽ tới, mới vừa đi vài tên đêm qua ở nơi này chiếm vị trí tốt rảnh rỗi hán, càng xa xăm, một cái còn giống như núi nhỏ nô lên sườn đất trên, chính là vài tên lụa trắng cô gái che mặt im lặng đứng. Các nàng đúng là hồng tụ trong các người. Không có lẫn nhau khiêu khích cùng dò xét, nói cái gì sang năm hôm nay chính là ngươi ngày rỗ loại nói nhảm. Dư Tam bước vào sinh tử đỉnh, bên kia, nhất danh cả người tản ra bạo lệ khí Lạc Thai Hồ đại hán trung niên, cũng bước vào trong đỉnh, sau lưng đeo một cây trường đao, đỏ như màu máu bảo đao, tại dưới ánh nắng chói chang, tản ra diêm dúa lẳng lơ hồng quang. Người này chính là gần đây mới đầu nhập vào Đỗ Lao Cửu, lại danh tiếng vô lượng cao thủ thần bí, Huyết Bát Gia. Nhất đao nhất kiếm, hai người đứng ở trong đỉnh, mắt đối mắt hồi lâu. Lần trước chẳng qua là cùng ngươi vui đùa một chút, không muốn giết ngươi, chính là muốn cho ngươi chút dạy dỗ, cho ngươi cùng Ngư Long Bàng cũng nhớ lâu một chút. Không nghĩ bỏ qua cho ngươi một cái mạng chó, chẳng những không cảm tạ ơn đức, còn dám hướng ngươi Huyết Gia khiêu chiến, hôm nay ta liền một đao chặt xuống ngươi đầu chó. Huyết Bát Gia cười lạnh không dứt, trên người lệ khí nặng hơn, còn bay ra một cổ nồng nặc huyết tinh chi khí. Nói nhảm thật nhiều. Dư Tam cười lạnh một tiếng. Thương Cố Lang. Một tiếng rồng gầm như vậy kiếm minh, vang dội tại trong lương đình bên ngoài, Dư Tam đã rút ra trường kiếm trong tay. Được. Nhất danh đứng lân cận một ít dù côn rảnh rỗi hán, trong tay bưng một tảng lớn dưa hấu, một bên gặm, trong miệng còn không nhịn được kêu một tiếng tốt. Chương 9, hồng tụ các thánh nữ đầu thật cao ném hướng công trùng, ánh sáng đỏ như máu ngút trời, thi thể không đầu chậm rãi ngã xuống, cái đầu kia sau khi hạ xuống, cô lỗ lỗ lộn ra thật xa, trong mắt mở mịt cùng kinh hoàng, để cho quanh mình xem náo nhiệt người, không cách nào biến sắc, không tự chủ lui về phía sau nhiều trượng. Rồi một cái thi sát tác hàng, không có dấu hiệu nào, hở một tí giết người. Đáng thương kia rảnh rỗi hán, chẳng qua là kêu một tiếng được, liền gặp gỡ hai hỏa ngập đầu, ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền bị người cắt đầu, chết không nhắm mắt. Giống như chó gặm như vậy một mảnh dưa hấu, rơi trên mặt đất, té thành chừng mấy múi. Xen lẫn trong Ngư Long Bang lâu la bên trong Tần Xuyên, lắc đầu nhẹ giọng thở dài, tựa như có điều ngộ ra địa lẩm bẩm nói, mẫu thân nói qua, đương ăn dưa còn chúng cũng có nguy hiểm. Cuối cùng cái ý này, cuồng giết một người sau, Huyết Bát Ra hai trong mắt, lại biến chuyển thành màu đỏ nhạt, trên người tản mát ra mùi máu tanh, đậm đến sang thị, khiến cho người nôn mửa, trôi này đã uống qua huyết yêu khác huyết nào, thân đao càng phát ra yêu đỏ. Chết. Huyết Bát Ra sắc khí đã nổi lên tới đỉnh phòng, cực kỳ quỷ dị bá đạo một đao, hướng Dư Tam đánh tới. Hắn xuất đao, rất là quái dị, tựa như chém không phải là chém, tựa như đâm không phải là đâm, lưỡi đao ở trong không khí phát ra ô ô tiếng, giống như bách quỷ đêm khóc. Một cổ màu đỏ nhàn nhạt huyết vụ, quanh quần lương đỉnh, phản phất đem này trong lương đỉnh tiểu tiểu không gian, biến thành huyết sắc luyện ngục. Đây chính là huyết ẩm lão tổ sáng chế huyết ẩm cuồng đao chỗ kinh khủng. Đang lúc tất cả mọi người đều khiếp sợ với Huyết Bát Ra đao pháp quỷ quyệt cùng kinh khủng, chỉ thấy hàn mang chợt lóe, Huyết Bát Ra mi tâm nhiều hơn một cái huyết nhãn. Vâng. Huyết Bát Ra chậm rãi ngã xuống phía sau đi, cho đến tử vong một khắc, hắn đều không suy nghĩ ra mình là chết như thế nào. Hắn và chết ở trong tay mình tên kia du côn rảnh rỗi hán, chết khốn khiếp cuối cùng như vậy tương tự, mặt mũi dữ tợn, trong mắt trừ mở miệng cùng sợ hãi, còn có một tia không cam lòng. Thiên đạo tuần hoàn, nhân quả báo ứng, quả thật khó chịu. Kèm theo Huyết Bát Ra ngã xuống đất mà chết, sinh tử bên trong đỉnh, huyết vụ tan hết. Dư Tam ngơ ngác nhìn chính mình trên mũi kiếm kia một giọt máu tươi, tựa hồ ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, khinh địch như vậy là có thể giết Huyết Bát Ra. Một kiếm, chỉ ra một kiếm. Phải biết, 20 ngày trước, Dư Tam căn bản là không có cách cùng Huyết Bát Ra đánh một trận, bị đối phương chê bừa, bên trái giao phay bên phải phách một đao, thành huyết nhân, có thể chính mình ngay cả liều mạng cơ hội cũng không có. 20 ngày sau đó, Dư Tam một kiếm liền muốn đối phương tánh mạng. Dư Tam biết, đây không phải là vật khí, trên giang hồ đầu đao liếm huyết, cho tới bây giờ đều không dựa vào vật khí. Dư Tam biết nguyên nhân chỗ, hắn đần độn địa quay đầu. Hướng Ngư Long Bang bang chúng một trong Tần Xuyên liếc mắt nhìn, đám người rất nhanh liền tản đi, Hắc Hổ môn nhân đi, Đỗ Lao Cửu nhất phương trước đi theo Huyết Bát Gia tới lâu là cũng rời đi, lại không có mang đi Huyết Bát Gia thi thể. Tương tại Cửu Nguyên Thành đột nhiên quật khởi, gần đây danh tiếng hiển hách Huyết Bát Gia, sau khi chết lại không có một người vì hắn nhặt xác. Giang hồ rất tàn khốc, đây có lẽ là từng cái người trong giang hồ tối trung cực số mệnh. Vừa vào giang hồ sâu như biển, nếu quyết định đặt chân giang hồ, liền không thể tổn ra ngựa bọc thây nhập tường, bởi vì không có ai hội nhặt xác cho ngươi. Dư Tam đi ra sinh tử đỉnh, Ngư Long Bang bang chúng chuyển ra trận trận hoan hô. Ngươi chỉ phát huy ra kiếm pháp này 8 phần 10 tả hữu ý lực, ngươi nếu chịu vung đao tự tiến, xuất kiếm nhất định có thể nhanh hơn. Dư Đường chủ, suy tính một chút. Mặc Ngư Long Bang quần áo trang sức, với sau lưng Dư Tam Tần Xuyên, nhỏ giọng nói. Dư Tam quay đầu lại, trừng liếc mắt Tần Xuyên trắng mặt mặt, chợt phân phó thuộc hạ, đi lão quan tài nơi đó, mua một ngụm liễu quan tài gỗ tải, đem hắn thi thể chôn đi. Không, nhiều hơn nữa mua một ngụm, đem kia du côn rảnh rỗi hắn cùng nhau chôn. Nói xong, Dư Tam móc ra một khối bạc vụn, ném cho một tên trong đó thuộc hạ. Phân phó hắn đi trước đặt mua quan tài, mai táng Huyết Bát Gia. Có lẽ chỉ có một ngày, ta cũng sẽ chết ở người khác đao kiếm bên dưới, chỉ mong khi đó cũng có người mua cho ta quan tài, đem ta chôn. Cho dù là bãi tha mà cũng tốt. Dư Tam cười khổ nói. Hắn mai táng là Huyết Bát Gia, làm sao không phải là tại mai táng chính mình, tìm kiếm một phần tâm linh cứu rỗi đây? Thần Xuyên nhẹ nhàng thở dài. Hắn thấy, Dư Tam cũng không thích hợp trà trộn giang hồ, bởi vì Dư Tam tâm còn chưa đủ lạnh. Đám người giải tán lập tức, cuối cùng rời đi, nhưng là đứng ở đằng xa sườn đất trên, hồng tụ các kia vài tên vóc người dịu dàng Anna, lụa trắng che mặt cô gái thần bí. Huyết ẩm lão tổ truyền nhân. Trôi này huyết ẩm cùng đao, lại bại ở một cái tam lưu môn phái giang hồ tiểu tiểu đường chủ dưới kiếm, ngược lại thú vị. Một cô gái trong đó nói. Nàng lời nói khinh bạc, thuận miệng nói, tựa hồ căn bản không đem Ngư Long Bang, Đỗ Lao Cửu, Dư Tam, Huyết Bát Gia chờ coi ra gì. Chính là huyết ẩm cùng đao, coi là cái gì? Chính là huyết ẩm lão tổ khởi tử hồi sinh, ngay cả cho chúng ta chỉ em gái sách dạy cũng không xứng. Bất quá, Ngư Long Bang cái họ kia dư đường chủ, kiếm pháp ngược lại có chút kỳ dị, tựa hồ. Khác một cô gái muốn nói cái gì, nhưng cũng không biết kể từ đâu. Tựa như có chút quen mắt, đúng không? Đứng ở trước nhất, lụa mỏng che mặt nữ tử nói. Kinh nàng vừa nói như thế, còn lại nữ tử giống bị chỉ điểm khai ngộ một dạng rối rít gật đầu nói phải. Thánh nữ, ngài thấy thế nào? Một cô gái hỏi. Tựa như cùng bổn giáo thất truyền chân giáo thần công lịch tà kiếm phổ có chút tương tự, chúng ta khi còn nhỏ cũng từng gặp thái thượng trưởng lao diễn luyện còn sót lại kia mấy chiêu kiếm pháp, Dư Tam một kiếm kia cùng tịch tà kiếm pháp sát thực giống nhau đến 7 phần chỗ, nhưng lại vô tận giống nhau. Thánh nữ một đôi lộ tại lụa trắng da đôi mắt đẹp như một vũng trong suốt bích tuyền, trong suốt mà thâm trầm, nàng đồng tử khác với người thường màu nâu đen, cuối cùng màu lam nhạt, xinh đẹp yêu dị. Tiểu thi, sau này đưa một phong thiệp mời đến Ngư Long Bang, mời Dư đường chủ ngày mai tới hồng tụ các uống rượu. Thánh nữ cười khúc khích, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ giảo hoạt, hoạt bát khả ái, vừa có cùng tuổi tác không tương xứng lòng dạ. Buổi tối hôm đó là chúc mừng Dư Tam đại thắng Huyết Bát Gia, tỏa Đỗ Lao Cửu nhất phương nguyệt khí, Ngư Long Bang mở tiệc ăn mừng, Dư Tam bị rót rất nhiều rượu. Ngày thứ hai tỉnh lại đã là mặt trời lên cao, nhức đầu đến như muốn nứt ra. Đường chủ, sáng sớm hôm nay có một cô nàng tự xưng là hồng tụ các người đưa phong thiệp mời tới, mời đường chủ tối nay đi hồng tụ các dự tiệc. Nhất danh lợi kiếm đường thuộc hạ cung kính đem màu đỏ thiệp mời chỉnh cho Dư Tam. Dư Tam nhận lấy thiệp mời, liền ngửi được một trận dễ ngửi hương thơm. Ua, còn chưa tới mùa xuân, cây cải dầu hoa còn chưa mở đâu rồi. Tam Nhi, người này phát tình hình có thể so với người khác sớm rất nhiều a. Nhìn tay nâng thiệp mời, người thơm tho say mê Dư Tam, Tần Xuyên từ phía sau rèm đi ra, cười nhạo nói. Dư Tam đem màu đỏ thiệp mời đưa cho Tần Xuyên, người sau nhận lấy liếc mắt nhìn, đạo, chưa tốt. Quyên tú bên trong mơ hồ lộ ra một cổ chỉ trích mới tù ngang ngược, giống như lặn dao tại uyên, chỉ đợi gặp gió vân mà hóa long. Một cô gái lại có như thế hùng tâm cùng dã vọng, tuyệt không phải vật trong ao. Tần Xuyên chỉ mở ra thiệp mời liếc mắt nhìn, liền cho ra như thế kết luận. Hắn đem thiệp mời tiến tới dưới mũi, dùng sức ngửi ngửi, mặt đầy say mê nói, thơm, thật là thơm. Dư Tam nhỏ giọng thầm thì một câu, còn nói ta đâu rồi, chính mình còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy phát xuân. Không, ngươi là phát xuân, ta không vâng. Tần Xuyên mặt đầy chư cà lẫn nhau nói. Cắt. Vậy là ngươi cái gì? Dư Tam xem thường nói. Trong nội tâm của ta có mãnh hổ, mảnh nhỏ người tường vi. Tần Xuyên đạo. Mãnh hổ. Ta còn ma báo đây. Dư Tam bĩu môi nói, Xuyên, đã nhiều năm như vậy, ngươi một chút cũng không thay đổi, hay lại là như vậy thích làm bộ làm tịch. Mẹ ta nói, trang bức cũng là nhất môn kỹ thuật làm việc. Tần Xuyên cười ha hà nói. Như vậy yêu đức, có đi hay là không? Hồng tụ các đám kia thần thần bí bí cô nàng, cũng không phải là thiện nam tín nữ. Dư Tam mặt lộ vẻ lo âu nói. Đi. Tại sao không đi? Bọn họ không phải là tín nữ, bổn thiếu chủ chính là thiện nam. Liền coi như các nàng là yêu quái, ta cũng muốn đi xem một chút. Đều là ngàn năm hồ ly, ta còn sợ các nàng trang liều trai hay sao? Tần Xuyên đạo. Liều trai lại vừa là nơi nào? Dư Tam chỉ nghe qua thư trai, mặt trai, lại lần đầu tiên nghe liều trai. Tần Xuyên, ta. Dư Tam không đợi Tần Xuyên mở miệng, liền cắt đứt Tần Xuyên lời nói. Ta biết, mẹ ngươi nói. Dư Tam đạo. Tần Xuyên, ừ, Tam Nhi biến hóa thông minh. Đây đúng là mãi mãi ngươi nói. Dư Tam. Tần Xuyên túi đầu lại nhìn thiệp mời một cái trên chữ, đối với viết chữ bị kia, lấy lòng sinh ra một vẻ hiếu kỳ. Ngư Long Bang Dư Tam đến. Nhất danh thị nữ bẩm báo. Hắn tổng cộng mang bao nhiêu người? Cô gái che mặt đạo. Liên mang một người tuổi còn trẻ người ở. Thị nữ thành thật trả lời. Cô gái che mặt ngẩn ra, chợt lẩm bẩm nói, coi như có chút đàm phách, trước thật đúng là coi thường hắn. Xin bọn họ vào đi. Hồng Tụ Các, danh như ý nghĩa, là một nơi phong vân nơi. Bất quá, Hồng Tụ Các cùng khác phong vân nơi khác biệt rất lớn. Đầu tiên, tới đây khách nhân, chẳng những muốn có tiền, phi thường có tiền, càng phải có tài. Muốn bước vào Hồng Tụ Các đại môn, liền yêu cầu thanh toán 50 lượng văn ngân. Một nhà trung đẳng tử lầu, một năm thuần lợi nhuận, cũng mới 50 lượng bạc, riêng một điểm này, liền đem tuyệt đại đa số đồ nghèo mạt ngăn cản ở ngoài cửa. Thứ yếu, khách nhân phải có tài, hoặc là thành thạo một nghề. Ngâm thơ vẽ tranh khẩy đàn vũ kỹ, cho dù là cướp gà trộm chó mánh khỏe, như khẩu kỹ các loại, cũng có thể. Nhưng nếu không có, dù là có tiền đi nữa, đừng mơ tưởng bước vào Hồng Tụ Các một bước. Trước, có một từ kinh đô tới đại phú thương, nhất định phải vào Hồng Tụ Các, càng là mang ra ngàn lượng bạch hoa hoa bạc, cùng bách lượng vàng lá, vẫn không thể được môn mà bảo, cuối cùng thẹn quá thành giận, mệnh làm mình số tiền lớn mời mấy người cao thủ mạnh mẽ xuống tới, kết cục là vài tên cao thủ bị giữ cửa gã sai vật một chiêu phế võ công, tên này phú thương cũng bị cắt đứt tận mấy chiếc xương sườn, nằm úp sấp ở cửa, giống như chó chết gào thét bi thương, thê thảm không thể tả. Càng kỳ dị là, Hồng Tụ trong các mấy chục cô nương, là chân chính bán nghệ không bán thân, ngươi có thể để cho nàng theo ngươi uống rượu, để cho nàng khẽ đàn khiêu vũ, nhưng nếu có ý đồ không an phận, cho dù là duỗi một chút bàn tay heo ăn mặt, hậu quả hội rất nghiêm trọng, kết cục cũng sẽ rất thê thảm. Trừ phi người đàn bà này cam tâm tình nguyện, chân ái trên vị khách nhân này, Hồng Tụ Các sẽ gặp thả người, chẳng những không cần đối phương cho cô nương chủ thân, sẽ còn dâng lên đại bút bằng bạc, nhưng có một cái điều kiện, tên khách nhân này phải cưới hỏi đàng hoàng, đem cô nương cưới vào môn đi, hơn nữa chỉ có thể là chính thất, tuyệt đối không thể làm tiếp. Đưa thì mời, Thần Xuyên với sau lưng Dư Tam vào Hồng Tụ Các. Chương 10, bang chủ Liễu Như Long Hồng Tụ Các tổng cộng có 4 tầng, mới vừa lên đèn, mỹ nữ trẻ trung sinh đẹp tử, người mặc lụa mỏng, lui tới qua lại, oanh oanh nghiến nghiến, được không để mắt. Thần Xuyên phát hiện, những cô gái này cũng không có dùng lụa mỏng che mặt, chỉ có tên kia ở phía trước dẫn đường nữ tử che gương mặt. Xoay tròn thang lầu gỗ, dọc theo đường đi đến lầu 4, dẫn đường nữ tử phá mở một gian bao cửa sân phòng, làm một mời thủ thế. Tần Xuyên ngẩng đầu liếc một cái, thấy lô ghế riêng bên trên một khối nho nhỏ tấm bảng, Hối Hiền Nhã Tự. Tốt nhạc tên. Bên trong nhà, tổng cộng có 5 người đàn bà, một người ngồi ngay ngắn, còn thừa lại tứ nữ, hai phân chạm với phía sau nàng hai bên, tất cả đều thân mặc quần áo đỏ, lụa trắng che mặt, nhìn không rõ lắm dung mạo. Thấy Dư Tam cùng người ở Tần Xuyên đi vào, ngồi nữ tử chủ động đem trên mặt lụa trắng hai xuống, lộ ra một tấm nghiêng nước nghiêng thành tuyệt mỹ gương mặt. Nàng bất quá trên dưới 20 tuổi tuổi tác, lại có cùng tuổi tác không tương xứng thành thục ý nhị. Chợt, phía sau nàng 4 gã nữ tỷ cũng sắp trên mặt lụa trắng hai xuống, những thứ này nữ tỷ tuổi tác nhỏ hơn, đều là 16-17 tuổi thiếu nữ, người người đều là mỹ nhân bại hoại. Trích Sa kỳ nhân, đây là ta Hồng Tụ Các đối với khách quý tôn trọng. Đàn bà xinh đẹp đạo, ta là Trầm Hồng Tụ, là Hồng Tụ Các chủ. Cô gái nói, không thể nào. Dư Tam cười lạnh phản bác, Hồng Tụ Các tại Cửu Nguyên Thành chiếm cứ nhiều năm, ngươi nếu là các chủ, chẳng lẽ còn nhỏ liền sáng lập Hồng Tụ Các cơ nghiệp? Dư Tam đạo, Dư Tam không yêu động não, nhưng hắn tuyệt đối không ngu. Đó là tiền nhiệm các chủ, cũng là mẹ ta. Trầm Hồng Tụ đôi mắt đẹp thoáng qua một vẻ bị thương, 5 năm trước nàng đã qua đời. Rượu và thức ăn đã lên bàn, Dư Tam nhập tọa, Tần Xuyên đứng sau lưng Dư Tam, nghiêm túc phấn diễn người làm nhân vật. Dư Tam không nhúc nhích nữa, thậm chí không có uống nửa cái rượu. Nghe Dư Đường chủ là tiểu lượng cao, vì sao rượu không dính môi? Chẳng lẽ là chê ta Hồng Tụ Các rượu nhạt nhẽo, hay lại là sợ trong rượu này hạ độc? Trầm Hồng Tụ ánh mắt quyến rũ như tơ, liếc về Dư Tam liếc mắt, tự nhiên cười nói. Dư Tam rên một tiếng, nói, ta chỉ với bằng hữu uống rượu với nhau, các ngươi hiển nhiên không là bằng hữu ta. Lời tuy như thế, Dư Tam hay lại là bưng lên trước mặt rót đầy rượu ngon chung rượu, uống một hơi cạn sạch, chứng minh chính mình tuyệt không phải sợ đối phương hạ độc mà không dám uống. Đứng sau lưng hắn Tần Xuyên, không tiếng động thở dài, trong lòng oán thầm, ai? Tam Nhi, ngươi chính là quá non nớt, đối phương rõ ràng như vậy phép khích tướng, ngươi cũng có thể trùng kế, một phần bạn trong rượu này thật có độc đây. Giang hồ hiểm ác, Tam Nhi, ngươi có thể nhớ lâu một chút đi. Rượu cũng uống, nếu như không có chuyện gì, Dư Mỗ cáo tử. Dư Tam buông xuống chung rượu, đứng dậy muốn đi. Dư Đường chủ dừng bước. Trầm Hồng Tụ thản nhiên nói, theo nàng hơi thở mùi đàn hương từ miệng khép mở, hương phong chợt chợt. Tần Xuyên nhíu nhíu lỗ mũi, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn mắt Trầm Hồng Tụ, chợt lại cúi đầu, trong mắt nhiều vài vẻ nghi hoặc. Hôm qua ở ngoài thành Sinh Tử Đỉnh, Hồng Tụ tận mắt nhìn thấy, Dư Đường chủ một kiếm chém chết Lê Bát, như kiếm thần hàng thế, Hồng Tụ bội phục nhất giống như Dư Đường chủ bực này nhân vật anh hùng, trong lòng ái mộ, đường độ tương yêu, xin Dư Đường chủ chớ trách. Trầm Hồng Tụ cười quyến rũ nói, câu dẫn, đây là trắng trợn câu dẫn a. Tần Xuyên cúi đầu, biểu hiện trên mặt cũng rất phong phú, ai, thế nào không đến câu dẫn buồn thiếu chủ đây? Câu dẫn Dư Tam khối này lại gỗ, thuần túy là lãng phí cảm tình a, đúng như dự đoán, Dư Tam căn bản không ăn nàng một bộ này. Dư Mô không phải là cái gì anh hùng, cũng không muốn làm cái gì anh hùng. Vừa vào giang hồ, đầu đau liếm huyết, chỉ muốn sống lâu dài nhiều chút ta. Dư Tam đạo, lời nói cũng nói, rượu cũng uống, cô nương nếu không có chuyện khác, Dư Mộ thật muốn cáo tử. Dư Đường chủ bình tĩnh chờ nóng, Hồng Tụ mời, trừ ngưỡng mộ Dư Đường chủ phong thái, còn có một chuyện không hiểu, muốn kính xin Dư Đường chủ giải thích. Trầm Hồng Tụ đạo, tới. Quanh đi quẩn lại đường này, rốt cuộc phải lộ ra cái đuôi hồ ly. Tần Xuyên biết, đây mới là hôm nay Hồng Môn Yến trọng điểm. Nói, Dư Tam lạnh mặt nói, ngay cả mời chữ viết miễn. Dư Đường chủ tập luyện, ra sao loại kiếm pháp? Trầm Hồng Tụ đi thẳng vào vấn đề, gọn gàng đường, đột nhiên hỏi. Dư Tam mặt lộ hơi giận vẻ, cố nén không có phát tác, chẳng qua là lạnh lùng nói, sơn giã kiếm thuật là Dư Mộ tự nghĩ ra, thô bị không chịu nổi, không vào các chủ pháp nhãn, chê cười. Sơn giã kiếm thuật, không thấy được đi. Có thể đem huyết tẩm lão tổ truyền nhân, huyết tẩm cùng đao huyết bắt ra một kiếm chém chết, như vậy tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp, sao có thể thô bị mà nói? Trầm Hồng Tụ tự tiếu phi tiếu nói. Dư Tam trở nên đứng lên, tức giận nói, ngươi biết đó là huyết tẩm cùng đao? Không tệ. Trầm Hồng Tụ gật đầu một cái, chợt nói, bất quá. Hồng Tụ càng tò mò hơn, là Dư Đường chủ tinh diệu kiếm pháp. Trầm Hồng Tụ nụ cười trở nên có vài phần nghiền ngẫm. Dư Đường chủ tuy là kỳ tài luyện võ, nhưng nếu nói như vậy tinh diệu kiếm pháp là Dư Đường chủ tự nghĩ ra, sợ rằng. Trầm Hồng Tụ không nói tiếp nữa, nhưng nàng ý tứ đã rất rõ ràng, người Dư Tam cũng không phải là võ đạo đại tông sư tự nghĩ ra. Ha ha. Dư Tam sắc mặt đã kinh trở nên rất khó coi. Hồng Tụ Các vừa nhập thế giang hồ, liền hẳn biết trên giang hồ quy củ. Võ học sư thừa chính là từng cái người tập võ đại kỵ, các chủ nhiều lần tra hỏi, ý muốn như thế nào? Dư Tam tức giận nói. Dư Đường chủ chớ giận, bình tĩnh chớ nóng. Trầm Hồng Tụ nụ cười, như cũng phong vận mà quyến rũ. Lời nói nếu đã nói đến chỗ này phân thượng, kia Hồng Tụ liền nói thẳng. Trầm Hồng Tụ đống nhiên dừng lại, nhìn về phía Dư Tam, trong mắt đột nhiên thoáng qua một luồng tinh mang. Dư Đường chủ kiếm pháp, ngược lại cùng bổn môn thất truyền kiếm pháp giống nhau đến mấy phần chỗ. Dư Tam lần ra, chợt giận dữ, nói bậy nói bạn. Trầm Hồng tụ ý trong lời nói là Dư Tam học trộm các nàng võ công bí tịch, hắn biết rõ chính mình kiếm pháp là Tần Xuyên giáo, có thể không phải là cái gì ăn trộm. Vậy kính xin Dư đường chủ nói rõ, bộ này tinh diệu kiếm pháp từ chỗ nào học được? Trầm Hồng tụ từng bước ép sát. Chuyện này Dư Tam không thể tiết lộ Tần Xuyên thân phận, có thể nếu là như vậy, lại không có biện pháp nói rõ sử dụng kiếm pháp lai lịch. Hắn vốn cũng không tiện lời nói, giờ phút này đối mặt Trầm Hồng tụ tra hỏi, nhất thời cứng họng, biệt hồng mặt, không biết nên như thế nào trả lời. Từ đầu đến cuối túi đầu đứng sau lưng Dư Tam Tần Xuyên, trong lòng nhất động. Trầm Hồng tụ nói cùng buồn môn thất truyền kiếm pháp giống nhau đến mấy phần chỗ, mà Bích Huyết kiếm pháp vốn là xuất từ Ma giáo Hích Tạc kiếm phổ, chẳng qua là bị Tần Xuyên làm sơ sửa đổi mà thôi, chẳng lẽ nói thần bí này Hồng tụ các cuối cùng xuất từ Ma giáo nhất mạch, là Ma giáo còn sót lại tàn dư. Đường chủ ngày nào tại bên vách núi luyện công, đột nhiên một trận quái gió thổi qua, một cái kim sĩ đại bằng điệu sẽ qua, che khuất bầu trời, trong miệng nó ngậm một quyển ố vàng bí tịch, sau khi rơi xuống đem bí tịch đưa vào đường chủ trước mặt, cũng miệng nói tiếng người, danh hiệu Dư đường chủ là trăm năm khó gặp kỳ tài luyện võ, đặc biệt đem bí tịch này dâng lên. Đứng sau lưng Dư Tam, từ đầu đến cuối bất hiện sơn bất lộ thủy người ở Tần Xuyên, đột nhiên nói, hắn ngẩng đầu lên, hơi mập rõ ràng trên mặt, là dấu hiệu tính người hiền lành nụ cười. Các chủ đối với cái giải thích này hài lòng không? Nếu như không hài lòng, ta còn có thể lại nói hơn mấy cái. Tỷ như Dư đường chủ trận chân rơi xuống sườn núi, đại nạn không chết, phát hiện một hang núi, tại sơn động trên vách đá, có khắc kiếm này phương pháp tu luyện. Hoặc là ngày nào đó ban đêm, đột nhiên làm một mơ, một cái dâu bạc lao ra ra xuất hiện ở Dư đường chủ trong động, đem kiếm pháp truyền thụ cho đường chủ. Dư Tam đổi giận thành vui, không nhịn được bật cười. Tần Xuyên a Tần Xuyên, ngươi mở mắt nói bừa bản lĩnh, lại tiến bộ không ít, biên bậy cố sự, há mồm liền ra a. Trầm Hồng tụ sau lưng, nhất danh điêu ngoa thiếu nữ lạnh lùng nói, ngươi là ai? Nhà ta các chủ cùng ngươi nhà đường chủ nói chuyện, nào có ngươi chen miệng phần. Chen miệng mẹ, ta tuy không này thích, nhưng ngươi nếu có này khao khát, sau này đi ngươi khuê phòng, ta ngược lại nguyện ý cố mà làm thỏa mãn ngươi. Tần Xuyên xấu cười một tiếng, sắc mị mị nói, người thiếu nữ kia ngay từ đầu cũng không trở về quá bị đến, sợ run chốc lát, sau khi suy nghĩ minh bạch, hà phi hai gò má, một khuôn mặt tươi cười đỏ như ánh nắng chiều, như muốn nhỏ máu. Đăng đồ tử, vô sỉ! Thiếu nữ nổi giận quát. Trầm Hồng tụ khoát qua tay, không để cho mình thị nữ lại nổi tranh chấp. Nàng chẳng qua là có chút nhíu mày một cái, chợt lại khôi phục thành thục lạnh nhạt phong vận, lộ ra rất có hàm dưỡng. Vị này là? Trầm Hồng tụ đôi mắt đẹp liếc về liếc mắt Tần Xuyên, khẽ mở môi đỏ mọng, nghi âm thanh hướng Dư Tam hỏi, đây là ta thuộc hạ Tiểu Xuyên. Dư Tam giới thiệu sơ lược đạo. Nghe Dư đường chủ trì hạ cực nghiêm, hôm nay xem ra ngược lại nghe danh không bằng gặp mặt. Trầm Hồng tụ lạnh nhạt nói, chủ nhân nói chuyện, thuộc hạ cùng người ở là không thể tùy tiện trách miệng, đừng nói là quy củ xâm nghiêm môn phái giang hồ, chính là phổ thông đại hội nhân gia cũng là như thế. Dư Tam đương nhiên sẽ không nhiều phí miệng lưỡi, cùng Trầm Hồng tụ giải thích mình cùng Tần Xuyên giữa quan hệ, chẳng qua là lạnh rên một tiếng, không muốn lại dừng lại lâu, xoay người liền muốn rời đi. Đột nhiên, ngoài cửa phòng tiếng bước chân dày đặc, hơn 10 tên cô gái che mặt, tay cầm đủ loại binh khí, chặn lại đường đi. Dư Tam cười lạnh, đây cũng là các chủ đạo đại khách. Nếu không nhường nữa hành, đừng trách Dư Mộ không hiểu thương hương tiếc ngọc, trường kiếm trong tay vô tình. Tần Xuyên ở sau lưng nhỏ giọng thầm thì, ngươi cục cô này, lúc nào biết thương hương tiếc ngọc quá. Dư Tam quay đầu lại, rất bất mãn chừng Tần Xuyên liếc mắt, kia u oán ánh mắt, để cho Tần Xuyên nổi da gà cả người. Dư đường chủ không nên hiểu lầm. Trầm Hồng tụ nhẹ nhàng vẫy tay, ngoài cửa cô gái che mặt toàn bộ tất cả lui ra đi. Thật ra thì, hôm nay trừ Dư đường chủ bên ngoài, còn có ngoài ra khách nhân. Trầm Hồng tụ khẽ mỉm cười, chợt lại nói, Liêu ban chủ, mời ra đây. Trầm Hồng tụ lời còn chưa dứt, sau lưng to lớn phía sau bình phòng, đột nhiên đi ra một cái khí thế bất phàm nam tử, người này ước chừng hơn 50 tuổi, mặt đỏ râu dài, khí độ phi phàm, cười ha ha một tiếng, tiếng như hồng trung. Người này, đúng là Ngư Long Bang bang chủ, Liêu Như Long. Phía sau hắn, còn đi theo mấy cái bước chân trầm ổn hắn tử, đúng là Ngư Long Bang trừ Dư Tam ra, còn lại các đường đường chủ. Ngư Long Bang từ bang chủ đến các đường đường chủ, cuối cùng dốc toàn bộ ra, đi tới Hồng tụ trong các. Dư Tam giật mình nói, bang chủ, ngài như thế nào ở chỗ này? Còn có các vị đường chủ, các ngươi. Liễu Như Long cũng chưa trả lời, cười ha ha một tiếng, cùng vài tên đường chủ trước sau nhập tọa. Chương 11, Kinh Thiên Nhất Kiếm. Liễu Như Long cũng chưa trả lời, cười ha ha một tiếng, cùng vài tên đường chủ trước sau nhập tọa. Ngươi là lo lắng, chúng ta những người này cũng chỗ này, trong bang không người trấn thủ, sợ ta đố lao cửu, hát hổ môn nhân đánh lén. Yên tâm, ta Ngư Long bang không phải là tốt như vậy công phá. Liễu Như Long tựa hồ rất có lòng tin, vừa nghĩ tới bang chủ cái loại này tự mệnh thức vây quanh sửa chữa kiến trúc, Dư Tam cũng chỉ có cười khổ. Nếu muốn công phá Ngư Long Bang, xác thực không dễ, nhưng là muốn hy sinh bao nhiêu nhà mình huynh đệ. Dư Tam đột nhiên nghĩ đến Tần Xuyên đối với bang chủ đánh giá. Xuyên nói đúng, bang chủ xác thực rất thích kỷ, là bảo toàn chính mình, căn bản không cố thuộc hạ các huynh đệ sống chết. Ngươi nếu lo lắng thẩm các chủ hội đối với bọn ta bất lợi, đem ta trở lửa gạt tới đây, một lưới bắt hết, cũng không cần phải. Liên tại một giờ trước, ta Ngư Long Bang cùng Hồng Tụ Các đã kết thành liên minh, chung nhau đối phó Đố Lao Cửu cùng Hắc Hổ Môn, trong vòng một tháng, đưa bọn họ hoàn toàn tiêu diệt. Liễu Như Long hai mắt sáng lên nói, Dư Tam đạo, sau đó, Ngư Long Bang cùng Hồng Tụ Các chia đều tóm thâu địa bàn, cùng chung Cựu Nguyên Thành. Liễu Như Long nhưng là lắc đầu một cái, đáp ý cười ha ha một tiếng, ngươi sai, sau này Cựu Nguyên Thành chính là ta Ngư Long Bang thiên hạ, Hồng Tụ Các đối với cái gọi là địa bàn không có hứng thú, các nàng chỉ cần một kiện đồ vật. Dư Tam, thứ gì? Ngươi thật sự luyện kiếm pháp bí tịch? Ngư Long Bang bang chủ Liễu Như Long đạo.
Bang chủ, ngươi?
Dư Tam không khỏi lui về phía sau quay ngược lại hai bước, ngơ ngác nhìn Liễu Như Long, khiếp sợ không nói ra lời.
Tiểu Dư, Liễu Mô đối đãi ngươi cũng không mỏng a, là Ngư Long Bang, là chúng huynh đệ sau này không cần lại chém chém giết giết, vài ngày nữa cuộc sống an ổn, thưởng mấy ngày thành phúc, ngươi liền bả kiếm pháp bí tịch giao ra đi.
Liễu Như Long hoàn toàn xé đi ngụy trang, rốt cuộc lộ ra giữ tận diện mục thật sự.
Không tệ với ta.
Ừ, mấy năm này nếu không phải ta, Ngư Long Bang đã sớm bị Đố Lao Cửu, Hắc Hổ môn cho nuốt. Rốt cuộc là ta thiếu Ngư Long Bang, hay lại là Ngư Long Bang thiếu ta?
Là ta thiếu bang chủ, hay lại là bang chủ thiếu ta?
Dư Tam dùng sức kéo một cái quần áo.
Doạt.
Áo kéo xuống, Dư Tam lộ ra bắp thịt rắn chắc, xích đồng sắc lồng ngực, ngực cùng sau lưng, từng đạo thẹo vết kiếm, giống như từng cái con rết màu đỏ, càng tựa như cầu long. Mấy năm nay, ta là Ngư Long Bang vào sinh ra tử, bang chủ làm một mình tư lợi, liền đem ta bán, còn nói cái gì là Ngư Long Bang huynh đệ, ha ha ha, không chỉ có hoang đường, càng là buồn cười.
Ta xem ngươi rõ ràng là chính ngươi.
Dư Tam cắn răng nói. Hắn nắm thật chặt quyền, móng tay đã lún vào trong lòng bàn tay, máu tươi từng giọt nhỏ xuống đến tinh xảo trên thảm. Dư Tam biểu tình rất tức giận, rất thống khổ, phi thường thất lạc. Mà những đường chủ kia, nhìn Dư Tam khắp người thẹo vết thương, từng cái cúi đầu. Dư Tam cũng không phải là nói bậy, mấy năm nay, nếu không phải Dư Tam cùng hắn lợi kiếm đường khổ khổ ủng hộ, Ngư Long Bang tại Cửu Nguyên Thành đã sớm không đất đặt chân, Đố Lao Cửu cùng Hắc Hổ môn, thực lực cũng mạnh mẽ hơn Ngư Long Bang. Trong đáy mắt, những đường chủ này trong lòng, lại có vài phần thọ tử hổ bi thất lạc tâm tình. Bang chủ Liễu Như Long làm một mình tư dục, ngay cả Dư Tam loại này là Ngư Long Bang quyết đấu sinh tử, trung thành cảnh cảnh thuộc hạ cũng có thể hy sinh, kia chính bọn hắn đây. Để tay lên ngực tự hỏi, ở trong bang, ai cống hiến có thể vượt qua Dư Tam? Nếu là Ngư Long Bang thật tại Cửu Nguyên Thành một nhà độc quyền, bọn họ những người này chỉ sợ cũng khó thoát thọ không chết, tay sai nấu kết cục bi thảm chứ. Ta bản tướng tâm hướng Minh Nguyệt, không biết sao Minh Nguyệt chiếu câu cử. Tần Xuyên Tử tốn nói, an ủi địa vô Dư Tam bà bay, Tam Nhi, ngươi đã không nợ hắn. Lão già này nếu có thể làm lần đầu tiên, ngươi cũng cần gì phải quấn quýt với có làm hay không mười lăm đây.
Càn rỡ.
Liễu Như Long giận dữ, con kiến hôi con dẹp rời đổ, cũng dám một vốn một lời bang chủ vô lễ.
Ta lễ mãi mãi ngươi cái chân.
Tần Xuyên cũng sẽ không đem cái gì Ngư Long Bang bang chủ coi ra gì, tại hắn vị này tiên môn thiếu chủ trong mắt, Liễu Như Long mới là con kiến hôi đổ vật bình thường.
Ngươi.
Liễu Như Long khí nhanh hơn muốn hụt máu.
Được.
Rất khỏe mạnh. Liễu Như Long mặt mũi dữ tợn, một bộ sau chuyện này lại tính sổ với ngươi bộ dáng.
Chật, hắn lại làm bộ nói, Tiểu Dư, ta đã cùng Trầm Hồng tụ thẩm các chủ thương nghị quá, chỉ cần ngươi giao ra kiếm phổ bí tịch, chúng ta chẳng những sẽ không làm khó ngươi, ngày sau nhất thống Cựu Nguyên Thành, ngươi chính là Ngư Long Bang bang chủ.
Dư Tam giận quá mà cười, ta nếu thành Ngư Long Bang bang chủ, vậy còn ngươi?
Liễu Như Long vạn phần đắc ý cười to, ha ha, đến lúc đó đem Đố Lao Cửu, Hắc Hổ môn thế lực gom sau, sắp thành lập Cựu Nguyên Thành võ lâm liên minh, mà ta dĩ nhiên là minh chủ.
Dĩ nhiên, đây vẫn chỉ là bắt đầu, ta chẳng những phải làm nho nhỏ Cựu Nguyên Thành võ lâm minh chủ, càng phải làm Yến Quốc võ lâm minh chủ, toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục võ lâm minh chủ.
Tần Xuyên nhìn đắc ý cười to Liễu Như Long, đột nhiên cảm thấy đối phương trừ đáng ghét, còn rất thật đáng buồn.
Coi như đang làm toàn bộ thiên hạ võ lâm minh chủ thì như thế nào? Có thể so sánh các nước hoàng đế còn như sao?
Trong thế tục cái gọi là giang hồ, cái gọi là võ lâm, cái gọi là võ lâm minh chủ, ở trong mắt tu hành giả, cùng một đống mới mẹ cất châu không khác nhau gì cả. Tùy tiện một cái tu hành giả, trong nháy mắt liền có thể khiến cho tan cảnh mây khói.
Liễu Như Long ở đấy lòng cấu trúc hành đồ bá nghiệp là hoang đường như vậy một người, rốt cuộc chỉ là một không từng va chạm xã hội hết ngồi đáy giếng.
Võ lâm minh chủ.
Tần Xuyên khoe miệng, trong lúc lơ đảng, xuất hiện một vệ cười trào phúng ý, hắn đột nhiên lại nhớ tới mâu thân từng kinh nói câu nào.
Ăn mày bên trong bá chủ,
hay lại là ăn mày.
Không vào tiên môn, không thể trở thành tu hành giả, chính là con kiến hồi, trừ phi ngươi có một thanh đại thư.
Ta nếu không đáp ứng đây.
Dư Tam cười lạnh một tiếng nói.
Bản bang chúa hết lời ngon ngọt, ngươi nếu lại chấp mê bất ngộ, cũng đừng trách lao phu bất niệm cửu tình.
Liễu Như Long cười lạnh không dứt.
Tình xưa.
Lời này tại trong miệng ngươi nói ra, tại ta nghe đến, cuối cùng buồn cười như vậy.
Việc đã đến nước này, Dư Tam đã hoàn toàn cùng như rồng trở mặt.
Liễu Như Long, đừng cho là ta không biết, thật ra thì ngươi đã sớm muốn đụng đến ta.
Mấy năm nay, trong bang huynh đệ cũng mời ta, phụ ta, lại thêm chi lần này ta kiếm pháp lại có tinh tiến, trong lòng ngươi nhất định là vừa kinh vừa sợ, chỉ sợ ngày sau Dư Tam công cao cái chủ, không chịu ngươi khống chế, uy hiếp được của ngươi vị chứ.
Mỗi lần nhìn thấy ta, cũng là như có gai ở sau lưng, như nghẹn ở cổ họng, không trừ không được.
Lần này Hồng tụ các muốn ta kiếm phổ bí tịch, ngươi không chỉ là biết thời biết thế, càng là mượn đao giết người.
Không những có thể nổ ra ta đây căn cái đinh trong mắt, gai trong thịt, cũng có thể mượn Hồng tụ các thế lực, hoàn thành ngươi kia hình quái dị mưu lược vĩ đại bá nghiệp.
Một hòn đá hạ hai con chim, một mũi tên hạ hai chim.
Liễu Như Long, ngươi không nên gọi Liễu Như Long, đổi tên kêu Liễu Như chó sói coi là, ngươi so với hoang gia xài lang ác hơn độc hơn.
Dư Tam hai mắt đỏ, chỉ Liễu Như Long, gọi thẳng tên hủy mắng.
Thần Xuyên trường thở dài.
Dư Tam không đốc, rất nhiều thứ, hắn nhìn đến rất thấu triệt, lòng tựa như gương sáng, hắn chẳng qua là quá mức trọng tình cảm, không muốn đối mặt, lại càng không nguyện tự tay xé rách tầng này cửa sổ, cho nên trước mới một mực giả bộ ngu.
Liễu Như Long cười lạnh liên tục, đóng không giao ra bí tịch, cũng không do ngươi làm chủ.
Hắc hắc, bản bang chúa có ít nhất 100 loại phương pháp, có thể để cho ngươi mở miệng.
Nói xong, liền nhìn về phía Trầm Hồng tụ đạo,
Thẩm các chủ, chúng ta liên thủ, mau đem này cuồng đồ bắt giữ, lại dùng nghiêm hình tra hỏi, coi như Dư Tam là răng bằng sắt đồng nhà, Liễu Mộ cũng có thể để cho hắn mở miệng. Trầm Hồng tụ lại không chút nào xuất thủ ý tứ, xung xuê ngón tay ngọc xốc lên chung trà, nhấp nhẹ hương mính, toàn tức nói, Liễu bang chủ, chưa quyết định, chờ ngươi đem Dư Tam kiếm phổ bí tịch dâng lên, Hồng tụ các liền giúp ngư làm bằng, nhất thống Cửu Nguyên thành. Nhưng từ không có đáp ứng, phải giúp ngươi bắt được hơn Tam đường chủ, đây là các ngươi bên trong bang chuyện nhà, Hồng tụ các sẽ không nhúng tay. Ngươi, Liễu Như Long khí được sủng ái cũng xanh, hắn làm việc từ trước đến giờ xảo trá, không nghĩ tới chơi đùa cả đời ưng, lại bị Trầm Hồng tụ này đứa nhỏ phóng đãng sắp xếp một đạo. Trầm Hồng tụ cùng Hồng tụ các nữ tử, bình yên ngồi ngay ngắn, nhìn bộ dáng là chuẩn bị tọa sơn quan hồ đấu, nhìn một trận trò hay. Việc đã đến nước này, Liễu Như Long đã không có đường lui, chỉ có thể kiên trì đến cùng. Đối với sau lưng các đường đường chủ đạo, Dư Tam phản bội Ngư Long Bang, bản bang chúa mệnh ngươi chờ đồng loạt ra tay, bắt này tặc tử. Tiến lên. Liễu Như Long lớn tiếng hò hét, gơ múa giơ lên hai cánh tay, nhưng mà, đứng sau lưng hắn, các đường khẩu đường chủ môn, nhưng là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tất cả đều cúi đầu. Các ngươi cũng muốn phản bội Ngư Long Bang, phản bội bản bang chúa sao? Liễu Như Long trong hai mắt, vạn bệnh tiêm máu, mặt lộ điên của vẻ. Phản bội ngươi, chính là phản bội Ngư Long Bang. Ngư Long Bang không phải là một mình ngươi Ngư Long Bang, mà là mấy ngàn các anh em chung nhau Ngư Long Bang. Không có các anh em vào sinh ra tử, lưu hán lưu huyết, thậm chí mất mạng, Ngư Long Bang vì sao lại có ngày hôm nay đại cục diện? Ngươi đứng phía sau, từng cái cũng từng cùng ta kể vai chiến đấu, là Ngư Long Bang bị thương chạy qua huyết, ngươi hôm nay hành động đã sớm làm bọn hắn đau lòng, ngươi nếu có thể như vậy oan giết ta, ngày sau cũng giống vậy có thể oan giết bọn hắn. Ngươi để cho bọn họ xuất thủ đối phó ta, chính là để cho bọn họ đối phó ngày sau chính mình. Liễu Như Long, ngươi thấy cho bọn họ hội nghe ngươi sao? Dư Tam cắn răng nghiến lợi nói. Liễu Như thân rồng sau, 7-8 manh môi chúa, trong nháy mắt đỏ mắt với mắt. Trong ngày thường, mặc dù các đường luôn có va chạm, có thể Dư Tam dù sao cũng là bọn họ ra đời ngày chết huynh đệ à. Các ngươi khỏe rất. Việc nơi này, bản bang chúa các ngươi phải để mắt. Liễu Như Long sớm đã mất lý trí, càng không bình thường âm trầm, điên cuồng hét lên một tiếng, từ bên hông rút ra một thanh nhuyễn kiếm, khẽ run lên, rũ ra mấy đoá kiếm hoa. Mọi người chỉ biết là Liễu Như Long trưởng pháp vô địch, không nghĩ tới hắn vẫn cái cao thủ dùng kiếm, con lão hồ ly này, ẩn nút thật đúng là đủ thâm. Liễu Như Long đột nhiên xuất thủ, một kiếm đâm về phía Dư Tam. Dư Tam lại không tránh không né, nhuyễn kiếm từ hắn vai trái đâm vào, từ phía sau lưng lộ ra, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ vào áo. Dư Tam sắc mặt tái nhợt, chết nhìn chòng chọc Liễu Như Long, trên mặt bắp thịt không ngừng có chút nhảy lên. Một kiếm này, coi là ta trả lại ngươi năm đó ơn chi ngộ. Lời còn chưa dứt, Dư Tam lui về phía sau ba bước, đem chính mình từ trên nhuyễn kiếm rút ra, máu tươi như màu đỏ thắm rút tuyển, cuồn bắn ra. Bá, một đạo kiếm băng trống rỗng xuất hiện, đang lúc mọi người trong con người sẽ qua. Kinh hồng một kiếm, kinh thiên nhất kiếm. Không người thấy rõ Dư Tam là như thế nào xuất kiếm, thậm chí không người thấy hắn kiếm, chỉ thấy một màn kia như thất luyện, càng tựa như tia chớp màu trắng kiếm băng, chợt lóe lên, Dư Tam kiếm liền đã về vào trong vỏ kiếm. Chương 12, chỉ bằng ngươi. Loạng xoạng cong, nhuyễn kiếm rơi trên mặt đất, Liễu Như Long hai tay che cổ họng, một đôi mắt giống như cá chết như vậy lồi ra, máu tươi từ hai tay của hắn đầu ngón tay không ngừng rỉ ra. Rồi, khanh khách, Liễu Như Long nơi cổ họng phát ra đáng sợ khanh khách đầm thành, ngửa mặt ngã xuống, thân thể co quắp một trận, liền cũng không nhúc nhích, máu tươi đã sớm nhuộm đỏ quý giá thảm. Ngư Long Bang bang chủ, Cửu Nguyên thành đệ nhất nhân vật tiêu hùng, cứ như vậy chết. Bị chết không đủ anh hùng, bị chết rất bất ức, bị chết rất đáng chết. Dư Tam đầu bay, máu tươi vẫn còn đang chảy xuôi, hắn trừ sắc mặt có chút tái nhợt, còn lại giống như không bị thương như thế, sắc mặt ung dung, căn bản không quan tâm. Hắn kiếm đã chỉ hướng Trầm Hồng tụ, mũi kiếm huyết một giọt giọt rơi xuống tới. Trầm Hồng tụ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đã ngã xuống đất bỏ mình Liễu Như Long nhếch mắt, cười một tiếng, chúc mừng Dư đường chủ. Không, sau này hẳn gọi ngài Dư ban chủ. Ngươi không báo thủ cho hắn sao? Dư Tam lạnh lùng nói. Vì sao phải báo thủ cho hắn? Ta cùng với Liễu Như Long không quen không biết, ai làm Ngư Long bang ban chủ, đối với Hồng tụ các mà nói, không có khác nhau chút nào. Trước cùng như dòng ước định, hữu hiệu như cũ. Ngươi nếu nguyện ý chia sẻ bí tịch, Hồng tụ các vẫn hội hiệp trợ Ngư Long bang, diệt đố lao cựu cùng hát hổ môn, để cho Ngư Long bang tại Cựu Nguyên thành một nhà độc quyền, trở thành yến quốc nhị lưu, thậm chí nhất lưu môn phái giang hồ. Nếu không nguyện, Hồng tụ các cũng không miễn cưỡng, đại thế đã định, Hồng tụ giờ phút này lại còn cưỡng cầu hơn, cũng là vô dụng. Ngươi tới là khách, chỉ mời Dư bang chủ cùng các vị đồng chủ uống ly rượu lại đi. Trầm Hồng tụ dừng dưng một tiếng, giống như trước chuyện toàn bộ cũng chưa từng xảy ra. Nàng có thể coi làm không có gì cả phát sinh, có thể Dư Tam không thể. Dư Tam lạnh rên một tiếng, liền muốn cáo từ rời đi, trong lúc vô tình liếc một cái, lại thấy Tần Xuyên hướng mình lén lén dùng mắt ra hiệu. Hừ, không phải là uống rượu không? Dư Tam lại một lần nữa ngồi xuống, đem ít rượu chung đập bể trên đất, ngạo nghễ nói, người trong giang hồ, ngoạm miếng thịt lớn uống tô rượu, cho đàn ông thay tô. Chợt, lại chăm sóc Ngư Long Bang các vị đường chủ nhập tọa. Hồng tụ các thiếu nữ đã lấy tới kim sang dược, muốn thay Dư Tam băng bó. Chết không? Dư Tam thu bạo địa phất tay một cái, tỏ ý chút thương nhỏ này, căn bản không cần cầm máu băng bó, tiếp lấy liền từng ngụm uống rượu. Liếc mắt nhìn Trầm Hồng tụ cùng với Ngư Long Bang mọi người, đứng sau lưng Dư Tam Tần Xuyên, lặng lẽ lui ra ngoài. Xuống lầu, ra cửa sau, là một nơi tinh xảo sân, đình đài lầu cát, hoa thơm thủy tạng, thật là một nơi nhã trí chỗ. Không chỉ có nhã trí, càng hiếm có là nhã tĩnh. Trong tiểu lâu tiểu trì nhục lâm, oanh oanh nghiến yến, sa mỹ phù hoa, dị thường huyên náo. Mà hậu viện lại giống như một cái thế giới khác, rút đi nùng trang diễm mạn, chỉ còn dư lại không thi phấn trang điểm thanh tú. Màu hồng vinh quang buổi sáng cây mây và dây leo, thay thế với bên cạnh ao loan trên đá, gió nhẹ lướt qua, không có ngọt ngào xông vào mũi mùi hoa. Mấy viên vinh quang buổi sáng màu hồng đóa hoa, theo gió chậm chợn, Tần Xuyên tĩnh tĩnh nhìn, giờ khắc này nội tâm lại bình tĩnh lạ thường, hiếm thấy tường hòa. Cho nên ngay cả mọi người đến gần, thậm chí đi tới Tần Xuyên bên người, Tần Xuyên lại cũng chưa từng phát hiện. Đẹp mắt không? Một giọng nói ngọt ngào lại thanh đạm thanh âm, đột nhiên nói. Thanh âm cô gái, thanh thúy hơi ngọt, cũng không ngọt ngào, đúng như hoa khiến yêu, để cho người cảm giác thật thoải mái. Tần Xuyên nghiêng đầu, liếc mắt nhìn đứng tại bên cạnh mình thiếu nữ, cùng Tần Xuyên tuổi tương phản, 16-17 tuổi bộ dáng, một bộ một váy. Nàng cả người giống như một đóa màu hồng hoa khiến yêu, mới nhìn cũng không kinh diễm, không có trầm hồng tụ cấp độ kia hơn người sắc đẹp cùng phong vận thành thục, có thể mỗi lần nhìn nhiều, so với trước liếc mắt đẹp mắt, cùng một ít mới nhìn tươi đẹp, nhiều hơn nữa nhìn hai mắt, thiên về lại cảm thấy nhàm chán nữ tử, hoàn toàn ngược lại. Tần Xuyên liếc mắt liền nhận ra nàng, trầm hồng tụ sau lưng bốn tên thiếp thân thị nữ một trong. Ánh mắt của nàng rất đẹp mắt, hai tròng mắt như trong suốt mặt hồ, như sau cơn mưa không trùng, nhàn nhạt màu lam nhạt, không có màu xanh đậm thâm trầm cùng chèn ép, rất thoải mái, làm cho không người nào có thể sinh ra ý, ngay cả lòng phòng bị đều biến mất. Tần Xuyên từng có trong nháy mắt mờ mịt, chợt tâm thần rung một cái, cảnh giác nhìn bên người nhìn như vô hại thiếu nữ. Thiếu nữ xanh nhạt trong con ngươi, thoáng qua một tia kinh ngạc, lộ ra một quả vui vẻ nhẹ nhàng khoan khoái cười yếu ớt. Nghĩ đến thiếu nữ trước câu hỏi, Tần Xuyên cười cười, nhìn chằm chằm thiếu nữ con mắt, nói: "Không ngươi chờ coi." Thiếu nữ ngẩn ra, hơi giận mặt đẹp, xẹt qua một vệt đỏ ửng, lại nhanh chóng rút đi, nhàn nhạt nói: "Nhà ngươi đường chủ giống như khối không hiểu phong tình gỗ, ngươi cái này người ở, ngược lại miệng lưỡi chân chu chặt." "Miệng lưỡi chân chu?" "Ừ, rất nhiều cô nương sau chuyện này cũng nói như vậy." Tần Xuyên rất vô sỉ nói. Thiếu nữ không để ý tới Tần Xuyên kinh bạc, hỏi: "Mới vừa rồi nghe dư đường chủ giới thiệu, ngươi gọi Tiểu Xuyên?" Tần Xuyên gật đầu một cái. "Ta là Thải Thải." Cô gái nói: "Ngươi tại sao không đi uống rượu, chạy tới nơi này?" "Uống rượu? Ta chính là nho nhỏ người ở, chỉ có thể đứng sau lưng chủ tử, cẩn thận hầu hạ, đợi nghe sai khiến, kia có tư cách nhập tọa uống rượu đây." Tần Xuyên đạo. Thải Thải cười: "Cẩn thận hầu hạ. Chỉ chưa thấy ngươi như thế nào hầu hạ dư đường chủ, về phần đợi nghe sai khiến. Dư đường chủ ở trên lầu uống rượu, ngươi lại một thân một mình chạy tới nơi này ngắm hoa. Các ngươi đôi chủ tớ này, đảo cũng có hứng thú. Thải Thải cô nương không ở trên lầu phục vụ thẩm các chủ, lại chạy tới nơi này cùng ta cái này tiểu người ở tán gẫu. Như nhau a?" Tần Xuyên đạo. Thải Thải rên một tiếng, cố làm nghiêm túc nói: "Ta nhìn thấy ngươi chuẩn em ra hối hiền nhã tự, lén lén lút lút, lúc này mới hướng các chủ bẩm báo, đi theo ngươi, phòng ngừa ngươi trộm chúng ta hồng tụ các đồ vật. Ta giống như ăn trộm sao?" Tần Xuyên không nhịn được nói. Thải Thải nhìn từ trên xuống dưới Tần Xuyên. "Giống như các ngươi này hồng tụ các có cái gì tốt trộm? Trừ trong các cô đường, mỗi một người đều còn rất thủy linh, còn lại, bản thiếu, ta còn thực sự nhìn không thuận mắt. Cho nên, chính là muốn trộm, ta cũng sẽ không trộm đồ, mà là trộm người." Tần Xuyên nhìn Thải Thải, tự tiếu phi tiếu nói: "Ngươi, vô sỉ." Thải Thải lại xấu hổ mặt đỏ, dậm chân một cái nói: "Thải Thải cô đương, ngươi yên tâm, ta chính là muốn trộm người, cũng sẽ không đối với cô nương ngươi khởi ý đồ xấu." Tần Xuyên ngược lại trên dưới quan sát Thải Thải, chợt nói: "Hừ, coi như ngươi thất thời." Thải Thải đạo: "Không, ngươi đừng hiểu lầm. Ta không phải là không dám, mà là không có hứng thú. Ta yêu mến bọn ngươi các chủ cái loại này phong vận thành thục nữ tử, ngươi muốn ngực không ngực, muốn cái mông không mông má, giống như một khối thiết bản tựa như, xin lỗi, nhìn cô nương ngươi, ta chân chân không sinh được ý đồ xấu." Tần Xuyên đạo: "Ngươi, nếu như ánh mắt có thể giết người, Tần Xuyên đã sớm chết hơn 100 lần." Thải Thải cô nương không phải là kính mến tại hạ phong thải, đối với tại hạ khởi ý đồ không an phận, thấy tại hạ một mình xuống lầu, âm thầm lặng lẽ theo tới, muốn lấy thân báo đáp, cùng tại hạ tư định suốt đời chứ. Cô nương, ngươi nếu thật như vậy nghĩ, vậy ngươi liền nhìn lầm người, tại hạ tuyệt không phải cái loại này tùy tiện nam tử, cho nên xin cô nương tự trọng." Tần Xuyên nghiêm trang nói. "Thải Thải đi." Nàng là bị Tần Xuyên khí chạy. Lớn như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải chán ghét như vậy, vô sỉ như vậy ra hỏa. Nhìn Thải Thải đi xa bóng người, Tần Xuyên quẹ miệng, câu khởi một bệnh quỷ dị dơ lên độ cong. Tần Xuyên là cố ý đem Thải Thải khí đi. Thật ra thì, cái này tiểu thị nữ rất khả ái, đúng là hắn thích loại hình, bất quá, Tần Xuyên bây giờ còn có càng khẩn yếu hơn chuyện muốn làm, không nghĩ nàng ở chỗ này vướng chân vướng tay. Thải Thải sau khi đi, Tần Xuyên chợt lách người, khinh công thân pháp nhanh như thiểm điện, ở trong sân bay lượn, trong đỉnh, bên hồ nước chảy đá. Bên này vỗ một cái, bên kia ấn bảo, tựa hồ đang tìm bí mật cơ quan. Nửa nén hương công phu, Tần Xuyên cơ hồ sở khắp hậu viện mỗi một tảng đá, mỗi một tấc đất, lại không thu hoạch được gì. Trong mắt của hắn, thoáng qua vẻ mờ mịt. "Tiểu Xuyên, tìm cái gì chứ? Hồng tụ các ta rất quen, muốn tìm thứ gì, nói với ta nhà, ta giúp ngươi tìm." Chẳng biết lúc nào, Thải Thải đứng ở đỉnh một bên, nàng lại đi mà trở lại, hoặc có lẽ là, nàng căn bản cũng không có thật bị Tần Xuyên khí đi. Chẳng qua là từng kế tiểu kế A Thải Thải mỉm cười, giống như một trích khả ái lại rào hoạt tiểu hồ ly. "Có không? Ta tìm sao? Ta một mực liền đứng ở chỗ này ngắm hoa." Tần Xuyên mặt không đỏ tim không đập, mở mắt nói bừa: "Đừng giả bộ, ta toàn bộ đều thấy." Thải Thải đạo: "Thật không nghĩ tới, một mình ngươi nho nhỏ người ở người hầu, có tốt như vậy khinh công." Tần Xuyên biết, nàng thật tất cả đều nhìn thấy. Giết hay là không giết? Tần Xuyên đang suy nghĩ, có muốn hay không giết người gì cậu? "Ngươi rốt cuộc đang tìm cái gì?" thải thải từng bước ép sát. Tần Xuyên cười hắc hắc, đạo, nơi này là ma giáo tàn dư ma quật, ta dĩ nhiên là tìm năm đó ma giáo để lại ma bảo.
Trong phút chốc, thải thải sắc mặt đại biến, giống như Tần Xuyên, sát tâm nổi lên, trong mắt màu lam nhạt bên trong càng là sát khí lâm nhiên, lại không chút hoạt bát khả ái. Ngươi làm sao biết Hồng Tụ Các là ma giáo còn để lại?
Là ai nói cho ngươi biết? Nói mau.
Thải thải lạnh lùng nói,
không người nói cho ta biết, là ta đã đoán.
Tần Xuyên đạo, mới vừa rồi, các ngươi vị kia thẩm các chủ nói, dư đường chủ kiếm pháp, tựa như cùng vị phái thất truyền kiếm pháp, giống nhau đến 7 phần chỗ, ta cũng đã đoán được.
Bởi vì dư tam kiếm pháp vốn là xuất từ đã sớm tiêu diệt ma giáo kiếm pháp Hích Tả kiếm phổ, chỉ bất quá bị sửa đổi 3 phần.
Người nào sửa đổi?
Thải thải lạnh giọng hỏi.
Tần Xuyên chỉ lỗ mũi mình,
đang là tại hạ.
Chỉ bằng ngươi?
Thải thải lộ ra không tin thần sắc.
Ta thánh giáo Hích Tả kiếm phổ là thánh giáo sơ thay mặt giáo chủ sáng chế. Kiếm pháp này kinh thiên địa mà khiếp quỷ thần, học được một chiêu nửa thức, đủ để tiếu ngạo giang hồ.
Sửa đổi?
Trừ phi ngươi cảnh giới võ đạo đã vượt qua năm đó thánh tổ, nếu không đừng mơ tưởng.
Tần Xuyên bật cười lớn, các ngươi vị kia thánh tổ trong mắt của ta cũng không phải là lợi hại dường nào nhân vật.
Nàng năm đó chỉ là một gã phổ thông ma tông nữ tu sĩ, bởi vì xúc phạm ma tông môn quy, bị trục xuất ma tông, lúc này mới du tẩu cùng thế tục giữa, khai sáng cái gọi là ma giáo. Thật ra thì khiến cho người trong giang hồ nghe tin đã sợ mất mật ma giáo, nhiều nhất chẳng qua là ma tông nhất mạch chi nhánh mà thôi.
Bộ kia Hích Tả kiếm phổ cũng là thoát thai từ ma tông thánh ma kiếm pháp, chỉ thích hợp nữ đệ tử tu luyện, nếu là thân nam nhi cũng chỉ có thể trước vùng đào tự thiến, đoạn chính mình vận mệnh mới có thể tu luyện.
Thải thải kêu lên, ngươi rốt cuộc là người nào?
Sao sẽ biết ta ma giáo như vậy bí mật?
Điều bí mật này chỉ có trải qua Nhâm giáo chủ cùng thánh nữ mới biết.
Nàng con mắt màu xanh lam nhạt trong ẩn có kiếm quang, sát ý ngang dọc, đối với Tần Xuyên đã nổi sát tâm.
Chương 13, trở thành tu sĩ hy vọng ngươi không cần biết ta là ai.
Tần Xuyên đạo,
ngươi chỉ cần biết, muốn trọng trấn ma giáo, cho dù lấy được Hích Tả kiếm phổ còn chưa đủ.
Các ngươi vị kia đệ nhất thánh tổ, tuy chỉ là ma tông nhất danh phổ thông nữ đệ tử, nhưng nàng năm đó nhưng là như ma tông thất thiếu chủ cấu kết, cho nên mới bị trục xuất ma tông.
Còn có tin đồn, tên kia thất thiếu chủ đem ma tông tam đại ma công một trong thiên ma công truyền thụ cho nàng. Nếu là có thể lấy được nàng để lại môn công pháp này, đừng nói là trọng trấn ma giáo, chính là xương bá võ lâm, nhất thống giang hồ, lại đem yến quốc hoàng thất cho diện, đưa một lần hoàng đế quá đem nghiện, cũng là dễ như trở bàn tay chuyện.
Ngươi lại biết được thiên ma công chuyện?
Ngươi lai, nó không phải là hư vô phiêu miệu truyền thuyết, cuối cùng thật.
Thải thải một lần nữa kêu lên, hôm nay nàng là hoàn toàn bị rung động đến.
Đương nhiên là thật.
Tần Xuyên thân là Huyền Tiên Tông thiếu chủ, tự nhiên biết rõ rất nhiều tu hành tông môn bí văn. Khi biết được Hồng Tụ Các là năm đó ma giáo tàn dư lúc, hắn biết chính mình cơ hội tới.
Tần Xuyên thân thể rất kỳ dị, phổ thông công pháp tu hành căn bản là không có cách phá vỡ thức hải, chỉ có ma tông thiên ma công có lẽ có thể giúp hắn đột phá những ràng buộc.
Đáng tiếc ma tông là tu hành giới nhất lưu đại môn phái, đừng nói là hắn Tần Xuyên, chính là phụ thân hắn giơ Huyền Tiên Tông toàn tông lực đối kháng ma tông, vẫn là lấy trứng chọi đá. Ma tông thậm chí không cần phái ra trưởng lão, tùy tiện phái ra một cái nhất đại đệ tử, sức một mình cũng có thể diệt toàn bộ Huyền Tiên Tông.
Tần Xuyên lại như thế nào lòng ngưỡng ấy, cũng không dám đi đánh ma tông chủ ý bất quá. Bây giờ biết Hồng Tụ Các bí mật, Tần Xuyên biết này rất có thể là mình đại cơ duyên.
Dù sao đại thư mặc dù mãnh, chẳng qua là vật ngoại thân, vạn nhất ngày nào đó không cẩn thận làm mất, hoặc là đạn dùng hết, mình cũng sẽ không dựa vào. Chỉ có tu hành, chỉ có trở thành tu sĩ, chỉ có tự thân cường đại mới thật sự là cường đại.
Bây giờ mấu chốt nhất là thế nào lấy tín nhiệm với Hồng Tụ Các, thế nào làm cho các nàng tin tưởng chính mình, cam tâm tình nguyện cùng hợp tác với mình.
Đã có liên quan tới Thiên Ma Công tin đồn, khẳng định có quan hệ với như thế nào mở ra Thánh Tổ mật tàng tin đồn cùng phương pháp. Ta tin tưởng này Thiên Ma Công nhất định ngay tại Thánh Tổ mật nút bên trong.
Tần Xuyên tuần tự thiện dụ nói.
Thải thải mắt sáng lên, mặc dù chỉ là một cái thoáng qua, che giấu rất tốt, nhưng vẫn là bị Tần Xuyên phát hiện.
Có triển vọng.
Quả thật có triển vọng.
Tần Xuyên kích động trong lòng, trên mặt lại giả vờ làm vô cùng lạnh nhạt, bất động thanh sắc,
càng không có tiếp tục truy vấn, để tránh đánh rắn động cỏ.
Các ngươi ứng phải biết Thánh Tổ mật tàng nơi vị trí chính xác, mà ta biết được mở ra phương pháp, có lẽ chúng ta có thể hợp tác.
Tần Xuyên từng trong lúc vô tình đã từng một quyển nhìn như phổ thông kiếm phổ bí tịch, tại trang sách hai lớp trong, ngẫu nhiên được mở ra ma giáo Thánh Tổ mật tàng phương pháp.
Hợp tác?
Cùng các hạ hợp tác, sợ là bảo hộ lột ra đi.
Thải thải cũng không đốc, lại nói, cho dù thật có Thánh Tổ mật tàng,
đó cũng là ta ma giáo bảo tàng, ngươi một cái thân phận không biết người ngoài, còn muốn đánh ta ma giáo mật tàng chủ ý.
Kỳ tâm khả chu.
Tần Xuyên cười nhạt, rất tự tin dáng vẻ.
Không có vội hay không, ngươi và nhà ngươi vị các chủ kia, trước thương nghị một chút, rồi quyết định không mượn.
Ta ngay tại Ngư Long Bang, nghĩ rõ ràng, tùy thời có thể tới tìm ta.
Nói xong, Tần Xuyên liền xoay người, chậm rãi hướng bên ngoài sân nhỏ đi tới.
Thải thải trên mặt âm tình bất định, khi thì sát khí lâm nhiên, khi thì lại toát ra mấy phần do dự.
Nàng giấu ở thải trong quần áo cây cỏ mềm mại bên trong, chẳng biết lúc nào, nhiều một cái bảy màu viên hoàn, nhìn Tần Xuyên hơi mập bóng lưng, hô hấp trở nên dồn dập, đầy đặn lồng ngực, có chút lên xuống.
Không ra tay nữa, nhưng là không còn cơ hội.
Đã đi ra năm trượng ra ngoài, Tần Xuyên đột nhiên dừng bước, đưa lưng về phía thải thải nói.
Thải thải mẩn ra, vai tà đầu, có 3 phần kiên kỵ, 3 phần mở mịt, trong tay thất thải viên hoàn, cuối cùng không có xuất thủ.
Ngươi đã không chuẩn bị động thủ, ta đây sẽ đưa ngươi một vật, coi như là chúng ta hợp tác trước, ta nho nhỏ thành ý.
Tần Xuyên móc ra một tờ giấy lớn, nhìn như tùy ý lui về phía sau hất một cái, này lá mỏng như cánh ve giấy lớn, giống như là dài ra cánh cùng con mắt, chậm chạp nhưng lại thẳng tắp hướng Thải Thải bay qua. Thải Thải kinh hãi, bận rộn thu hồi thất thải viên hoàn, vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm trang này bay tới giấy lớn, giống như nhìn chằm chằm một cái mãnh thú, một cái cực kỳ đáng sợ địch nhân. Nàng hai tay chậm rãi đưa ra, kẹp lại bay tới một trang này ố vàng giấy lớn, hai tay cùng giấy lớn tiếp xúc trong nháy mắt, nàng lui về phía sau hai bước, dưới chân thật dày biến đá, đã bị nàng giẫm đạp bể. Một trang này giấy lớn, phảng phất nặng ngàn cân. Ta sẽ bảo thủ Hồng Tụ Các bí mật, hy vọng Hồng Tụ Các cũng có thể bảo thủ ta bí mật. Nếu để cho giang hồ chính đạo biết được thần bí Hồng Tụ Các là năm đó ma giáo tàn dư, người sau nhất định sẽ bị vây công tiêu diệt. Tần Xuyên cũng không muốn thân phận của mình bị tiết lộ ra ngoài dù là phân nửa, Tần Vân cùng Tần Kỵ Hổ cũng không phải là tỉnh du đèn, bây giờ khẳng định phái người khắp thế giới tìm chính mình đâu rồi, dấu vết nào, bọn họ cũng sẽ không buông quá. Nhớ, Thiên Ma Công mới thật sự là bảo bối, Ích Tà Kiếm Phổ so sánh với, không khác nào hạt thóc trong biển, căn bản không đáng nhắc tới. Nói xong, Tần Xuyên cũng không quay đầu lại đi. Thải Thải nhìn chằm chằm Tần Xuyên sớm đã biến mất bóng lưng, kia phiến chống chân môn hộ, hồi lâu mới đưa tầm mắt trở về tới trong tay tờ kia trên giấy lớn. Trên tuyên chỉ, dầm dạp chẳng chịt màu đen chữ nhỏ thể, là Tần Xuyên chính tay viết viết, đỉnh cao nhất nằm ngang viết bốn cái hơi lớn hơn chữ, Ích Tà Kiếm Phổ. Diên tịch tận tán, đêm đó trở về, các đường đường chúa liền triệu tập toàn bộ Ngư Long Bang nhân mã, tuyên bố một cái khiếp sợ tin tức, Nguyên Bang chủ Liễu Như Long ngoại ý muốn bạo tễ, hiện tại do Nguyên Lợi Kiếm Đường đường chúa Dư Tam tiếp tục nhâm bang chủ ngôi. Không có theo dự đoán bạo loạn, phản kháng, thậm chí không có một người là Liễu Như Long ra mặt, tất cả đều tại hô to Dư bang chủ bạo thuế. Đây cũng là giang hồ. Khi còn sống lại như thế nào vài phong một cõi, người chết cũng liền chết. Nghĩa huynh đệ khí là giang hồ, người chạy trà ngội cũng là giang hồ. Hồng Tụ Các, thị nữ đã lui đi, chỉ còn lại các chủ Trầm Hồng Tụ cùng Thải Thải hai người. Thánh nữ, Trầm Hồng Tụ cung kính hành lý, Thải Thải chẳng qua là dừng dưng một tiếng. Tiểu Di, âm thầm cũng không cần như vậy giữ lễ tiết, ta vẫn ưa thích người kêu ta Thải Thải. Thải Thải kéo Trầm Hồng Tụ tay, thân mật nói. Trầm Hồng Tụ đúng là Hồng Tụ các chủ, nhưng mà Thải Thải nhưng là ma giáo địa vị tôn quý thánh nữ, nhất là ma giáo giáo chủ vị chống chỗ dưới tình hình, thánh nữ đã lành nghề xử giáo chủ quyền. Tiểu Di, Dư Tam như thế nào? Thải Thải đột nhiên hỏi. Trầm Hồng Tụ trầm ngâm chốc lát, lắc đầu một cái. Thiên phú võ học không tệ, nhưng cũng không phải thiên nhân chi tư. Ta mấy phen dò xét, hắn cũng không chịu nói ra kiếm pháp xuất xứ cùng sư thừa. Không cần ở lại trên người người này nhiều hao tổn tâm thần, cái kia danh tuổi trẻ người ở, đảo là có chút ý tứ. Tiểu Di, ngươi xem cái này. Nói xong, Thải Thải đem kia một trang ghi chép Ích Tà Kiếm Phổ giấy lớn, đưa cho Trầm Hồng Tụ. Trầm Hồng Tụ nhận lấy, đôi mắt đẹp trên giấy đảo qua, chợt trên mặt đại biến, vừa mừng vừa sợ. Chuyện này, đây là bổn giáo sớm đã thất truyền chân giáo bí tịch Ích Tà Kiếm Phổ. Thánh, Thải Thải, ngươi là từ chỗ nào phải đến? Có hay không đã biện thật giả? Trầm Hồng Tụ đạo. Thải Thải đem ở hậu viện sự tình cùng Trầm Hồng Tụ nói, người sau kinh ngạc nhìn trong tay giấy lớn mà người, trong lúc nhất thời lại không nói ra lời. Tin đồn lại là thật, chẳng lẽ thật muốn cùng người này hợp tác? Trầm Hồng Tụ nghi tiếng nói. Không gấp. Thải Thải đạo, trước âm thầm mức độ tra rõ người này lai lịch thân phận, làm tiếp định đoạn. Bây giờ việc khẩn cấp trước mắt, đem toàn bộ trưởng lão cũng triệu tập lại, phân biệt kiếm pháp này chi thật giả, nếu không có bị từng dở trò, liền đem kỳ chuyển xuống, để cho bên trong giáo toàn bộ nữ đệ tử đồng thời tập luyện, tăng thực lực lên. Chuyện này, Ích Tà Kiếm Phổ, xưa nay chỉ có mỗi một nhâm giáo chủ có thể tập luyện. Trầm Hồng Tụ trần chờ nói. Thải Thải hé miệng nói, Tiểu Di, 60 năm trước, ta ma giáo bị cái gọi là võ lâm chính đạo, chèn ép đến gần như diệt giáo, chỉ có chúng ta mạnh này, miễn cưỡng cất giữ đến, kéo dài hơi tàn đến nay. Năm đó, sở dĩ không địch lại, chỉ vì trong ma giáo trừ giáo chủ và số ít mấy vị hộ pháp, võ công cái thế. Còn lại bang chúng, so với danh môn chính phái đệ tử, võ công kém một mảng lớn. Nếu năm đó mỗi một vị nữ đệ tử cũng tu luyện Ích Tà Kiếm Phổ, bổn giáo hà chí vu rơi vào ngày hôm nay mức này, coi như là nhất thống giang hồ, cầm giữ triều đình cũng không phải việc khó. Trầm Hồng Tụ cười khổ, nếu người người cũng có thể tu luyện Ích Tà Kiếm Phổ, đây chẳng phải là mỗi người đều có thể đương giáo chủ? Trước khác nay khác, Thải Thải cũng không để bụng giáo chủ tương lai là không phải mình, Thải Thải chỉ muốn để cho bổn giáo trọng tiếp theo trăm năm trước huy hoàng. Thải Thải đạo, ba ngày sau, Dư Tam bang chủ vị đã ngồi bước vàng. Liệu như Long Nhân chết trà lệnh chỉ là một phương diện, quan trọng hơn là Dư Tam hy vọng ở trong bang luôn luôn cũng rất cao, thêm nữa kỳ dư đường chủ ủng hộ, dĩ nhiên là nước chảy thành sông. Xuyên, bản bang chủ an bài cho ngươi người đường chủ lên làm một đường, như thế nào? Dư Tam mặc vân văn kim sợi bảo, đắc chí vừa lòng nói. Tần Xuyên cười hắc hắc, thuận tay cầm lên một trái táo, tại trên y phục xoa một chút, vừa nhai vừa nói, Tam Nhi, nhìn ngươi kia tiểu nhân đắc chí dáng vẻ, chính là một cái Ngư Long Bang bang chủ mà thôi, ngươi liền thỏa mãn. Ngư Long Bang tại nho nhỏ Cửu Nguyên Thành còn bị Đỗ Lao Cửu cùng Hắc Hổ môn đệ một con đâu rồi, roi mắt toàn bộ Yến Quốc, chính là một tam lưu giang hồ tiểu bang phái mà thôi, nhìn ngươi phách lối bộ dáng, giống như đã lên làm hoàng đế, thành võ lâm minh chủ như thế. Tiền đồ. Bị Tần Xuyên một trận trách móc, Dư Tam mặt già đỏ lên, nói, Tần Xuyên, ta rốt cuộc suy nghĩ ra ngươi vì sao lại rơi tới hôm nay mức độ. Cũng bởi vì ngươi tấm này phá miệng quá tổn hại, thương âm đức, đây là gặp báo ứng. Báo ứng. Tần Xuyên cười hắc hắc, nếu cõi đời này thật có báo ứng, những đại nhân vật kia sớm đều đáng chết 1000 lần một vạn lần, nhất tướng công thành vạn quốc khô, thế tục đế vương tương tương, hoặc là lợi hại tu hành giả, không người nào là hai tay dính đầy người khác máu tươi. Thật có báo ứng, bọn họ tại sao còn sống cho thật tốt. Tam Nhi, ngươi vẫn chưa rõ sao, vô luận là ở đâu cái tầng diện đều giống nhau. Thực lực mới là vương đạo. Tần Xuyên đem ăn còn lại hồ táo, ném ra ngoài cửa sổ, hai chân đong đưa nói, ta nói thế nào cũng là tiên môn Huyền Thiên Tông Tam thiếu chủ, đừng nói là chính là một cái Ngư Long Bang đường chủ, chính là ngươi đem chức bang chủ nhường cho ta, bổ thiếu chủ cũng là một chút hứng thú cũng không có. Chật, hắn thu hồi bất cần đời cười bừa, mặt đầy nghiêm túc hỏi Dư Tam, ngươi còn muốn trở thành tu hành giả sao? Dư Tam ngẩn ra, chợt cười khổ nói, ta tư chất quá kém, căn bản không thích hợp tu hành. Tần Xuyên khoát khoát tay, đạo, tư chất kém, kém đi nữa còn có thể kém quá ta đây cái phế xài thiếu chủ sao? Bây giờ lại một cọc cơ duyên vô cùng to lớn, liền đặt ở trước mặt, ngươi có thể nguyện cùng bổn thiếu chủ cùng mạo hiểm thử một lần? Cái gì? Ngươi là nói ta còn có bước lên tu hành chi lộ, trở thành tu hành giả khả năng? Dư Tam từ trên cái băng nhảy cất lên, đã sớm tắt hy vọng, lần nữa bị đốt. Thời niên thiếu, vì có thể vào tiên môn, trải qua trăm ngàn cay đắng, rốt cuộc tìm được bí mật Huyền Thiên Tông sơn môn chỗ, vì mấy ngày mấy đêm không ăn không uống, thiếu chút nữa chết khát chết đói, nắm giữ bực này đại nghị lực Dư Tam, nếu không phải thật vào tiên cung cửa, thế nào chịu dễ dàng buông tha. Tần Xuyên đem chính mình liên quan tới Hồng Tụ Các cùng với ma giáo, ma tông chuyện, càng kẽ cùng Dư Tam nói, người sau ha to mồm, tự độ khiếp sợ, trong mắt nóng bỏng, lại càng ngày càng mạnh mẽ. Dù là chỉ có 0.1 phần vạn cơ hội, dù là cựu tử nhất sinh, ta cũng cam mạng này hiểm, cho dù chết, ta cũng không oán không hối. Dư Tam kiên nghị nói, được, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Tần Xuyên vui mừng vỗ vỗ Dư Tam bả vai, chợt nói, bây giờ chỉ chờ Hồng Tụ Các tiểu nương tử mắc câu. Tần Xuyên khoe miệng buộc vòng quanh một vệ quỷ dị độ cong. Chương 14, Thánh Tổ bí tàng Hồng Tụ Các phản ứng rất nhanh. Các nàng ứng đối cũng không phải là tìm tới Tần Xuyên, nói cho hắn biết hợp tác hoặc là không hợp tác, mà là ba thanh kiếm. Tại Ngư Long Bang trên địa bàn, ngay tại Tần Xuyên ăn một chén lỗ trừ lúc, ba thanh đột nhiên đâm về phía Tần Xuyên sau lưng trường kiếm. Này ba thanh trường kiếm phối hợp thành thạo, kiếm pháp ác liệt. Trên giang hồ có hai cái đặc thù mà cổ xưa nghề, chính là kỹ nữ cùng sát thủ. Này ba thanh kiếm chính là giết người kiếm, ba người này chính là giết người người. Chết ở ba mãng xà kiếm bên dưới cao thủ, đến không hết, này ba thanh kiếm tại sát thủ trên bảng xếp hạng đã tiến vào trước 10, chỉ tiếc bọn họ hôm nay phải đối phó là Tần Xuyên. Đây là bọn hắn bất hạnh. Cảm nhận được sau lưng sắc bén kiếm mang cùng ác liệt sát khí, Tần Xuyên thậm chí không có xoay người xem bọn hắn liếc mắt, nắm đũa tay trái chuyển tới sau lưng, xuất thủ nhanh vô cùng. Đinh đinh đinh. Ba tiếng nhẹ vang lên, ba thanh tinh cương sở luyện lợi kiếm, mũi kiếm bị đũa kẹp một cái, giống như kẹp lại đậu hũ non như thế, loạn. Đinh đinh đinh. Lại vừa là ba tiếng giòn vang, đũa trong nháy mắt đánh vào mũi kiếm chỗ gãy. Phốc phốc phốc. Cơ hồ trong cùng một lúc, ba miếng đứt gãy mũi kiếm đã đâm vào ba gã thích khách cổ họng. Đáng thương này ba mãng xà kiếm ba gã sát thủ, ngay cả chính chủ mặt đều không nhìn thấy, cứ như vậy chết, phơi thây trong vũng máu. Tần Xuyên, võ công của ngươi thành tựu, lại tinh tiến. Trên bàn bắt tiên, ngồi ở Tần Xuyên bên tay trái Dư Tam, nhìn trên mặt đất ba cổ thi thể cùng trong tay bọn họ kiếm gậy, giật mình nói, võ công cao hơn nữa, cũng sợ ra bầu. Tần Xuyên vết miệng cười một tiếng, coi như trở thành giang hồ đệ nhất nhân, trong chốn võ lâm đệ nhất cao thủ, vậy thì như thế nào? Mẹ ta nói đúng, ăn mày bên trong bá chủ, hay lại là ăn mày? Giang hồ đệ nhất cao thủ, đang tu hành giả trong mắt, hay lại là con kiến hôi? Chẳng qua là một cái hơi lớn một chút con kiến hôi thôi, nhưng lại có thể thế nào? Một ngón tay là có thể tùy tiện nghiền chết, là con kiến nhỏ hay lại là đại con kiến hôi, lại có gì khác biệt? Dư Tam ngẫm lại, gật đầu một cái, rất đồng ý Tần Xuyên luận điệu. Này ba gã sát thủ, là ai phái tới? Đố lao cửu hay lại là hắc hổ môn? Dư Tam đạo, kỳ quái. Bọn họ theo lý ám sát ta đây cái mới lên chức bang chủ mới đúng, giết ta là có thể để cho Ngư Long Bang đại loạn, nhưng này ba gã sát thủ lại tới ám sát ngươi cái này người ở. Chuyện này có gì đó quái lạ. Đương nhiên là có kỳ dị. Tần Xuyên bật cười lớn, tựa hồ đã sớm đoán được thuê ba gã nhất lưu sát thủ người giật dây, lộ ra trí tuệ bước vàng, tính trước kỹ càng. Nếu như ta không đoán sai lời nói, chính chủ lập tức tới ngay. Tranh thủ thời gian để cho người đem thi thể xử lý, còn nữa, để cho trưởng quỹ khác nói lung tung. Giờ phút này, lỗ trừ trong điếm chỉ có Tần Xuyên cùng Dư Tam này một ngăn hồ sơ khách nhân, trong điếm tiểu hỏa kế cũng xin nghỉ, chỉ có lao trưởng quỹ một người thấy toàn bộ sự tình phát sinh cùng trải qua. Dư Tam ánh mắt run lên, nhìn về phía nút ở sau quầy ba, bị dọa sợ đến run lẩy bẩy lao trưởng quỹ, thật chặt hù dọa kèn. Tần Xuyên cười khổ, Tam Nhi, ngươi chừng nào thì trở nên máu lạnh như vậy? Hù dọa hắn một chút là được, không cho ngươi giết người diệt khẩu. Dư Tam sát khí nội liễm, gai gai sau, lung tung nói, ngươi lúc trước không phải đã nói, người sống là rất khó bảo toàn giữ bí mật mật, chỉ có người chết mới có thể chân chính làm được giữ bí mật tuyệt đối. Ta nghĩ đến ngươi để cho ta giết người đây. Tần Xuyên, rất nhanh, thi thể bị Ngư Long Bang lâu la mang đi ra, lão trưởng quỹ cũng bị nhất danh trên mặt có giữ tận thẹo chẳng hán, xách đến vào hậu đường, đi kiên nhẫn quên, để cho lão đầu tử quên hôm nay thấy đầy đủ mọi thứ. Dư Tam cũng không nghi ngờ Tần Xuyên phán đoán, hắn đối với Tần Xuyên, so với trên đời bất luận kẻ nào đều tin đảm nhiệm. Tần Xuyên nếu nói, chính chủ rất nhanh sẽ biết xuất hiện, vậy thì nhất định sẽ xuất hiện, Dư Tam không hoài nghi chút nào. Cho nên, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối nhìn về phía cửa, lộ ra rất nóng nảy, giống như chảo nóng chi nghĩ, đứng ngồi không yên dáng vẻ. Tần Xuyên vẫn đưa lưng về phía cửa, cười cười, nói bình tĩnh chớ nóng, liền túi lầu xuống, dùng cái muỗng uống lỗ trừ xúc đặc, tay rất ổn, ngón tay thon dài trắng nõn, căn bản không giống như là mới vừa cướp đi ba gã nhất lưu sát thủ đánh mạng, ngược lại giống như mới vừa trích hoa, mơn trớn nữ nhân dụ thân thể người. Tần Xuyên mặt mũi anh tuấn, chẳng qua là hơi mập, nhưng hắn đôi tay này lại không có một tia dư thừa thịt dư, càng giống như là một đôi thêu khẻ đàn tay. Một đôi nữ nhân cây cỏ mềm mại. Dư Tam nhìn Tần Xuyên đôi tay này, cổ đồng sắc da thịt trên mặt, không dễ dàng phát giác hơi đỏ xuống. Không ra Tần Xuyên đoán, bất quá một nén nhang thời gian, từ ngoài cửa đi tới vài tên lụa trắng che mặt, dáng người hiểu điệu nữ tử. Mặc dù dùng lụa trắng che kín dung nhan, Dư Tam hay lại là liếc mắt liền nhận ra thân phận các nàng, Hồng Tụ Các Trầm Hồng Tụ, cùng với nàng bốn gã thị nữ. Kỳ quái là, Hồng Tụ Các chủ Trầm Hồng Tụ lại đi theo nhất danh thị nữ sau lưng. Dư Tam lúc này mới nhớ tới, Tần Xuyên cùng mình nói qua, tên kia kêu Thải Thải thị nữ. Nguyên lai, ngươi mới thật sự là Hồng Tụ Các chủ. Dư Tam nhìn lụa trắng che mặt Thải Thải, trầm giọng nói. Thải Thải lại khẽ gật đầu một cái, không, nàng thật là Hồng Tụ Các chủ. Không thể giả được. Nàng, hay là ta tiểu di? Dư Tam lạnh lùng nói, vậy còn ngươi? Thải Thải cũng không giấu giếm, nói, ta là thánh nữ. Ma giáo thánh nữ, cũng là giáo chủ tương lai. Ma giáo? Quả nhiên là ma giáo. Dư Tam trong mắt, hàn mang chợt lóe, đạo, ta bất kể các ngươi là Hồng Tụ Các hay lại là ma giáo, ta chỉ hỏi ngươi, tại sao phải mời nhất lưu sát thủ, ám sát huynh đệ của ta? Thải Thải yên lặng chốc lát, cũng không có chối, cũng không ấy nấy, rất lạnh nhạt mà nói, nguyên lai, các ngươi đã sớm đoán được là Hồng Tụ Các mời sát thủ. Thật đúng các ngươi. Tại sao? Dư Tam tay phải cầm trường kiếm, tay trái ngón út, có chút rung rung, tựa như lúc nào cũng có thể rút kiếm. Liên quan tới thánh tổ bí tàng, từ trước đến giờ là ta ma giáo bí mật nhất. So sánh với cái gọi là chân giáo kiếm pháp hích tả kiếm phổ, căn bản không đáng nhắc tới. Thải Thải đạo, không sai, chúng ta biết nó tàng bảo nơi, mà ngươi tự xưng nắm giữ mở ra cánh cửa cuối cùng cơ quan biện pháp, nhìn như có thể hợp tác. Có thể ngươi đừng quên, kia vốn là ta ma giáo bảo tàng, là thánh tổ di bảo, là nàng lưu cho chúng ta hậu nhân, vốn là ta ma giáo vật. Ngươi một ngoại nhân, lại dám đánh thánh tổ bí tàng chủ ý, dù là thánh tổ bí tàng vĩnh viễn chôn sâu dưới đất, chúng ta cũng sẽ không để cho một ngoại nhân lấy được. Thải Thải sau lưng, vóc người đường cong là lướt, tản ra thành thục nữ nhân độc nhất phong vận trầm hồng tụ, lên tiếng nói. Thần Xuyên cũng không quay đầu lại nói. Húng chi, các ngươi đã được đến lích tà kiếm phổ, chỉ cần để cho hồng tụ cát. Cũng chính là trong ma giáo, tuổi trẻ có tư chất nữ đệ tử tập luyện, không ra 3 năm rưỡi, là có thể nắm giữ một nhóm lớn kiếm pháp cao tuyệt đệ tử, trọng trấn ma giáo, thậm chí nhất thống giang hồ, cũng không phải không thể nào. Cho nên, nắm giữ lích tà kiếm phổ đã đầy đủ, kia hư vô phiêu miểu thánh tổ mật tàng. Giả cũng tốt, thật cũng tốt. Việc khẩn cấp trước mắt là bồi dưỡng nhân tài, đối với này lúc ma giáo, bây giờ các ngươi cũng không trọng yếu như vậy. Thải Thải cùng Trầm Hồng Tụ hai mắt nhìn nhau một cái, thấy mỗi người trong mắt kinh ngạc. Tần Xuyên lời nói này, đúng là trong lòng các nàng suy nghĩ. Chỉ tiếc, các ngươi mời này ba cái gọi là giang hồ nhất lưu sát thủ, thực sự quá kém cỏi, đừng nói giết ta, ngay cả ta một cọng tóc gáy đều không đụng phải, cứ như vậy chết. Đây là một lần nếm thử, cũng là một trận đánh cược. Trong lòng các ngươi rất rõ, nếu như giết không ta, Hồng Tụ các đem chịu đựng ta lửa giận, rất không có thể. Không, là nhất định sẽ gặp tai họa ngập đầu. Ma giáo thật vất vả bảo tồn lại hỏa chủng, đem hoàn toàn cắt. Cho nên, các ngươi bây giờ không thể không nhận thân, không thể không cùng ta hợp tác. Cho dù bạn phần không muốn, hơn nữa đối với ta cực kỳ kiên kỵ, thậm chí là bảo hộ luận ra, cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng, giờ phút này đứng ở trước mặt của ta. Tần Xuyên để đua xuống, xoay người lại, nhìn Hồng Tụ Các mọi người. Thải Thải cắn răng nói, ngươi mặc dù lợi hại, nhưng ta Hồng Tụ Các cũng không phải nói diệt cũng có thể diệt. Thật sao? Tần Xuyên bật cười lớn, vậy các ngươi bây giờ liền có thể đi. Ta bảo đảm, ngày mai Thái Dương nhảy ra đường chân trời trước, Hồng Tụ Các đem từ Cựu Nguyên Thành biến mất, từ trên cái thế giới này hoàn toàn biến mất. Từ nay về sau, lại không có Hồng Tụ Các, lại không có ma giáo. Cho dù lụa trắng che mặt, vẫn có thể cảm nhận được các nàng tức giận. Bởi vì tức giận, các nàng hô hấp dồn dập, Tần Xuyên nhiều hứng thú nhìn chằm chằm các nàng trên dưới lên xuống lồng ngực, giống như thưởng thức thế gian ít có cảnh đẹp. Thải Thải trở nên xoay người, Trầm Hồng Tụ cùng mấy tên khác Hồng Tụ Các thiếu nữ, đi theo xoay người đi ra ngoài cửa. Thải Thải một cái chân, đã bước ra lỗ trữ tiểu quán cũng không cao lắm cửa gỗ hạng, nàng một đôi chân nhỏ, mặc một đôi rất đẹp mắt dày đều. Nàng quay đầu đi, do xét mà nhìn Tần Xuyên. Tần Xuyên ngồi ở trường điều trên ghế đầu, bất động như sơn. Hắn nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạ, càng phát ra người hiền lành. Hơi mập thiếu niên đẹp trai, sáng nhược tinh hà tinh khiết đủ cười, bản khả năng để cho rất nhiều hoài xuân thiếu nữ mê muội. Có thể Thải Thải nhìn Tần Xuyên mặt mày vui vẻ, chẳng biết tại sao lại có một cổ lạnh lẽo, tự dưng từ đáy lòng bay lên, không rét mà run. Cái chân còn lại thế nào cũng không dơ nổi, thấp lùn ngưỡng cửa, tựa như chỉ trong mấy mắt trở thành không thể vượt qua dây núi. Thải Thải thoát đi trên mặt bạch sắc khăn lụa, tuyệt mỹ mặt đẹp, có chút tái nhợt, hàm răng khẽ cắn môi đỏ mọng, con mắt màu xanh lam nhạt trong, thoáng qua vẻ mệt mỏi cùng bất đắc dĩ, cuối cùng không có thể bước ra một bước kia, cuối cùng vẫn là đi trở về đi. Nàng không dám đánh cuộc. Tần Xuyên nói đúng, dùng tên giả Hồng Tụ Các ma giáo còn sót lại đệ tử, là hy vọng cuối cùng cùng hóa trùng, nàng tuyệt đối không thể để cho nó tại trong tay mình tắt. Thải Thải không dám đánh cuộc, bởi vì nàng không đánh cuộc được, càng không chịu thua. Trầm Hồng Tụ nhìn Thải Thải, trong mắt nhiều hơn một vẻ chịu miễn ý, Thải Thải nhỏ như vậy tuổi tác, lại muốn thừa nhận toàn bộ giáo nặng, toàn bộ ma giáo tương lai, cũng để ở nàng cũng không rộng rãi trên bà bay, quả thực quá làm có nàng. Nói đi, hợp tác thế nào? Thải Thải đứng ở Tần Xuyên hai trượng ra, lạnh giọng nói. Rất đơn giản, thánh tổ bí nút bên trong còn lại bảo vật, ta cũng như thế cũng không muốn, ta chỉ đối với thiên ma công cảm thấy hứng thú. Thấy Thải Thải đôi mi thanh tú vi điêu, mặt lộ vẻ bất mãn, Tần Xuyên phất tay một cái, tiếp tục nói, yên tâm, ta không phải là muốn độc chiếm Thiên Ma Công, tới tay sau khi, nguyên sách vẫn quy các người, chỉ cần để cho ta sao chép một phần liền có thể. Thải Thải tựa như cảm giác có chút ngoài ý muốn, sao chép một phần? Chỉ như vậy mà thôi. Chỉ như vậy mà thôi. Tần Xuyên đạo, hơn nữa, ta có thể bảo đảm, trừ ta cùng Dư Tam, tuyệt sẽ không để cho người thứ ba dòm ngó cùng tu luyện, chờ chúng ta học thuộc lòng ghi nhớ sau, sẽ đem phần này chép cho một buổi lửa. Thải Thải cùng sau lưng Trầm Hồng tụ hai mắt nhìn nhau một cái, người sau khẽ gật đầu. Được, chúng ta đáp ứng. Thải Thải đạo, tiếp đó, có hay không nên chế định một cái kế hoạch? Không gấp. Tần Xuyên rất có kiên nhẫn dáng vẻ, nóng lòng ăn không đậu hũ nóng, hết thảy đều nên thảo luận kỹ hơn. Bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là một chuyện khác. Chuyện gì? Thải Thải đạo. Tần Xuyên trong mắt thoáng qua một tia không người phát hiện quỷ quyệt. Chương 15, ngươi là ma quỷ chuyện này, biết người càng ít càng tốt. Tần Xuyên đạo, tốt nhất chỉ có ta ngươi hai người biết được. Trời mới biết, ngươi biết ta biết, để tránh gây thêm rắc rối. Thải Thải bài xích đạo, tiểu di tự không cần phải nói, đại kiều, nhị kiều, tiểu kiều, đều là cùng bổn thánh nữ thở nhỏ cùng nhau lớn lên chị em gái, nếu là ngay cả các nàng cũng tin không nổi. Ta cũng không phải là ý đó, chẳng qua là chuyện này quan hệ trọng đại, mà trong đó có một ít khó tả bí mật, tuyệt đối không thể để cho người thứ ba biết được, xin thánh nữ cùng các chủ thứ lỗi. Tần Xuyên nói rất thẳng thắn, có thể chẳng biết tại sao, Thải Thải luôn cảm giác có chỗ nào có cái gì không đúng. Tam Nhi, ngươi đi ra ngoài trước đi. Một hồi, nếu là không có ta ra lệnh lệnh, bất luận kẻ nào cũng không thể vào. Tần Xuyên tả mi nhẹ nhàng khều một cái, nhìn như là một vô ý thức động tác nhỏ mà thôi, Dư Tam nhưng là trong lòng hơi động, đáp đáp một tiếng, dẫn đầu đi ra ngoài. Trầm Hồng tụ, thánh nữ. Thải Thải nhìn chằm chằm Tần Xuyên một lúc lâu, nhà đạo, tiểu di, ngươi và đại kiều nhị kiều tiểu kiều đi ra ngoài trước đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn có thể đùa bỡn ra cái trò gì tới. Trầm Hồng tụ môi đỏ mọng khẽ mở, há hốc mồm, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn mang theo ba gã thị nữ, đi ra lỗ trữ tiểu quán, đại môn két một tiếng, từ bên ngoài đóng lại. Theo đại môn bị đóng lại, ánh sáng tối sầm lại, bên trong phòng có chút hôn mê. Giờ phút này, chỉ còn lại Tần Xuyên cùng Thải Thải hai người, một ngồi một đứng, cách nhau hai trượng, diêu tương nhìn nhau. Nói đi. Thải Thải dùng thanh âm lạnh như băng, che giấu trong lòng mơ hồ bất an. Mời sát thủ ám sát ta, là ngươi chủ ý, hay lại là Trầm Hồng tụ chủ ý? Tần Xuyên rách toát miệng, đột nhiên hỏi. Thải Thải cả kinh, không khỏi lại sau này thối lui ra nửa bước, đắc. Ta. Được. Nhàn nhạt một cái tốt chữ cửa ra, Tần Xuyên bóng người cùng thanh âm cơ hồ tại đồng thời đến gần Thải Thải. Không đợi Thải Thải kinh hô thành tiếng, Tần Xuyên tay đã lặng lẽ bóp Thải Thải trắng non chân mềm như ngọc, nhắn nhủi như chủ đoạn thon dài cổ. Hắc hắc, không biết gảy mỹ nhân cổ thanh âm có phải hay không so với gảy những mạng hán đó cổ thanh âm dễ nghe hơn nhiều chút. Tần Xuyên vẫn là bộ kia người hiền lành nụ cười rực rỡ, Thải Thải tâm cũng đã rơi vào vực sâu đáy cốc. Muốn giết cứ giết, muốn từ ta trong miệng biết được thánh tổ mật tàng tàng bảo nơi, đó là đừng mơ tưởng. Thải Thải tuyệt nhiên đạo, nếu muốn giết ngươi, làm sao cần phải chờ tới bây giờ? Ngươi cho rằng là ta sẽ kiêng kỵ ngươi vị kia tiểu di các chủ cùng kia ba gã không có thành tiểu thị nữa sao? Tần Xuyên cười đều nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Thải Thải đạo, Tần Xuyên đạo, ngươi lại dám mời sát thủ tới giết ta, quả thực đáng ghét cực kỳ. Là Thiên Ma Công, ta không giết ngươi. Bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Nếu không cho ngươi chút dạy dỗ, thật đem ta Tần Xuyên trở thành theo liền có thể nắn bóp trái hồng mềm. Tần Xuyên cười hắc hắc hai tiếng, không đợi Thải Thải nói chuyện, hắn đột nhiên đưa nàng thô bạo địa đè ở trên bàn bắt tiên, đem Thải Thải thân thể lật lộn lại, một cái tay đè ở nàng trên lưng, khiến cho nàng sau lưng hướng lên trên mặt hướng xuống, không cách nào nhúc nhích. Ngươi muốn làm gì? Thải Thải có chút hoảng. Yên tâm, ta không thích loại người như ngươi muốn ngực không ngực, muốn cái mông không mông má, một chút nữ nhân vị cũng không có tiểu cô nương, hay cùng một khối thiết bản tựa như, có gì giường che phong tình có thể nói. Nếu có ý đồ không an phận, ta khẳng định đi tìm ngươi tiểu gì, mà không phải tìm ngươi. Nàng so với ngươi có thể nhiều nữ nhân. Tần Xuyên lại hắc hắc cười đều hai tiếng. Không tiếp. Buông ta ra. Thải Thải vừa xấu hổ vừa giận, giống như nàng nhỏ như vậy mỹ nhân, lại bị Tần Xuyên chê bai không đáng giá một đồng, càng bị hình dung là một khối thiết bản. Nàng làm sao có thể không xấu hổ? Nhưng ngay khi Thải Thải nổi nóng đang lúc, đột nhiên nàng nghe được một tiếng thanh thúy tiếng vang. Ba. Thải Thải ngẩn người một chút, chợt cảm nhận được cái mông chuyển tới cảm giác khác thường, nóng bỏng đau. Thải Thải trợn to cả mắt, miệng đã thành nó hình, đủ để nuốt hạ một cái đại trứng ống. Hắn đánh cái mông ta, hắn lại dám đánh cái mông ta. Thải Thải chính là ma giáo thế hệ này thánh nữ, thở nhỏ bị như chúng tinh phùng nguyệt thương yêu, chưa từng bị người đánh cái mông. Khi còn bé cũng không từng phát sinh qua, huống chi hiện tại hắn đã là đỉnh đỉnh ngọc lập cô gái tuổi thanh xuân. Ngươi dám? Thải Thải vừa giận vừa sợ, mặt đẹp lúc đỏ lúc trắng, gắt gao cắn răng, từ chính mình cái mông chuyển tới trận trận trong đau đớn, còn kèm theo một tia tê tê cảm giác, để cho tên thiếu nữ này đỏ lên mặt, hận không được một kiếm đâm chết Tần Xuyên cái này ai thiên đao đáng ghét ra hỏa. Hừ, Tần Xuyên thấp giọng nói, tôn quý thánh nữ điện hạ, ta khuyên ngươi chính là đừng làm loạn kêu loạn được, nếu là kinh động bên ngoài người, đối với ngươi cũng không chỗ tốt ta. Coi như ngươi kia tiểu di cùng ba gã từ nhỏ cùng nhau lớn lên thị nữ có thể giữ bí mật tuyệt đối, nhưng ta không có thể bảo đảm, Ngư Long Bang đám kia tháo các lao ra, liền nhất định sẽ không miệng rộng khắp nơi trên giường. Nếu là để người ta biết, Hồng tụ các Thải Thải cô nương, ma giáo thánh nữ, tương lai ma giáo giáo chủ, bị một người nam nhân theo như ở trên bản, đùng đùng đả thí thí, ngày sau ma giáo thật có xoay mình một ngày, vậy ngươi vị giáo chủ này, chẳng phải thành trò cười. Đang chuẩn bị la to Thải Thải, lại đem đã đến hết hầu tiếng kinh hô nuốt xuống. Thải Thải mặc dù so với bạn cùng lứa tuổi thành thục rất nhiều, có thể nàng cuối cùng chỉ là tháng 1 năm 16 tuổi tiểu cô nương mà thôi, bị nam nhân cưỡng ép đẻ lại sau khi ngay trước mặt mọi người đánh đòn. Nghĩ tới đây xấu hổ một màn, Thải Thải xấu hổ địa thiếu chút nữa đã hôn mê. Thánh tổ bí tàng tàng bảo nơi, toàn bộ ma giáo chỉ có một mình ta biết được. Ngươi nếu còn dám vô lễ, ta liền cắn lưỡi tự vận, cho ngươi vĩnh viễn không chiếm được thiên ma công. Ân hận suốt đời. Thải Thải này sinh ác độc nói. Nàng thanh âm rất kiên quyết, tin tưởng chỉ cần Tần Xuyên sẽ đi đối với nàng vô lễ, Thải Thải thật hội cắn lưỡi tự vận, tuyệt không phải thuần túy ngôn ngữ đe dọa. Nàng tính cách đã là như vậy, nhìn như ngoan ngoãn nhu nhược, trong xương nhưng là bất khuất quật cường tính tình. Còn dám uy hiếp ta? Tần Xuyên đạo, bổn thiếu chủ thống hận nhất bị người uy hiếp. Cắn lưỡi tự vận. Được, bổn thiếu chủ không ngăn cả ngươi, muốn cắn cũng nhanh nhiều chút cắn. Không ngại nói cho ngươi biết, nếu là ngươi cắn lưỡi tự vận chết, ngươi kia tiểu di cùng ba cái thị nữ, hết thảy đều phải chết. Không riêng gì các nàng, hồng tụ các tất cả mọi người đều phải chết. Từ nay về sau, ma giáo đem hoàn toàn không còn tồn tại. Không tin, ngươi bây giờ liền có thể cắn lưỡi tự vận thử một chút. Ngươi, ngươi không phải là người, ngươi là ma quỷ. Thải Thải cắn răng nghiến lợi nói. Từ nhỏ đến lớn, tự hiểu chuyện tới nay, Thải Thải còn chưa từng giống như bây giờ vậy hận một người, hận đến cắn răng nghiến lợi, hận đến tan nát tâm can, hận không được cắn Tần Xuyên một miếng thì tới. Mặc dù người này có chút mập, cắn hắn thịt béo có chút chán ghét. Ma quỷ, hừ, rõ ràng là ngươi muốn giết ta, nếu không phải ta võ công cao cường, sớm đã chết ở kia ba gã kiếm khách sát thủ mãn kiếm bên dưới. Rốt cuộc ai mới là lòng dạ ác độc ma quỷ? Tần Xuyên hận hận nói, lại vừa là hung hăng một cái tát, vỗ vào Thải Thải ngoài ra nửa bên trên ông. Tiếp đó, Tần Xuyên không có thu tay lại, bên trái một chút, bên phải một chút, ba ba ba. Tổng cộng đánh ước chừng 40-50 xuống, cho đến bàn tay mình đường đỏ, lòng bàn tay cũng hơi tê dại, mới rốt cục thu tay lại. Thải Thải không có lên tiếng, cắn chặt môi, một luồng đỏ tươi theo khỏe miệng chảy ra, nàng lại đem chính mình môi cũng cắn bể, lại từ đầu đến cuối không có lên tiếng cầu xin tha thứ. Nàng hốc mắt đỏ, nước mắt tại trong hốc mắt lờ vẩn, lại cố nén không có một giọt từ cạn trong mắt màu lam trong nhỏ giọt xuống. Lúc này, ngoài cửa Trầm Hồng tụ tựa như nghe được bên trong nhà mơ hồ động tĩnh, lớn tiếng nói, "Thải Thải, không có sao chứ?" "Tiểu Di yên tâm, ta không sao." Thải Thải hít thở sâu, cố gắng làm cho mình thanh âm bình tĩnh lại, lại như cũ xen lẫn một tia khẽ run. Đánh thoải mái đi qua, Tần Xuyên đã lỏng ra để lại nàng sau lưng tay, lui về phía sau hai bước, tự tiếu phi tiếu nhìn Thải Thải. Thải Thải lật người, vô cùng oán hận trừng Tần Xuyên liếc mắt, nhưng ngay khi nàng lật lộn lại trong đáy mắt, đã bị đánh sưng đỏ hai mông, cùng mặt bàn tiếp xúc, đau đến Thải Thải hít vào một ngụm khí lạnh. Nước mắt tại trong hốc mắt đánh nhiều cái vòng, hay lại là nhịn được không có rơi lệ. Nàng sợ Tiểu Di các nàng lo lắng cho mình, cố xông vào, thật đụng phải Tần Xuyên cái này mà quỷ độc thủ. Lần này, hai chúng ta thanh. Ngươi mời sát thủ ám sát ta chuyện này, coi như đi qua. Tần Xuyên đưa bàn tay đặt dưới lỗ mũi người người, lộ ra si mê chìm đắm khinh bạc biểu tình. Thường xuyên nghe người ta nói tới, tặng người hoa tươi, tay có thừa thơm tho. Không nghĩ tới, đánh người cái mông, giống vậy tay có thừa thơm tho đây. Tần Xuyên một bộ tức chết người không đền mạng bộ dáng. Thải Thải một khuôn mặt tươi cười, giờ phút này xấu hổ như muốn nhỏ máu, Hà Phi hai gò má, cũng không phải là bởi vì thiếu nữ xấu hổ, mà là bị Tần Xuyên cho khí. Kia chuyện đại sự, ta cùng với thánh nữ đã thương nghị được, các ngươi tất cả vào đi. Tần Xuyên vỗ tay cười tà. Môn đẩy ra, Dư Tam, Trầm Hồng tụ đám người nối đuôi mà vào. Trầm Hồng tụ ân cần dùng ánh mắt hỏi Thải Thải có hay không có chuyện, Thải Thải nhưng chỉ là khẽ gật đầu một cái. Ngồi. Tần Xuyên tỏ ý mọi người nhập tọa, chính hắn dẫn đầu đại mã kim đao ngồi xuống. Trầm Hồng tụ đám người nhìn về phía Thải Thải, thấy người sau hung hăng chừng Tần Xuyên liếc mắt, lại không có nhập tọa, các nàng cũng chỉ có thể đi theo đứng ở nơi đó. Trầm Hồng tụ tựa hồ nhận ra được Thải Thải thần sắc khác thường, nói: "Hôm nay trước hết tới đây đi, về phần bước kế tiếp chi tiết cụ thể, mấy ngày nữa bàn lại. Trong các còn có chuyện quan trọng, không thể ở lâu, cáo tử." Tần Xuyên cười cười, nói tiếng mời, không có ngăn trở ý tứ, mặc cho các nàng rời đi. Thải Thải bén nhạy cảm giác được, có một đôi mắt giảo hoạt đang nhìn mình chằm chằm bóng lưng, nhìn mình chằm chằm. Cái mông chạy tới cửa Thải Thải, đột nhiên xoay đầu lại, phát hiện mình giác quan thứ 6 là chính xác. Tần Xuyên đang tựa như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm nàng, một đôi mắt như tên trộm tại nàng cái mông qua lại dao động. Thải Thải hơi vừa mất thần, dưới chân chuyến choáng, lảo đảo một cái, ngồi sập xuống đất. Ưng. Thải Thải một tiếng kêu đau, chỉ cảm thấy bị đánh sưng đỏ cái mông, chuyển tới trận trận toàn tâm đau đớn. Khốn kiếp, một ngày nào đó, ta muốn tốt cho ngươi nhìn. Thải Thải trong lòng âm thầm thề, trong phương tâm đã sớm hận chết Tần Xuyên cái này không biết xấu hổ vô sỉ khốn kiếp. Chương 16, tang bảo đồ nửa tháng trôi qua, Dư Tam đã hoàn toàn ngồi vững vàng Ngư Long Bang bang chủ bảo tọa. Ngày này, Tần Xuyên cùng Dư Tam lần nữa đáp ứng lời mời đi đến Hồng Tụ Các. Hôm nay Hồng Tụ Các không giống lần trước như vậy phù hoa huyên náo, chỉ vì Trầm Hồng Tụ hạ lệnh, ngừng buôn bán một ngày. A, là chiêu đãi ngươi vị bang chủ này, người ta cũng dẹp tiệm ngay cả làm ăn đều không làm, chặt chặt, Dư bang chủ, ngươi gương mặt này quá lớn nha. Tần Xuyên đạo. Dư Tam mặt không thay đổi nhìn Tần Xuyên liếc mắt, ưu nhiên nói, không có ngươi mặt đại. Tần Xuyên sờ một cái chính mình hơi mập mặt, cười hắc hắc, ừ, ta mặt mũi luôn luôn đều rất lớn. Song Vương không có quá nhiều hàn huyên, Tần Xuyên câu nói đầu tiên chính là hỏi Thải Thải. Thánh nữ điện hạ, ngươi thương được rồi. Lời vừa nói ra, Dư Tam đám người lộ ra vẻ nghi hoặc. Trầm Hồng tụ mặt đầy ân cần hỏi Thải Thải, ngươi bị thương sao? Khi nào bị thương? Vì sao ta không biết? Không, không có a. Thải Thải trột dạ đáp, thậm chí không dám nhìn Trầm Hồng Tụ con mắt.
Ô hát,
lần trước gặp nhau, lúc ra cửa không cẩn thận té một cái, không cẩn thận chật khớp chân, Tần công tử nói là chuyện này chứ?
Thải Thải đạo,
lần sau phải cẩn thận nhiều hơn mới là, nhớ lần đó chẳng những chật khớp chân, còn té bị thương. Tóm lại, sau khi trở về, liền với mấy ngày đều là nằm ngủ đây.
Trầm Hồng Tụ đạo,
Tần Xuyên khỏe miệng co quắp động hai cái, cố nén cười to, kìm nén đến vô cùng khổ cực, đó là cái sao?
Đó là bị bổn thiếu chủ đánh sưng có được hay không?
Thải Thải mặt đẹp, xét qua một bệ ngượng ngùng đỏ ửng, không khỏi hung hăng chừng Tần Xuyên liếc mắt.
Tần Xuyên mở ra, hắn không thể không gặp qua cô gái đẹp, có thể Thải Thải này tự kiểu tự sân, nửa giận nửa xấu hổ chừng một cái, cặp kia đẹp đẽ con mắt màu xanh lam nhạt, khiến cho đến Tần Xuyên tâm, hãy nấy nhất động, có một sát na hoảng hốt. Cái này chỉ có Tần Xuyên cùng Thải Thải lòng biết rõ nhạc đệm nho nhỏ đi qua, song phương nói quy trần đàng, Tần Xuyên cùng Dư Tam, lấy được một cái thật bất ngờ tin tức.
Thánh tổ bí tàng, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt.
Nó ngay tại Yến Quốc, ngay tại
Cửu Nguyên Thành.
Cái gì?
Trong truyền thuyết ma giáo thánh tổ mật tàng lại nho nhỏ này Cửu Nguyên trong thành.
Dư Tam giật mình hỏi.
Trầm Hồng Tụ gật đầu nói, nếu không phải như thế, Hồng Tụ các vì sao phải thiết lập ở này xa xôi Cửu Nguyên Thành? Lấy trong các cô nương sắc đẹp phong tình, cho dù là tại Yến Quốc đế đô, cũng nhất định là được hoan nghênh nhất gió trăm nơi.
Tần Xuyên liếc mắt nhìn Trầm Hồng Tụ, Thải Thải cùng với Lại Tiểu, Nhị Tiểu cùng Tiểu Tiểu, đồng ý Trầm Hồng Tụ lời nói.
Chỉ các ngươi mấy vị này sắc đẹp, thành thục đầy đặn, thanh sắc thanh thuần, đã đầy đủ để cho đế đô các quyền quý điên đảo tâm thần.
Trầm Hồng Tụ tựa hồ cảm thấy được Tần Xuyên trong ánh mắt tà ác cùng khát thượng, nhẹ rên một tiếng, nói, chúng ta Hồng Tụ các cùng khác gió trăng trắng có thể không giống nhau.
Các chủ đừng hiểu lầm, ta đã sớm nghe nói, trong các nữ tử từ trước đến giờ chỉ bồi uống rượu, khẽ đàn khiêu vũ, là chân chính bán nghệ không bán thân.
Tần Xuyên đạo,
Dư Tam tựa hồ đối với mải võ cùng bán mình gió trăng đề tài, căn bản không có hứng thú, trầm giọng hỏi Thánh Tổ bí tàng, rốt cuộc ở nơi nào?
Đông Thành.
Thải Thải gọn gàng đương nói,
Dư Tam, Đông Thành,
tại Đỗ Lao Cựu trên địa bàn.
Không tệ.
Trầm Hồng Tụ tiếp lời nói, ta bên trong giáo tin đồn, có Thánh Tổ bí tàng nói một chút, gần như truyền thuyết, cũng chưa từng coi là thật, chẳng qua là đồn đại là ở nơi này Cựu Nguyên Thành khu vực.
Cho đến lần trước, từ Tần công tử trong miệng biết được, thật có Thánh Tổ bí tàng cùng một, hơn nữa còn có mở ra phương pháp, lúc này mới nhớ tới liên quan tới Thánh Tổ bí tàng, còn có một chỉ mật hộp truyền xuống.
Sau khi trở về, ta cùng thánh nữ liền mở ra mật hộp, trong hộp cuối cùng một tấm cổ xưa ố vàng cuộn da dê, mở ra là một bộ Cửu Nguyên Thành bản đồ.
Tại chính giữa địa đồ, có một cái kim sắc điểm nhỏ, trải qua này nửa tháng thăm dò, mới biết chỗ này kim sắc điểm nhỏ sát thực chỗ.
Ở đâu?
Đỗ Lao Cửu trong trạch viện.
Trầm Hồng Tụ đạo, hơn nữa, chính là Đỗ Lao Cửu nghiêm ngặt trông chừng tàng bảo mật thất xuống.
Chắc hẳn Đỗ Lao Cửu cũng không biết, hắn tàng bảo mật thất dưới đất, lại chính là ma giáo thánh tổ bí tàng chỗ.
Lại có như vậy trùng hợp chuyện.
Dư Tam kiếp sợ.
Thần Xuyên trầm giọng không nói.
Chuyện này, quá nhiều không hợp lý chỗ.
Trước, thánh nữ Thải Thải nói cũng không biết thánh tổ bí tàng chuyện, chỉ là truyền thuyết mà thôi. Nhưng bây giờ, Trầm Hồng Tụ nhưng lại nói, biết được bí tàng nơi ở, đại khái tại Cửu Nguyên Thành phụ cận, đây là điểm khả nghi một trong.
Thứ yếu, nếu thật có chút vị liên quan tới thánh tổ bí tàng mật hộp lưu truyền tới nay, vậy thì cùng phía trên cách nói tự mâu thuẫn. Hơn nữa, nếu quả thật có này mật hộp, vì sao trước một mực không mở ra, không phải là phải chờ tới tự mình nói sau khi mới đột nhiên nghĩ tới có mật hộp tồn tại mới mở nó ra kiểm tra.
Còn nữa, tin đồn này thánh tổ bí tàng là mấy trăm năm trước ma giáo thủy tổ tự tay hội chế, mấy trăm năm trước Cửu Nguyên Thành địa mạo cùng kiến trúc cách cục chắc hẳn cùng bây giờ đã có vô cùng biến hóa lớn, mà Đỗ Lao Cửu là gần đây này 30 năm mới quật khởi thế lực địa phương, lúc ấy trên bản đồ nhất định là rất lớn một cái phạm vi, coi như thông qua nửa tháng này bí mật thăm dò cũng nhiều nhất biết được đại khái vị trí, làm sao biết chính xác đến Đỗ Lao Cửu tàng bảo mật thất dưới đất?
Chẳng lẽ Hồng Tụ các là đang ở đánh Đỗ Lao Cửu cất giấu chân bảo chủ ý?
Còn là nói, này Thiên Ma Công,
ngay tại Đỗ Lao Cửu tàng bảo trong mật thất, các nàng muốn lợi dụng chính mình đối phó Đỗ Lao Cửu, lấy được Thiên Ma Công.
Tần Xuyên tâm tư trăm vòng, chỉ tại trong nháy mắt nhất niệm gian, trên mặt hắn lại không có biến hóa chút nào.
Thật là vô xảo bất thành thư đây.
Tần Xuyên cười cười, đã như vậy, vậy còn chờ gì?
Sao Đỗ Lao Cửu ổ, đào sâu ba thước, cũng phải tìm được Thánh Tổ bí tàng, tìm tới Thiên Ma Công công pháp bí tịch.
Tần Xuyên tựa hồ rất nhiệt huyết, rất lô mãng, vén tay áo lên liền muốn làm.
Dư Tam liếc mắt nhìn Tần Xuyên, cảm giác có chút kỳ quái, người này làm việc trước, từ trước đến giờ cũng sẽ nghĩ cặn kẽ, huống chi là một món đồ như vậy đại sự, vì sao hôm nay hội lô mãng như vậy?
Chẳng lẽ là thật bị Thiên Ma Công mê tâm thiếu, muốn mau sớm lấy được nó?
Tần Thiếu Hiệp mặc dù võ công cái thế, có thể tùy tiện hành động, sợ là không ổn.
Trầm Hồng Tụ đạo,
Tần Thiếu Hiệp,
mới vừa rồi còn Tần công tử đâu rồi, vào lúc này lại Thiếu Hiệp.
Tần Xuyên trong lòng cười lạnh, vô sự mà ân cần, cho mình đeo cao như vậy cái mũ, là nghĩ phủng sát chính mình đấy ư? Trong này quả nhiên có mờ ám.
Thần các chủ chắc hẳn đã có diệu kế, sao không nói nghe một chút?
Thần Xuyên tự tiếu phi tiểu nói.
Trầm Hồng Tụ đạo, chuyện này cần Hồng Tụ các cùng Ngư Long Bang đồng tâm hiệp lực, hướng Đông Thành Đỗ Lao Cửu địa bàn đánh nghi minh, kềm chế đối phương, lại do mấy người chúng ta lẻn vào Đỗ Lao Cửu trạch viện ổ bên trong,
như thế mới có thể được việc.
Hành,
cứ như vậy định.
Không đợi Dư Tam mở miệng, Thần Xuyên liền đỉnh đặt nói.
Trầm Hồng Tụ che miệng cười nói, Tần Thiếu Hiệp cùng Dư Bang chủ thật đúng là thân như huynh đệ đây.
Bực này đại sự, Tần Thiếu Hiệp cũng có thể thay Dư Bang chủ và toàn bộ Ngư Long Bang làm chủ.
Thần Xuyên trong mắt thoáng qua vẻ sắc cơ,
cái này cô nàng thật đủ ngon độc, lại muốn khích bác mình và Dư Tam quan hệ, nếu là đổi thành người khác,
cho dù là Ngư Long Bang đường chủ, chắc hẳn Dư Tam trong lòng cũng hội âm thầm sinh giận, có kẻ hở. Đáng tiếc, Tần Xuyên cùng Dư Tam cũng không biết bởi vì này chờ bụng về khích bác, liền bị Trầm Hồng tụ tùy tiện ly gián, hai người quan hệ lại ở đâu là nàng có thể hiểu được. Xuyên lời nói, cùng ta nói không khác. Hắn nói như thế nào, chính là như thế nào. Cười lạnh một tiếng nói, Dư Tam cũng không phải người ngu, đã phát giác Trầm Hồng tụ trong giọng nói khích bác ý, người ra một kia mùi âm u. Tần Xuyên đạo, ba ngày sau, buổi tối canh hai đạo thủ. Trầm Hồng tụ ngẩn ra, vội vàng nói, ba ngày sau, có hay không đội vàng một ít. Chuyện lớn như vậy, ứng thận chi hữu thận, trong đó còn có thật nhiều chi tiết cần chúng ta cùng tìm tòi nghiên cứu chắc chắn, phải không sơ hở tí nào mới có thể làm việc. Không sơ hở tí nào. Coi lời này, lấy ở đâu chân chính không sơ hở tí nào. 7 phần dựa vào thực lực, 3 phần xem vật khí. Nhu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Thương lượng tới thương lượng đi, còn không bằng tìm ra đạo xem, thiêu thêm mấy trụ cao hương, khẩn cầu thượng thiên phù hộ đây. Tần Xuyên bĩu môi một cái, xem thường nói. Sáng sớm hôm nay, tại xuất gia xong đi tiểu sau khi, trong lúc bất chợt, lòng có cảm giác, liền khởi một quẻ, quái tượng thật sự thị, 3 ngày sau, ban đêm canh hai lúc, mây đen hội che kín bầu trời đầy sao cùng chăn non, đưa tay không thấy được năm ngón. Đúng là giết người cướp của, hái hoa đánh cướp, diệt cả nhà người ta lương thần giờ lành. Cho nên, ngay tại 3 ngày sau đi. Không chuyện khác, chúng ta đi trước, hôm nay còn không có ăn lỗi trừ đây. Tần Xuyên nói xong, đứng dậy rời đi, Dư Tam là với sau lưng hắn, ý theo dập quân. Phản phất Tần Xuyên mới là Ngư Long Bang ban chủ, mà Dư Tam chẳng qua là hắn thuộc hạ tiểu lâu la. Xuyên, ngươi trường nào thì học được coi quẻ? Trừ Hồng tụ các sau, Dư Tam vẫn cảnh giác hạ thấp giọng, nhỏ giọng nói, coi quẻ. Ha ha, bổn thiếu chủ nhậu nhẹt nghe hát chơi bùa mỹ nhân, ngược lại tinh thông mọi thứ, coi quẻ chứ sao? Một chữ cũng không biết. Tần Xuyên cười nói, vậy ngươi còn nói sau 3 ngày buổi tối canh 2 ngày, là cái gì giết người tốt giờ? Dư Tam đạo, ngươi ngốc à? Giết người loại sự tình này, cũng không phải là đêm động phòng hoa trúc, muốn cái gì tốt giờ a? Tần Xuyên cười nói. Dư Tam gãi đầu một cái, lại nói, ta cảm thấy đến Hồng tụ cát. Ma giáo hai cái này cô nàng, nhất định đúng chúng ta có chút dấu dếm. Đâu chỉ dấu dếm, sợ rằng còn muốn mượn chúng ta tay, lấy được thánh tổ bí tàng cùng thiên ma công, sau đó sẽ để cho chúng ta cùng Đỗ Lao Cửu mang đến đại đổ máu, lưỡng bại câu thương, tốt nhất đồng quy vu tận đây. Thần Xuyên cười lạnh một tiếng nói, chúng ta đây nên ứng đối ra sao? Dư Tam đạo, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, lấy bất biến ứng và biến. Thần Xuyên đạo, cho nên ta ứng đối phương pháp là được. Không ứng đối. Xuyên, nơi này cũng chỉ có 2 người chúng ta, ngươi có thể thật dễ nói chuyện sao? Mẹ ngươi nói, cố làm cao thâm, chính là trăng bức, muốn bị xét đánh. Dư Tam đạo, mẹ ta kể quá lời này. Tần Xuyên cười khổ, lúc này đến phiên hắn gãi đầu. Dư Tam bĩu môi, là ngươi chính miệng nói cho ta biết, chính ngươi ngược lại quên sao? Tần Xuyên thổi tiếng huýt sáo, ngạnh. Hôm nay khí trời tốt ta. Dư Tam không lưu tình chút nào địa sặc tiếng nói, bây giờ là buổi tối, hơn nữa ô mây che trắng, một ngôi sao cũng không thấy được. Tam nhi, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy cay nghiệt? Ai? Không còn tựa như trước như vậy khả ái. Tần Xuyên đạo. Dư Tam trong lỗ mũi hạ giận, xin một tiếng. Nhưng mà, hắn cổ đồng sắc mặt, trong đêm tối, không người phát hiện nhỏ đỏ một chút. Khả ái. Hừ. Dư Tam liêu liêu trên trán tóc dài, lan hoa chỉ rất thanh tú. Chương 17, diệt Đỗ Lao Cửu 3 ngày sau. Cửu Nguyên trong thành, khắp nơi đều đang nghị luận một đại sự. Hồng tụ các cùng Ngư Long Bang đã trong bóng tối kết minh, ngay hôm nay sáng sớm, Thái Dương mới mọc lên thời điểm, song phương tụ họp nhóm lớn người, đánh bất ngờ tại Cửu Nguyên trong thành tư cách giả nhất, thực lực mạnh nhất Đỗ Lao Cửu, đem đông thành mấy chỗ sông bạc, tử quán, thanh lâu cho chiếm. Ngay sau đó, Đỗ Lao Cửu nhất phương lập tức làm ra ứng đối, đôi phe nhân mã giằng co, từng có mấy lần tiểu quy mô dùng binh khí đánh nhau, chết mấy cái, thương hơn 30, cho đến mặt trời xuống núi, Hồng tụ các cùng Ngư Long Bang nhóm lớn lâu la, vẫn không có bỏ chạy ý tứ. Dựa theo Cửu Nguyên thành quy củ, mấy phe thế lực nếu thật muốn động thủ, cũng hẳn đi bên ngoài thành được gọi là sinh tử đỉnh suy nghĩ sâu xa đỉnh giải quyết, bất kể là các phái một người hoặc mấy người chiến đấu, hay lại là đại quy mô hội đồng, cũng hẳn ở ngoài thành giải quyết. Đây là mấy phe thế lực, tại nhiều năm trước liền đạt thành hiệp nghị, tuy chỉ là chót miệng hiệp nghị, nhưng đây chính là quy củ. Người giang hồ làm chuyện giang hồ, liền muốn tuân thủ quy củ giang hồ. Mà bây giờ Hồng tụ các cùng Ngư Long Bang làm âm thầm kết minh, tụ họp nhân mã, đột nhiên tập kích, chính là không tuân quy củ. Đỗ Lao Cửu nhất phương đã nhiều lần nói lên, muốn cùng Hồng tụ các, Ngư Long Bang cao tầng giao thiệp, có thể chỉ huy nhóm lớn người Hồng tụ các ba tiểu. Cùng với Ngư Long Bang 2 gã đường chủ, hoàn toàn không có đàm phán ý tứ, song phương cứ như vậy giằng co, cho đến mặt trời xuống núi, tinh nguyện diệu dạng. Nếu chỉ là Ngư Long Bang, hay lại là mới vừa đổi bang chủ Ngư Long Bang, Đỗ Lao Cửu bên này đã sớm không nhẫn mại được nổi gióa. Nhưng là cộng thêm thần bí Hồng tụ cát, vậy thì khó làm. Mấy cái này cô nàng, ngoài mặt kinh doanh gió trắng nơi, có thể Đỗ Lao Cửu rất rõ, những thứ này con bé nghịch ngợm tử thật không đơn giản. Nếu không phải như thế, hắn đã sớm đem các nàng tất cả đều chụp tới, lấy hết quần, từng cái thay nhau tàn phá, như thế nào một mực nhịn đến bây giờ. Cho nên, hắn ra lệnh là, dĩ tính chế động, lấy bất biến ứng và biến. Cuối cùng vẫn là phải rơi vào một chữ phía trên, nói. Nghĩ đến Đỗ Lao Cửu mệnh lệnh, thủ hạ của hắn tối kiện tướng đắc lực, Khai Thiên Phu Trường An, mặt đầy giận dữ cùng bất đắc dĩ. Cửu gia, ngươi để cho ta theo chân bọn họ nói, có thể Hồng tụ các cùng Ngư Long ba người nói chuyện cũng không lộ diện, hơn nữa căn bản không có nói ý tứ, cái này làm cho ta như thế nào cho phải. Trương An rất bất đắc dĩ, nhưng lại thật không thể làm gì, chỉ có thể là song phương hơn ngàn người mã, cách nhau 10 trượng giằng co. Nếu theo Trương An tính tình nóng nảy, đã sớm đặc biệt sao cầm lên búa, chém dưa thái rau như vậy một trận chém lung tung, còn nói cá điều mau hạ. Người ta cũng rối trên cửa, ngồi tại cổ mình lý dạ cất đi tiểu, đương nhiên là đỏ đao vào bạch đao ra, để cho đám hôn đảng kia đời sau làm heo. Như vậy giằng co, quả thực bực bội rất. Cho dù là đi theo Đỗ Lao Cửu nhiều năm, cùng Cửu gia đồng thời tranh đấu giành thiên hạ, trung thành cảnh cảnh khai thiên phu Trương An, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia đối với Cửu gia có chút bất mãn. Cửu gia có lẽ thật lão, chẳng những trên giường không vậy vùng nổi, thuần phục không tuổi trẻ cô nàng, ngay cả lá gan cũng nhỏ đi, mấy năm nay cuộc sống an ổn quá thói quen, thậm chí ngay cả khai chiến dũng khí đều không, nếu đổi lại lúc còn trẻ Đỗ Lao Cửu, cái kia được gọi là Đỗ người điên Đỗ Lao Cửu, giờ phút này sớm tiểu hạ lệnh làm đặc biệt mẹ, đem Ngư Long Bang tạm thoái sát quang, đem Hồng Tụ các cô nàng lỗ trở về, để cho các anh em thông khoái, lại cùng nhau giết, nào có. Như bây giờ vậy ma kỷ. Nửa đêm, mấy bóng người tiến vào Đông Thành, thân pháp cực nhanh, phi diêm tàu bích, rất nhanh liền đến gần Đỗ Lao Cửu trạch viện. Đỗ Lao Cửu chiếm cứ Cửu Nguyên Thành nhiều năm, hắn chỗ ở, đất đai cực kỳ rộng lớn, không chỉ có đem một tòa núi nhỏ vây vào trong sân, còn nhân tạo đảo đới vài mẫu địa đại hồ nhỏ, chơi thuyền trên hồ, phần thưởng liên thả câu, đi qua lánh đời lao ông thích thú sinh hoạt. Thật may Tần Xuyên bọn bốn người, sự tình đã làm đủ môn học, đối với Đỗ Lao Cửu trạch viện, có nhất định biết hắn phòng ngủ chính ở đâu, vậy một tòa ở hắn con trai lớn, vậy một tòa ở hắn mới nhập thứ 58 phòng tiểu thiếp, ở đâu là tàng bảo mật thất chỗ. Rất nhanh, bốn cái ẩn nút với trong bóng tối bóng người, đã tới tàng bảo mật thất ra. Tựa hồ thật giống như không đúng lắm a. Dư Tam cao mày, lặng lẽ nói, nơi này quá an tĩnh, chúng ta một đường tới, cũng quá thuận lợi. Khác tựa hồ thật giống như đại khái có lẽ. Tần Xuyên bật cười lớn, ngay cả ngươi cái này gỗ, cũng nhìn ra có cái gì không đúng, vậy khẳng định là có cái gì không đúng. Trầm Hồng tụ khốn hoặc liếc mắt nhìn Tần Xuyên cùng Dư Tam, quả thực không nghĩ ra, rốt cuộc ai là chúa, ai là người hầu. Hắc hắc, vị này Cửu Nguyên Thành địa đầu xả, uy danh hiển hách cửu gia. Chắc là cố ý thả chúng ta đi vào, đến trong trạch viện, khắp nơi lộ ra sắc cơ, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực ngoài lòng trống chặt. Xem ra Đỗ Lao Cửu là biết chúng ta hội lẹn vào đi vào, cố ý thả chúng ta tiến vào, muốn mang đến bắt rùa trong hũ. Tần Xuyên rất bình tĩnh nói. Người nói đúng. Một cái vang vọng thêm thanh âm hùng hậu, đột ngột vang lên. Từ nóc nhà cùng bốn phía, đột nhiên nhảy ra chín đạo nhân ảnh, bảo vệ lấy bốn cái phương vị, đem Tần Xuyên, Dư Tam, Trầm Hồng Tụ, Thải Thải bốn người tụ tập lại. Nói chuyện là một gã lưng hùm vai gấu lao giả, toàn thân áo đen, hiện ra hết thảo mãng khí khái, mơ hồ có loạn thế tiêu hùng khí độ. Người này đúng là Cửu Nguyên Thành lớn nhất đầu xà, đem Đông Thành biến thành chính mình vương quốc độc lập Đỗ người điên Đỗ Lao Cửu. Nhìn Tần Xuyên đám người, Đỗ Lao Cửu cười ha ha một tiếng, vốn tưởng rằng lẹn vào tới mấy con dơ chuột, phiêu lương tiểu xỉu. Không ngờ cuối cùng Hồng Tụ các Trầm Hồng Tụ thẩm các chủ, cùng Ngư Long Bang Dư Bang chủ tự mình tới, cái thanh này lao đô ta nhưng là kiếm một phát. Ngươi làm sao biết chúng ta hội thừa dịp lúc ban đêm tới? Thải Thải lạnh giọng hỏi. Vị này, chắc hẳn chính là thẩm các chủ bên người tâm phúc, Thải Thải cô nương. Đỗ Lao Cửu cởi mở cười một tiếng. Ngươi tại sao biết chúng ta? Thải Thải nghi ngờ hỏi. Các nàng Hồng Tụ các nữ tử, luôn luôn lụa trắng che mặt, rất ít lấy mặt mũi thực kỳ nhân, thêm nữa Đỗ Lao Cửu những năm gần đây nhất đã rất ít đi ra ngoài, mặc dù là Cửu Nguyên trong thành mấy phe thế lực người chủ sự, có thể Đỗ Lao Cửu vô luận là cùng Trầm Hồng Tụ, Thải Thải, vẫn là cùng Dư Tam, còn chưa bao giờ thấy đánh đối mặt. Đỗ Lao Cửu cười ha ha, tiếng như hồng trung, lao đầu tử ta gần đây này 6-7 năm, quả thật rất ít ra ngoài, cùng thẩm các chủ, Dư Bang chủ càng là chưa bao giờ đã từng quen biết, nhưng chuyện này cũng không hề biểu thị, lao phu liền không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ nghĩ về trong nhà tiếp. Ta quả thật lão, nhưng ta còn không biết không ngủ, chỉ cần phát sinh ở Cửu Nguyên trong thành chuyện, còn rất ít có thể lừa gạt được lão phu. Cổ đại tài đức sáng suốt quân vương, không xuất cung liền nhưng có biết chuyện thiên hạ, ta lão thất phu này, tuy không hiển quân khả năng, nhưng chính là một cái Cửu Nguyên thành thanh âm, ta còn là có thể nghe được. Nhất là thẩm các chủ, Thải Thải cô nương, Dư Bang chủ bực này hạng người kinh tài tuyệt diễm, các ngươi bức họa, đã sớm vào lão phu thư phòng, ta tự nhiên có thể liếc mắt nhận ra các ngươi tới. Về phần kia vị tiểu huynh đệ, nghe nói, Dư Bang chủ có nhất danh vô cùng sủng ái nam thị, gọi là Tiểu Xuyên. Chắc hẳn chính là ngươi. Cho dù là ở nơi này nguy cơ trùng trùng trước mắt, Thải Thải vẫn là không nhịn được cười. Hừ, bị ngươi trở thành có Long Dương chi thích nam sủng chứ? Cho ngươi đánh cái mông ta, đáng đời. Dư Tam bị Đỗ Lao Cửu hiểu lầm, lại cũng không nổi giận, chẳng qua là thoáng qua một tia thẹn thùng, thật may giờ phút này không người chú ý hắn biểu tình. Lao thất phu, ngươi mù a? Coi như Dư Bang chủ có cái loại này không tốt thích, coi như hắn thật tìm đi được. Có thể ngươi thấy ta giống là cái loại này hiểu điệu ông già thỏ, mặt trắng nhỏ sao? Tần Xuyên đưa tay bóp bóp chính mình mặt béo, tức giận nói, ngươi nhìn ta ngón này dầu mỡ. Liền ta như vậy mặt hàng, cũng có tư cách cầm bán cái mông mặt trắng nhỏ. Phốc xích. Thải Thải không nhịn được bật cười, mặt đẹp lại đỏ, từ trước chán một mực đỏ đến thiên nga như vậy nhắn mũi cổ, ngay cả Trầm Hồng Tụ biểu tình, cũng trở nên có vài phần kỳ dị. Đỗ Lao Cửu thu hồi cởi mở nụ cười, ánh mắt ấm lãnh, góc cạnh rõ ràng trên mặt, xuất hiện vẻ tàn nhẫn. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Hôm nay dám xông vào đến ta Đỗ Lao Cửu trong nhà, nhìn dáng dấp còn muốn đánh ta tàng bảo chủ ý, hắc hắc. Dư Bang chủ cùng Tiểu Xuyên huynh đệ chỉ có thể ủy khuất một chút, làm đao kia xuống chí quỷ. Về phần thẩm các chủ cùng Thải Thải cô nương chứ sao? Ta đang thiếu hai gã tiểu thiếp, là được tiếp cận tràn đầy 60 số, đang ứng lao phu số tuổi, chưa tới 7 ngày, chính là lao phu 60 tuổi sinh nhật, mới nhập hai gã tiểu thiếp,
vừa vặn cho lão phu thêm thọ thêm vinh dự. Đỗ Lao Cửu ngoài miệng kinh bạc, trong mắt sát khí, lại một phần cũng không có yếu bớt. Trầm Hồng Tụ sắc mặt biến thành não, thải thải mặt đẹp, đột nhiên biến sắc, tràn đầy tức giận. Nàng nhưng là ma giáo đường đường thánh nữ, bị Tần Xuyên tên hôn đản này đánh cái mông nở hoa, đã là cực độ xấu hổ sự tình, bây giờ lại bị một cái có thể coi ra ra mình lao ra hỏa chơi bừa, tuyên bố muốn nạp làm tiểu thiếp, nàng làm sao có thể không căm tức? Đỗ Lao Cửu trong mắt thoáng qua một tia giảo hoạt vẻ. Cao thủ đối trận, kiên kỵ nhất chính là loạn tức vùng. Đỗ Lao Cửu mục đích chính là muốn để cho Trầm Hồng Tụ cùng thải thải tức giận, động tâm sẽ bị loạn. Tâm loạn là thất bại. Nhìn dáng dấp, Đỗ Lao Cửu mục đích là đã tới. Cửu gia, ta có thể nói một câu sao? Tần Xuyên lần này không có để cho Đỗ Lao Cửu lao thất phu, mà là cung kính tiếng kêu cửu gia. Hơn nữa còn cười dạng dỡ dáng vẻ. Chính sở vị đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Đỗ Lao Cửu rên một tiếng đạo, nói. Thải thải nhìn Tần Xuyên nụ cười trên mặt, biết cái này vô sỉ không tiếp, nhất định là trong mộng cho không mọc ra được nạp voi. Quả nhiên. Cửu gia, ngươi thực sự là. Lao không biết xấu hổ a. Tuổi đã cao, một cái chân cũng bước vào quan tài, còn già mà không kính, đánh người ta tiểu cô nương chủ ý xấu, ngươi có nhân tính hay không? Ta thật muốn nhận thức một chút cha ngươi cùng mẹ ngươi, phải nhiều sao bị hồi huyết mạch truyền thừa, khả năng sống ra giống như ngươi không biết xấu hổ như vậy Lao cậu mới. Tần Xuyên một trận làm đủ, đem Đỗ Lao Cửu giận đến gương mặt phồng thành chư căn sắc. Phốc xích. Bởi vì giận đùng đùng mà gần như mất lý trí thải thải, không nhịn được bật miệng cười, màu lam nhạt trong mắt đẹp khôi phục lại bình tĩnh, Trầm Hồng Tụ cũng ít kia một tia nhỏ náo vẻ. Vô hình chung, liền đem hai người tức giận vút lên. Ngược lại thì muốn chọc giận đối phương Đỗ Lao Cửu, giờ phút này mình bị Tần Xuyên một trận làm đủ, lên cơn giận dữ, gần như mất lý trí. Giết. Đem tiểu tạm chủng này giết cho ta, băm thành thịt nát cho chó ăn. Đỗ Lao Cửu thẹn quá thành giận, liên tục gầm thét. Theo Đỗ Lao Cửu ra lệnh một tiếng, hắn thuộc hạ bát đại cao thủ, rối rít lấy ra binh khí, hướng Tần Xuyên đám người mạnh phát tới, song phương trong nháy mắt chiến đấu đến đồng thời. Trầm Hồng Tụ, thải thải, vốn là nhất lưu cao thủ, một thân ma môn công pháp tuyệt đối không yếu, hơn nữa gần đây lại tu luyện đích tà kiếm phổ, thực lực lại có tinh tiến. Dư Tam đồng dạng không kém, trường kiếm nơi tay, đã mơ hồ có đệ nhất kiếm thần khí chất. Lấy ba người này thực lực, lấy 3-8, cho dù không cách nào nhẹ dễ thủ thắng, cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Nhưng là, song phương mới giao thủ một cái, Dư Tam thì biết rõ sai, bọn họ chẳng những rơi vào hạ phong, càng là liên tục bại lui, hiểm tượng hoàn sinh, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo trường kiếm, bị một cây nga mi thích cùng một cái tinh cương trường tiền sợ khiên chế, khó mà phát huy, sau lưng còn ai mở roi, máu thịt bé bét. Trầm Hồng Tụ đối thủ, là một đôi sinh đôi, ngoài 30 dáng vẻ, một người sử chữ viết nét, một người sử trường kích, một người gần người, một người viết công, trận công trên bản, trận công hạ bản, không hổ là một đối với huynh đệ sinh đôi, phối hợp thiên y vô phùng. Chương 18, Thất thải Thánh Hoàng Trầm Hồng Tụ thân là Hồng Tụ các chủ, cũng là trong ma giáo, trừ số ít mấy tên trưởng lão trở ra, lợi hại nhất cao thủ một trong. Nhưng bây giờ, nàng dùng để coi là vũ khí màu đỏ ống tay áo, lại không dị vãng Hồng Tụ hất một cái, máu phun ra năm bước phong thái, tay phải ống tay áo lại bị song câu cắt đi một đoạn, có vẻ hơi chật vật. Mà song câu cùng trường kích, thế công không giảm, hoàn toàn không cho Trầm Hồng Tụ thở dốc cơ hội, người sau vừa lui vừa đánh, phòng thủ quá nhiều tấn công, khắp nơi bị quản chế, đã lộ ra chóc khâm kiến chịu, hiểm tượng hoàn sinh. Duy nhất không rơi xuống hạ phòng, lại là thải thải. Bất quá, cũng không phải là thải thải bó công, cao hơn Dư Tam cùng Trầm Hồng Tụ, càng không phải là bởi vì vây giết nàng hai người, so với vây giết Dư Tam cùng Trầm Hồng Tụ bốn người kia, võ công yếu rất nhiều. Chỉ bất quá, thải thải tại vũ khí trên, chiếm tiện nghi rất lớn. Trong tay nàng, một đôi thất sắc viên hoàn, giống như hai cái thải điệp, bay lượn trên không trung, phát ra dễ nghe phong minh, tấn công về phía địch nhân sau, lại sẽ tự mình bay trở về đến thải thải trong tay, này một đôi viên hoàn, phảng phất đã có sinh mệnh, có linh tính. Một tả một hữu vây công thải thải hai người, căn bản gần không để cho thân, một mực ở khoảng cách thải thải nằm trượng ra ngoài dò xét, né tránh. Những người này, mới là Đỗ Lao Cửu chân chính lá bài tẩy. Từng cái đều là cao thủ tuyệt đỉnh, ở trên giang hồ đều có thể một mình đảm đương một phía, sáng lập bang phái nhân vật, lại bị Đỗ Lao Cửu dùng đủ loại biện pháp chiêu mộ được dưới quyền. Trước chết ở Dư Tam trong tay huyết ẩm cùng đao huyết bắt ra, đặt ở trong những người này, tuyệt đối là xếp hàng ở hàng chót. Đỗ Lao Cửu một đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào thải thải, cùng với trong tay nàng khi thì bay ra, khi thì lại bay trở về một đôi thất thải viên hoàn, giống như là đang cố gắng nhớ lại cái gì. Đây là ma giáo Tam đại ma binh một trong thất thải thánh hoàn. Nguyên lai, Hồng Tụ các chính là ma giáo còn sót lại tàn dư. Đỗ Lao Cửu chẳng những là cựu nguyên thành địa đầu xà, lúc còn trẻ cũng ở trên giang hồ du lịch sông sáo, tuyệt đối hung ác loại người, cho nên mới bắt cái đố người điên tức hiệu. Đỗ Lao Cửu là 10 phần lão giang hồ. Nếu là lão giang hồ, liền không có không biết ma giáo đạo lý. Không tới 60 năm trước, Võ Lâm chính đạo lực tổng hợp vây quét ma giáo, công trên ma giáo tổng đàn Quang Minh đỉnh, đem ma giáo một lưới bắt hết, đem lúc ấy ma giáo giáo chủ Dương Đỉnh Thiên cùng bát đại hộ pháp tất cả tiêu diệt, chỉ có một bộ phận rất nhỏ nữ quyến thông qua địa đạo chạy đi. Đỗ Lao Cửu một chút liền lý thanh đầu mối, nguyên lai, cái gọi là Hồng Tụ Các, chính là ma giáo còn sót lại, chính là những ma giáo đó chạy ra khỏi Thăng Thiên nữ quyến cùng các nàng đời sau. Thất thải thánh hoàn, ma giáo tàn dư. Đỗ Lao Cửu đột nhiên cất tiếng cười to, ha ha ha, ông trời thật là đối với ta Đỗ mẫu người không tệ à, lại đem ma giáo tàn dư đưa đến ta Đỗ Lao Cửu trong tay. Đây không phải là phải cho ta một cái dương danh lập vạn ở trên giang hồ thiên cổ lưu danh cơ hội à? Còn có này thất thải thánh hoàn là ma giáo ba cái ma binh một trong, uy lực kinh người, nếu là ở lao phu trong tay, so với tại ngươi tiểu nha đầu này trong tay, uy lực mạnh mẽ thập bội thậm chí gấp trăm lần.
Đỗ Lao Cửu biết được Thải Thải là người trong ma giáo sau khi, chẳng những không sợ hãi, ngược lại lớn vui, cảm thấy đây là được cả danh và lợi cơ hội tốt trời ban. Bắt ma giáo tàn dư, đạt được ma giáo thần binh, ma giáo tàn dư phải chết, bất quá, đang giết chết Thải Thải, Trầm Hồng tụ hai cái này ma giáo nữ từ trước, Đỗ Lao Cửu còn có thể trước hái một phen, nhất thân phương trạch. Bắt ma giáo tàn dư, đến ma giáo ma binh, kinh nhẫn ma môn song su, đây chính là một mũi tên trúng ba con chim chuyện đẹp a. Đỗ Lao Cửu kích động đến nét mặt giãn mua đỏ bừng, trong đầu đã ra phát hiện mình được Võ Lâm đồng đạo sùng bái, lại đang trên giường nhỏ, thuần phục Trầm Hồng tụ cùng Thải Thải này một đôi người đẹp tốt đẹp cảnh tượng, đây mới thực sự là nhân sinh đỉnh phong đây. Này có thể so với Lao Tới Tử còn muốn cho Đỗ Lao Cửu hưng phấn, kích động. Đỗ Lao Cửu không kịp chờ đợi hạ lệnh, để cho hai gã khác đang chuẩn bị bắt giết Tần Xuyên cao thủ, không cần phải để ý đến Tần Xuyên, mà là đồng thời đối phó Thải Thải cặp kia thất thải thánh hoàn, lấy 4-1, trước đem Thải Thải bắt giữ, nữa đối trả những người còn lại. Vốn là hai quả thất thải quen kềm chế hai tên địch, ỷ vào binh khí ưu thế, Thải Thải còn không rơi xuống hạ phòng, theo hai tên cao thủ khác gia nhập, Thải Thải bên này thế cục cũng trở nên có chút căng thẳng. Hai quả thải quen bay lượn, nhưng bốn người này chia nhóm bốn cái phương vị, từng bước một đẩy tới, từ trước 5 trượng đến cuối cùng chỉ có không tới 2 trượng khoảng cách. Cong, một thanh trường đao ngăn cản thất thải thánh hoàn. Bá, một quả liễu diệp phi tiêu mang theo phá không tiếng rít, chạy thẳng tới Thải Thải mặt tới, Thải Thải sau lùi một bước, thuận thế thân thể đi phía trái nghiêng một cái, né người tốc độ không thể bảo là không nhanh, thà cho là như thế, và vai vẫn bị liễu diệp tiêu phá vỡ một vết thương, hồng y liệt cắt rời, chảy ra màu đỏ huyết. Lúc này, Dư Tam lại ai một roi, Trầm Hồng tụ một con khác ống tay áo cũng bị cắt đi một đoạn, đen nhánh như thác tóc dài cũng xoa xuống, giống như Trầm Hồng tụ bực này nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân nhi, lại như vậy chật vật, quả thực làm lòng người đau. Mắt thấy Dư Tam, Thải Thải, Trầm Hồng tụ ba người đã hiểm tượng hoàn sinh, lúc nào cũng có thể bị thương bị bắt, chỉ có Tần Xuyên mỗi người chăm sóc hắn, mà hắn cũng không ra tay, còn lại ba người cùng đối phương quyết đấu sinh tử. Hết lần này tới lần khác, Tần Xuyên giống như một rỗi dành khán giả, trong ngực ôm một cái màu đen hụt dài tả tiểu hữu khán, trong miệng còn thỉnh thoảng kêu lên một câu: Tam Nhi, không đúng không đúng, hẳn dùng chém xéo tới ứng đối chiêu này, mà không phải thiêu thứ. Cái kia ai, Trâm Đại Tỷ à, ngươi này ống tay áo xúi lai xúi khứ, với trên sân khấu đào kép hát tựa như, ngươi đây là ca diễn đột. Ngươi dùng điểm lực mà, dùng tay áo hung hăng phiến hắn bật hai. Trâm Hồng tụ vốn là lòng như lửa đốt, nghe được Tần Xuyên một câu kia Trâm Đại Tỷ, càng là giận đến mũi cũng thiếu chút nữa lệnh, hơi vừa phân tâm, vừa mất thần, trên cánh tay cũng bị thương. Thải Thải cô đương, ngươi này cái gì quen đột, thất thải sặc sỡ, bay tới bay lui, giống như là hai cái hoa hồ điệp, nhìn ngược lại rất đẹp, cũng không có gì sát thương uy lực mà, không có kỳ biểu, chỉ có thể hù dọa tiểu thí hải ngoạn ý nhi đi. Còn ma giáo tam đại ma binh đâu rồi, quá khiêm tốn, ngay cả bốn con tán loạn con chuột cũng đánh không chết, hay lại là đưa cho đầu thôn vương đại thẩm, để cho nàng dùng hai cái này quen cô buồn cầu đi. Cái này gọi là vận tận kỳ dụng. Tần Xuyên một bộ xem náo nhiệt không sợ phiền phức đại gia thế, ở nơi nào ồn ào hẳn lên nói: Ngươi câm miệng cho ta. Thải Thải cắn môi, tức giận kiểu sắt: Ngươi đứng ở nơi đó là chuẩn bị dùng ánh mắt giết người sao? Thải Thải nổi giận đùng đùng quát hỏi. Ngay tại Thải Thải hơi vừa phân thần đang lúc, một quả thất thải khâu bị người chặn lại tới. Đỗ Lao Cửu mừng rỡ, biết đối phương đại thế đã qua, chân chính thành đúng trung chi miết, giờ phút này Dư Tam đám người giống như lâm vào nhà tù con thú, ngoan cố chống cự, nhưng là vùng vây dây chết, là không nổi nhiều đại phong lãng. Y gì theo bây giờ tình hình, Đỗ Lao Cửu tính toán, không cần thiết 50 trong nháy mắt thời gian, liền có khả năng đem mấy người hoàn toàn đánh bại, hoặc đánh chết, hoặc bắt. Đỗ Lao Cửu mặt đỏ lừ lừ, so với kết hôn lần đầu đàn ông trẻ tuổi còn hưng phấn hơn, giống như tỏa sáng thứ nhị xuân. Lúc này, Dư Tam bả vai cùng bắp chân cũng bị thương, cắn răng ngăn cản, nhưng bại cục đã định, kiên trì không được 10 cái hô hấp, liền muốn thua. Trầm Hồng tụ tóc thai bù xù, ống tay áo bị xé nứt không nói, cánh tay trái ống tay áo bị kéo xuống tới hơn nửa đoạn, lộ ra tuyết trắng như ngó sen như vậy nhắn nhủi cánh tay ngọc, nàng mặc dù không có Dư Tam bị thương nặng, nhưng là đỉnh bất quá 20 hô hấp, nhất định muốn thua bị bắt. Thải Thải mất đi một ly thất thải quen sau khi, đối mặt bốn đại cao thủ, căn bản không có lực đánh một trận, nàng trước là tối không rơi xuống hạ phòng, giờ phút này nhưng là vô cùng có khả năng thứ nhất sa sút, tại bốn người vây công bên dưới, nàng tại năm cái hô hấp bên trong, nhất định bị thương bị bắt. Đỗ Lao Cửu con lão hồ ly này, đã sớm thấy rõ này mấy mới đánh nhau tình thế, mới có tận đang nắm trong tay đắc ý còn không ra tay. Thải Thải giận quát một tiếng, nàng là thật sắp không chịu được nữa. Xuất thủ. Đỗ Lao Cửu mở ra. Nàng là đang kêu ai xuất thủ? Chẳng lẽ còn có khác cao thủ lẻn vào đi vào, tránh nút trong bóng tối, chờ cơ hội mà động. Nhưng khi Đỗ Lao Cửu phát hiện, Thải Thải ánh mắt nhìn về phía Dư Tam tên kia kêu tiểu xuyên tuổi trẻ thuộc hạ lúc, trong nháy mắt liền biến mất, trừ vừa mới nhấc lên chút lòng cảnh giác. Ngay cả Dư Tam cũng sắp thua trận, chỉ bằng cùng hắn quan hệ mờ mờ, theo trên phố tin đồn, cùng Dư Tam có đồng tính chi nghị tiểu tử mập tiểu xuyên, còn có thể vén lên sóng gió gì hay sao? Hắn dựa vào cái gì lập bàn? Chẳng lẽ tới quân xuống, giống như phục vụ Dư Tam như thế, tới phục vụ chúng ta sao? Đáng tiếc ta Đỗ Lao Cửu tuy tốt sắc, lại không yêu thích nam sắc. Đỗ Lao Cửu suy nghĩ miên man, chờ đợi cuối cùng đại thắng đến, hắn thấy, thắng bại thế cục đã sớm là ván đã đóng thuyền, vương vững vàng bằng chuyện. Tần Xuyên thở dài, hắn có loại bản năng trực giác, Đỗ Lao Cửu khẳng định còn có ẩn dấu thực lực. Cho nên, Tần Xuyên vốn muốn cho Dư Tam, Thải Thải cùng Trầm Hồng tụ, bước ra Đỗ Lao Cửu thật sự có bài tẩy cùng nội tình, bây giờ nhìn lại, là mình đem Dư Tam Thải Thải cùng Trầm Hồng tụ xem quá cao, càng là đem Đỗ Lao Cửu nhìn đến quá thấp. Tần Xuyên biết, Dư Tam tuyệt đối không chống nổi năm chiêu, mà Thải Thải tại bốn người vây công bên dưới, chỉ cần để cho bọn họ gần người, ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi, chính mình không ra tay nữa, Dư Tam sợ rằng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Bóng người chợt lóe, Tần Xuyên đã tại biến mất tại chỗ, bởi vì tốc độ quá nhanh, chỉ lưu lại một đạo mơ hồ tàn ảnh. Tiếp theo hơi thở, Tần Xuyên đột nhiên ngăn ở Dư Tam trước người, tay phải thật chặt xách chiếc kiếm màu đen hụt dài, tay trái lấy bàn tay biến hóa chỉ. Đánh đánh. Tần Xuyên vận dụng chỉ như điện, ngón tay chỉ đang vây công Dư Tam hai người trước ngực, trong nháy mắt, giống như là một cây chảy sắt đâm vào hai khối đậu hũ nó trên, tựa hồ căn bản cũng không có dùng sức, hai người trước ngực cũng xuất hiện một cái to lớn lỗ máu, máu tươi của phún. Một kích thành công, Tần Xuyên cũng không ngừng chạy, bóng người như bay, chỉ bất quá ba hơi thở trước mắt, đã xem vây công trầm hồng tụ hai gã sinh đôi một chồng, mi tâm đâm cái lỗ máu, bị mất mạng tại chỗ. Hắn không kịp hướng một tên khác sinh đôi xuất thủ, đưa hắn để lại cho Trầm Hồng Tụ, tin tưởng lấy Trầm Hồng Tụ thực lực, đối phó một mình hắn, dư giả. Phốc phốc phốc. Liên tiếp ba tiếng kỳ dị tiếng vang, Tần Xuyên đã xem xuống lại Thải Thải ba gã cao thủ, mỗi người ngực đâm cái đại lỗ thủng, chỉ còn lại khinh công tối giỏi một cái, thấy tình thế có biến, liền vội vàng lui về, mới tránh cho ngực phún huyết trụ vận mệnh bi thảm. Mẫu thân tại lưu cái ta trên bí tịch viết những thứ kia, quả nhiên không sai, này Lăng Ba Vi bộ cùng Bỉ Hoa điểm huyết thủ, quả nhiên là tuyệt phối đây. Tần Xuyên nhỏ giọng thầm thì một câu. Tốt tuấn kinh công. Chẳng lẽ là trong trốn võ lâm sớm đã thất truyền, tin đồn Đạp Tuyết Vô Ngân tuyệt thế khinh công thân pháp du long đó sao? Tên kia giống vậy lấy khinh công sở trường, tránh được một kiếp hắn tử, giật mình nói, Đạp Tuyết Vô Ngân coi là cậu. Đừng nhìn ta mập, coi như đi lên đặt ở đậu hũ non trên hai cái trứng gà sống, đậu hũ chẳng những sẽ không bể, thậm chí ngay cả một chút vết tích cũng sẽ không có. Tần Xuyên đạo, ngươi khinh công miễn cưỡng coi như không tệ, nhưng cũng chỉ là nhập môn mà thôi. Nơi này, ngươi gọi ta là một tiếng cha, lại dập đầu ba cái, ta hãy thu ngươi làm đồ đệ, như thế nào đây? Giờ phút này, Đỗ Lao Cửu vốn là vầng trán cao, mặt mũi hồng hào gương mặt, chỉ còn lại khiếp sợ cùng khó tin kinh khủng. Nhìn trên mặt đất nằm vật xuống một mảng lớn, chính mình không biết tiêu phí bao nhiêu tài lực cùng tâm tư mới mời tới cao thủ, trong nháy mắt, hoặc trọng thương hoặc chết thảm tại Tần Xuyên chỉ xuống, vốn cho là nắm chắc phần thắng, giờ phút này tình thế đột nhiên nghịch chuyển, Đỗ Lao Cửu thậm chí hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ hay không. Hơn nữa, hay lại là một cơn ác mộng. Chương 19, Tiên môn sư tôn đây là 300 năm trước, Đồ Tiên lão tổ sáng chế Trạc Tiên chỉ sao? Đỗ Lao Cửu dung giọng nói, người lão thất phu này, mặc dù xảo trá háo sắc một chút, bất quá coi như có chút nhãn lực sức lực, lại có thể một chút nghĩ đến sớm đã thất truyền Trạc Tiên chỉ. Bất quá, bây giờ đã đổi tên là Quỷ Hoa Điểm Huyết Thủ, hắc hắc, mẹ ta đổi. Tần Xuyên trên mặt xuất hiện một vẻ ôn hòa nụ cười. Tại Tần Xuyên trong miệng, xác nhận thật là Trạc Tiên chỉ sau khi, Đỗ Lao Cửu đã sớm bị dọa sợ đến mặt không còn chút máu. Ngươi rốt cuộc là người nào? Đỗ Lao Cửu kinh ngạc nói. Thế nào, cho tới bây giờ mới nhớ tới hỏi ta xuất thân lai lịch sao? Tần Xuyên khẽ miệng, toát ra một tia giảo hoạt nụ cười. Ta là ai? Ngươi không phải mới vừa đã đoán được sao? Ta chính là Dư Bang chủ lão tướng tốt. Bất quá, có một chút ngươi là đoán sai, ta không phải là Dư Tam Nam Sủng. Ta luôn luôn đều là công. Ngươi xem Dư Bang chủ đi bộ, hai chân phân nhánh như vậy mở, cũng biết ai là chủ, ai là nô. Tần Xuyên mở ra không có gì to tát, lại có cảm mạo biến hóa ác tục đùa giỡn, Dư Tam mặt đen, đỏ giống như nước tương thịt heo, Thải Thải là trừng Tần Xuyên liếc mắt. Ngươi là đặc biệt cho ta tàng bảo tới. Nói đi, muốn ta một kiện kia đồ cất giữ, lão phu tặng cho ngươi liền vâng. Đỗ Lao Cửu nhận định tình hình, biết bây giờ không phải là nói lời gắt, hướng lại thời điểm, lui nhường một bước nói. Tần Xuyên mặt lộ vẻ khinh bỉ, tàng bảo, ngươi mấy năm nay vơ vét cướp đoạt tới chữ vé đồ cổ châu đáo, cùng với một nhóm vàng bạc, trong mắt của ta chính là vô dụng phế phẩm cùng phá đồng lạn thiết thôi. Ở trong mắt ta, bọn họ không đáng giá một đồng. Không muốn bảo vật. Nói như vậy, ngươi là muốn lao phu cái mạng này? Đố Lao Cửu khỏe mắt co giúp hai cái, cắn răng hỏi, ngươi cái mạng giả này, ở trong mắt ta, giống vậy không đáng giá một đồng. Bất quá, ta muốn lấy được một kiện đồ vật, xác thực ngay tại ngươi tàng bảo trong mật thất, đáng tiếc ngươi mắt mở, tuyệt đối không nhìn ra. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Cho nên, cũng chỉ có thể trước thuận tay giết người lão thất phu này. Tần Xuyên đạo. Tần Xuyên không muốn sẽ cùng Đỗ Lao Cửu nhiều phí miệng lưỡi, để tránh đêm dài lắm mộng, chỉ hoàn nữa, sinh ra biến cố. Nói xong những thứ này, vừa xài bước ra, cũng đã xuất hiện ở 7-8 trượng ra ngoài Đỗ Lao Cửu trước người. Tên kia may mắn sống tạm, khinh công nhất lưu hán tử, thất thanh nói. Xúc địa thành thốn. Tần Xuyên mơ hồ nghe được xúc địa thành thốn bốn chữ, đùa cợt cười một tiếng, đám này cái gọi là võ lâm cao thủ, liền là ưa thích loạn lấy một ít nghe tới rất ngang ngược tên, nói cho cùng, chính là một bộ khinh thân công phu mà thôi. Tần Xuyên trong lòng động niệm, trên tay cũng không nhàn rỗi, chỉ một cái hướng Đỗ Lao Cửu mi tâm, liền điểm đi qua. Ngay tại Tần Xuyên ngón tay, khoảng cách Đỗ Lao Cửu mi tâm không tới nửa tấc, tùy thời có thể lấy đối phương tánh mạng đang lúc, hắn tâm đột nhiên mãnh liệt chấn động, cuộn loạn xuống. Đó là Tần Xuyên đối với nguy hiểm dự cảm, tựa như cùng dã thú đối với gần sắp đến nguy hiểm, có trời sinh năng lực biết trước như thế, Tần Xuyên cũng nắm giữ loại này khác với người thường năng lực. Không chút nghĩ ngợi, Tần Xuyên điểm mũi chân một cái, thân thể hướng sau lưng bay nhanh tối lui. Cơ hồ tại Tần Xuyên tối lui trong nháy mắt, một đạo còn như ưu linh bóng đen, lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng Đỗ Lao Cửu. Người kia từ Đỗ Lao Cửu bên hai, đẩy ra một trường, đánh tại trong hư không, đã sớm nhanh bay ngược lại ra ba trượng ra Tần Xuyên, trong miệng rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Thật bén nhọn, thật là bá đạo trừ pháp. Tần Xuyên rơi xuống đất trên, không làm chút nào dừng lại, lại sau này lui 10 trượng, nhìn từ Đỗ Lao Cửu sau lưng chậm rãi đi ra áo vải người trung niên,
Tần Xuyên đồng tử co rút lại, cảnh giác hỏi Lưu Vân bàn tay: "Ngươi là trăm năm trước, lúc ấy Võ Lâm minh chủ Lưu Vân tiên sinh thiết Lưu Vân truyền nhân. Hơn 100 năm trước, Lục Quốc, Sở Quốc, Triệu Quốc, Tiến Quốc trong trốn Võ Lâm, đề cử ra một vị Võ Lâm minh chủ, chính là người ta gọi là Lưu Vân tiên sinh thiết Lưu Vân." Tần Xuyên một chút liền nhận ra người này trưởng pháp, đang là năm đó Lưu Vân tiên sinh dựa vào thành danh Lưu Vân bàn tay. Không nghĩ tới, cách nhiều năm như vậy, coi đời này còn có người nhận ra lão phu sáng tạo độc đáo Lưu Vân bàn tay. "Hắc hắc, nhìn tiểu tử ngươi còn có chút nhãn lực cùng kiến thức, lão phu lưu một mình ngươi toàn thây." Thiết Lưu Vân nói. Hắn nhìn về phía Tần Xuyên lạnh giá ánh mắt, giống như nhìn một người chết. "Không thể nào, ngươi tuyệt đối không thể là Lưu Vân tiên sinh." "Thiết Lưu Vân thiết minh chủ." Trầm Hồng tụ nghẹn nào nói, "Thiết Lưu Vân là trăm năm lúc trước nhân vật quan trọng, coi như tuổi thọ kéo dài, có thể sống đến bây giờ, cũng là hơn 130 tuổi bạo điệt lão nhân, ngươi nhìn bất quá hơn 40 tuổi mà thôi, tại sao có thể là Lưu Vân tiên sinh?" Người sau tựa hồ đã sớm ngờ tới cái vấn đề này, hắn cười ha ha một tiếng, nói: "Nguyên lai là ma giáo truyền thừa. Ta với các ngươi vị kia ma giáo thánh tổ, nàng đệ tử đích truyền, hai thay mặt giáo chủ Phạm Văn Hoa từng có một đoạn đã qua, xem ở cùng nàng tình cảm, sau này ta có thể thay các ngươi cầu tha thứ, là sống hay chết, vậy phải xem các ngươi tạo hóa." "Ngươi, ngươi thật là Thiết Lưu Vân?" Trầm Hồng tụ khiếp sợ không gì sánh nổi nói, từ lúc ban đầu không tin, giờ phút này đã nửa tin nửa ngờ, tâm trí dao động. Phải biết, đệ nhị thánh tổ cùng Thiết Lưu Vân kia đoạn cầu thả tư tình, cùng Lịch Tả kiếm phổ. Thánh tổ mê tàng như thế, chỉ có ma giáo trải qua Nhâm giáo chủ cùng thánh nữ mới có thể biết được bí mật, ngay cả Trầm Hồng tụ vẫn đủ thải thải nói, người này có thể tùy tiện nói ra, lại sẽ Lưu Vân bàn tay. Không cho phép Trầm Hồng tụ không tin. Vấn đề duy nhất là, Thiết Lưu Vân vì sao có thể như thế trường thọ, hắn dung mạo cùng cả người phát ra sinh cơ, rõ ràng chỉ là cái trung niên người mà thôi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nếu như hắn thật là Thiết Lưu Vân, vậy coi như phiền toái. Trầm Hồng tụ cùng thải thải hai mắt nhìn nhau một cái, thấy mỗi người trong mắt kia vẻ cười khổ. Ma giáo đệ nhị thánh tổ tại trước khi lâm trùng, truyền xuống tử lệnh, phàm ta ma giáo đệ tử, bất cứ lúc nào chỗ nào, một khi gặp phải phụ tâm hán Thiết Lưu Vân hoặc là hắn truyền nhân, giết chết không bị tội, không chết không thôi. Chắc hẳn Thiết Lưu Vân năm đó lừa dối quá Phạm Văn Hoa cảm tình, hoàn toàn thường xuyên thấu qua nàng tâm, nếu không lời nói, cũng sẽ không lấy phụ tâm hán mà nói, càng không biết xuống như vậy quyết tuyệt tử lệnh. Coi như ngươi thật là Thiết Lưu Vân, vì sao phải đầu nhập vào Đỗ Lão Cửu? Nghe lệnh y đi. Trầm Hồng tụ đạo: "Nghe lệnh y đi." Ha ha ha. Thiết Lưu Vân cười to, chợt hỏi Đỗ Lão Cửu: "Đỗ tiểu tử, ngươi nói ta sẽ nghe lệnh của ngươi sao?" Nhìn dung mạo, Thiết Lưu Vân so với Đỗ Lao Cửu trẻ trung hơn rất nhiều, có thể Thiết Lưu Vân một tiếng này Đỗ tiểu tử kêu rất là tùy ý, mà Đỗ Lao Cửu cũng lộ ra chuyện đương nhiên mẹ. Đỗ Lao Cửu cung kính nói: "Thiết tiên sinh nói đùa, ta Đỗ Cửu chính là cái trong bùn đất con run, sao dám hiệu lệnh Thiết tiên sinh. Tiểu Cửu có thể có ngày hôm nay nho nhỏ vị, ở nơi này Cửu Nguyên trong thành làm địa đầu xa, toàn bộ dựa vào Thiết tiên sinh cùng tiên sư phối hợp nâng đỡ, tiểu Cửu chính là Thiết tiên sinh cùng tiên sư bên cạnh một cái con chó nhỏ mà thôi." Đỗ Lao Cửu tuổi đã cao, chẳng những tự xưng tiểu Cửu, còn tự so với là một con chó. Hơn nữa ngay cả lão cẩu cũng không có tư cách làm, chẳng qua là một cái con chó nhỏ a, nếu để cho Đỗ Lao Cửu những thứ kia ngang ngược cản rỡ thuộc hạ nghe, sợ rằng thật muốn ngoác mồm kinh ngạc. Năm đó, sư tôn bị cường địch trọng thương, rơi vào vân hà trong núi, hôn mê bất tỉnh, đúng lúc ngươi đi ngang qua, làm việc thủ, tuy chỉ là đem sư tôn cứu vào trong miếu đổ nát, nấu một nồi rau củ dại canh uy sư tôn uống mấy hớp, cực kỳ nông cạn tình nghĩa, nhưng sư tôn sau khi tỉnh lại, hay lại là dạy ngươi một ít thô bỉ vũ khí, tại ngươi sông sáo giang hồ lúc, lại trong bóng tối giúp ngươi hai lần, mới có ngươi đời này vinh hoa. Có thể cho lão nhân gia ông ta làm người hầu đương chó, là ngươi mấy đời mới đã tu luyện phúc phận. Dạ dạ dạ, Thiết tiên sinh nói cực phải. Đỗ Lao Cửu chẳng những không tức giận, còn rất có lợi dáng vẻ, tại Thiết Lưu Vân trước mặt, giống như một nghe lời hài đồng, nơi nào hay lại là cái kia Cửu Nguyên trong thành thổ hoàng đế, khiến cho người nghe tin đã sợ mất mật, có thể dừng tiểu nhi dạ để đông thành Đỗ Lao Cửu. Thiết Lưu Vân chính yếu nói, giống như là đột nhiên cảm ứng được cái gì, thu hồi hắn bản năng toát ra kiêu căng, khoanh tay mà đứng, cung kính nói, cung nên sư tôn. Đỗ Lao Cửu đã sớm nằm rạp trên mặt đất, chán chạm đất, cái mông nhổng lên thật cao. Động tác mười phần tức cười buồn cười, giống như một cái hèn mọn chuột chủ đang cố gắng tại trong ruộng đào thành động. "Đứng lên đi." Một cái lạnh lùng thanh âm nói. "Tiểu Đỗ vô năng, để cho chính là mấy cái khiêu lương tiểu xỉu lẻn vào đi bảo, mấy giày tiên sư tu hành, tiểu Đỗ tội đáng chết vạn lần." Đỗ Lao Cửu hết sức lo sợ bộ dáng, giống như quỳ xuống hoàng đế trước mặt, phạm chém đầu tội lớn thảo dân. "Không sao cả." Cái kia lạnh lùng thanh âm nói, "Khởi đi." Đỗ Lao Cửu lúc này mới dám đứng dậy, không người, giống như một cấp thấp nhất nô tài, đứng ở người này sau lưng, Thiết Lưu Vân là đứng ở người này phía sau. Người này cuối cùng Thiết Lưu Vân trong miệng sư tôn, cũng chính là Thiết Lưu Vân sư phụ. Lưu Vân tiên sinh Thiết Lưu Vân, trăm năm trước Võ Lâm minh chủ, càng là vẫn còn sống Võ Lâm thần thoại. Giống như vậy xuất sắc tuyệt diễm nhân vật, sớm liền có thể khai tông lập phái, thành thánh thành tổ, trở thành hậu thế vãn bối trong miệng lão tổ. Rất khó tưởng tượng, như thế nào cao nhân mới có tư cách làm Thiết Lưu Vân sư phụ, còn để cho Lưu Vân tiên sinh như vậy vui lòng phục tùng, xuất phát từ nội tâm tôn sùng. Dư Tam, Thải Thải, Trầm Hồng tụ, toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào cái này, giống như là trống rỗng xuất hiện bóng người trên người. Dư Tam đám người, tất cả đều sương sốt. Nhất danh chừng 20 tuổi đàn ông trẻ tuổi, bên ngoài là màu đen áo khoác ngoài, bên trong mặc thiếp vàng phủ vân cẩm y điệp, mặt mũi tuấn dật, thần sắc cao ngạo cực kỳ, mũi hừng, duy có một đôi mắt, hai mắt trong lúc triển khai, có tinh quang thoáng qua, thơm trầm đáng sợ. Vô luận như thế nào, đây đều là nhất cá diện cho tuấn tú công tử trẻ tuổi. Nếu là ở Lạc Tuyết mùa đông, hắn đi ở bờ sông, trên cây tuyết động đổ rào rào rớt xuống, rơi vào hắn màu đen áo khoác ngoài bên trên. Một màn này, nếu là bị những mọi người đó khuê tú, con gái rượu nhìn thấy, sợ là muốn mê đảo một mảng lớn tư xuân đại tiểu mỹ nhân. Như vậy một người trẻ tuổi, lại là Thiết Lưu Vân sư tôn, ba gã hậu thiên đỉnh phong võ giả, còn có một danh tiên tiên trung kỳ võ giả. Tuy chỉ là bốn con kiến hôi, bất quá xông vào nơi này, đối phó ngươi số tiền lớn mời chào những thứ này thổ kê ngoa cầu, ngược lại cũng dư giả. Nhìn bộ dáng chỉ có chừng 20 tuổi đàn ông trẻ tuổi nói, hắn từ đầu đến cuối đều là bộ kia nhìn như lạnh nhạt, kỳ thực lạnh lùng biểu tình. Không có cao cao tại thượng kiêu căng, không có khinh bỉ và khinh thường, bởi vì căn bản không cần phải. Giống như một người, sẽ không ngồi xổm người xuống đi, tại mấy con kiến trước mặt, khoe khoang chính mình cường đại, trừ phi người kia là chân chính ngu si. Chương 20, thần thông cảnh cựu trọng cường giả hậu tiên. Thiên Thiên. Dư Tam mặt đầy nghi hoặc, ngay cả Thải Thải cùng Trầm Hồng Tụ cũng mặt lộ vẻ không hiểu, tựa hồ là từ lúc sinh ra tới nay, lần đầu tiên nghe được cái danh từ này. Lòng đất con kiến hôi, không biết trời cao đất rộng, còn tự cho là cường đại, chân chân thật đáng buồn đáng thương. Đàn ông trẻ tuổi thở dài một tiếng, chợt đối với Thiết Lưu Vân đạo, "Đồ nhi, ngươi cùng bọn chúng giảng giải một phen, đều là đem người chết, liền để cho bọn họ chết cái nhắm mắt đi." Sư tôn từ bi. Thiết Lưu Vân chắp tay hành lý, cung kính nói. Chợt, hắn xoay người, đối mặt Dư Tam đám người, thẳng thắn nói, "Hôm nay liền cho các ngươi bọn tiểu bối này biết được một ít chân chính bí mật. Trên giang hồ cái gọi là cao thủ, tuyệt đại đa số đều là hậu thiên sơ kỳ cảnh giới, chỉ có tu luyện ra nội công mới tính bước vào hậu thiên trung kỳ, mà ba người các ngươi, nội công hùng hậu, đã là hậu thiên đỉnh phong thực lực." Thiết Lưu Vân ngón tay theo thứ tự từ Dư Tam, Thải Thải cùng Trầm Hồng Tụ đứng lập chỗ, thư điểm xuống. Đến khi hắn, Thiết Lưu Vân ngón tay cuối cùng dừng lại ở Tần Xuyên vị trí, hắn nội công đã lô hỏa thuần thanh, nếu như ta không nhìn lầm lời nói, hắn ngay từ lúc 6 năm trước cũng đã bước vào tiên tiên. Các ngươi dĩ nhiên không biết hậu thiên cùng tiên tiên như thế nào phân biệt, thật ra thì rất đơn giản, tu luyện ra nội công chính là hậu thiên sơ kỳ sau khi đến thiên trung kỳ, mà tu luyện tới trong chốn võ lâm, trên giang hồ một mực truyền thuyết tam hoa tụ đỉnh cảnh, chính là hậu thiên vũ giả, tuấn thăng làm tiên thiên vũ giả ký hiệu, chính là tiên thiên sơ kỳ võ giả, mà từ tam hoa tụ đỉnh tu luyện tới ngũ khí trường nguyên, bắt đầu từ tiên thiên sơ kỳ đến tiên thiên trung kỳ, hắn liền là tiên thiên trung kỳ. Cái gì? Tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí trường nguyên? Coi lời này, thực sự có người có thể đến loại này trong truyền thuyết cảnh giới? Trầm Hồng Tụ thất thanh nói, chậm trực câu câu nhìn Tần Xuyên. Nội công của ngươi đã tới ngũ khí trường nguyên cảnh giới sao? Tần Xuyên không có chối, không phủ nhận, chính là ngầm thừa nhận. Tần Xuyên yên lặng, thì đồng nghĩa với thừa nhận mình đúng là ngũ khí triều nguyên cảnh giới tông sư võ học nhân vật. Con nhỏ tuổi thì đã có tu vi như thế, chắc là ra đời cùng võ lâm thế gia, hoặc là từng có kỳ ngộ, mới có thể tại cái tuổi này là được lớn đến mức này đi. Ta tại ngươi này số tuổi lúc, cũng mới miễn cưỡng đem tam hoa tụ đỉnh vào tiên tiên mà thôi. Thiết Lưu Vân đạo. Bất quá, Thiết Lưu Vân thoại phong nhất chuyển, lạnh lùng nói, bất quá, giang hồ thế tục bên trong cái gọi là thiên tài võ học, tại một ít người trong mắt, cái gì cũng không phải. Dùng con kiến hôi để hình dung là đối với con kiến hôi bất kính. Nay hậu thiên vũ giả, tiên thiên vũ giả cũng không phải là giang hồ thế tục bên trong đối với cao thủ võ đạo gọi, mà là tu hành giả, tu sĩ đối với phổ thông người luyện võ phân chia mà thôi. Tiên thiên trung kỳ thì như thế nào? Cho dù là tiên thiên đỉnh phong, vẫn hay lại là con kiến hôi, chỉ có vượt qua kia một ngưỡng cửa mới có thể chân chính ngư dược long môn. Nếu không lời nói, tiên thiên đỉnh phong cũng chính là cho chân chính tu sĩ đương người ở tùy tùng mệnh, còn phải xem cao cao tại thượng tu sĩ có nguyện ý hay không thu nhận đây. Nhưng là thật muốn vượt qua ngưỡng cửa kia, lại nói dễ dàng sao? Đây mới thực sự là không thể vượt qua danh trời, thậm chí so với một cái luyện võ mới không mấy ngày người, trong vòng 10 ngày muốn trở thành ngũ khí triều nguyên tiên tiên trung kỳ cao thủ, còn khó hơn gấp mấy lần. Tuy có Di Vũ nhập đạo nói một chút, nhưng võ đạo cuối cùng là vi mạt chi đạo, chân chính có thể lấy vũ khí đột phá, cuối cùng trở thành tu sĩ, nhìn tổng quát lịch sử, lại có bao nhiêu người có thể làm được? Bất quá, một khi xuyên phá tầng kia cửa sổ, trước ngày đỉnh phong tiến thêm một bước về phía trước, liền có thể phá ra thức hải, cảm ngộ cùng thu nạp tiên địa nguyên khí. Một buổi sáng nhập đạo chính là phàm nhân cùng tiên sư khác biệt, bất kỳ nhất danh tiên sư tu sĩ, bất kỳ một người tu hành, địa vị chi cao quý, tuyệt không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Tiên thiên vũ giả, đột phá tiên thiên đỉnh phong, liền từ tiên thiên cảnh tiến vào thần thông cảnh. Một khi vào thần thông cảnh, là được cao cao tại thượng tu hành giả, phàm trong dân cư tiên sư. Sư tôn liền là một gã đang tu hành giới cũng uy danh hiển hách tu hành giả, mà Thiết Mỗ, tại 20 năm trước, sắp dầu cạn đèn tắt lúc, cảm ngộ đột phá, bước vào thần thông cảnh giới. Cho đến lúc này, Thiết Lưu Vân trên mặt, rốt cuộc xuất hiện một vẻ khó nén vẻ ngạo nghễ. Cái gì hậu thiên đỉnh phong, tiên thiên vũ giả, đều vẫn là phạm nhân phạm vi, ở trong mắt tu hành giả, chính là con kiến nhỏ cùng đại con kiến khác nhau thôi, chỉ có trước ngày võ giả đỉnh cao, bước ra một bước kia, phá bỡ thức hải, thành tựu thần thông cảnh sau khi, mới sẽ phát sinh bản chất biến hóa. Hậu thiên vũ giả là tiểu mao mao trùng, tiên thiên vũ giả là đại sâu gióm, chỉ có đột phá tiên thiên, thành tựu thần thông sau khi, mới thật sự là thủy biến, từ sâu gióm biến thành con bướm, phá kén thành bướm. Con bướm mặc dù xuất từ sâu gióm, cũng đã là hai loại bất đồng loại vật. Đúng như vượt qua long môn cá chép cá, có thể nói phi long cùng cá chép là cùng một loại sinh vật sao? Cái gì võ lâm minh chủ, căn bản không đáng nhắc tới. Lúc này Thiết Lưu Vân đã sớm không phải là chưa từng phóng qua long môn cá chép, chưa từng phá kén sâu lông, hắn bây giờ sớm thì không phải là võ giả, mà là tu sĩ, là cao cao tại thượng,
nhìn xuống phàm người tu hành giả, là phàm nhân trong mắt tiên sư, nhân vật thần tiên. Được, Thiết Mô nói đến thế thôi, bây giờ các ngươi đều có thể đi chết. Thiết Lưu Vân nói xong, nhấc khởi bàn tay mình, hắn lòng bàn tay lại có một đám lửa đang cháy, phảng phất là một cái có sinh mệnh, hỏa sinh linh. Dư Tam, Thải Thải cùng Trầm Hồng tụ cả kinh thất sắc, bọn họ là lần đầu tiên thấy tu hành giả thi triển ra thần hồ kỳ thần thủ đoạn, tình cảnh trước mắt đã vượt qua bọn họ thật sự nhận thức phạm vi, hoảng hốt không dứt. Thiết Lưu Vân lại liếc mắt nhìn Thải Thải cùng Trầm Hồng tụ, than nhẹ một tiếng, đối với sư tôn nói, bẩm báo sư tôn, này hai người đàn bà cùng Đồ Nhi lúc còn trẻ một vị hồng nhan tri kỷ, có chút dây dưa dễ má, có thể hay không tha cho nàng hai người không chết. Sư tôn lạnh lùng nhìn Trầm Hồng tụ liếc mắt, chính yếu nói, có thể khi ánh mắt của hắn quét qua Thải Thải trên người, cái kia không hề bận tâm, cùng tướng mạo hoàn toàn không tương xứng tang thương trong đôi mắt, lại thoáng qua một vẻ tâm tình chập chờn. Huyền âm chi thể, lại là huyền âm chi thể. Dung mạo nhìn qua bất quá chừng 20 tuổi sư tôn, chết nhìn chòng chọc Thải Thải, chợt cười ha ha một tiếng, thật là đạp phá thiết hải vô mịch sự, phải đến toàn bộ không ngừng thời gian. Mấy năm nay, ta đi qua thiên sơn, đạp biến bản thủy, khổ khổ tìm huyền âm chi thể nữ tử mà không thể được, hôm nay lại chủ động đưa tới cửa. Từ nơi sâu xa, tự có định số, đây là ý trời, càng là ta tạo huyền sợ cơ duyên vô cùng to lớn, có cơ duyên này, đột phá thần thông cựu trọng, trong tầm tay, ha ha. Nguyên lai, tên tu sĩ này tên gọi Tào Huyền Sợ, mà hắn một mực ở tìm huyền âm thể nữ tử, mà Thải Thải trùng hợp chính là loại thể chất này. Đỗ Cửu, ngươi chẳng những vô tội, hơn nữa có công. Tào Huyền Sợ vung tay áo một cái thanh hoa bình sứ nhỏ rơi vào Đỗ Lao Cửu trong tay. Này cái tăng thọ đan, có thể gia tăng ngươi 10 năm thọ nguyên. Tào Huyền Sợ hời hợt nói, tựa hồ căn bản cũng không đem viên thuốc này để ở trong lòng. Đỗ Lao Cửu phốc thông quỳ xuống, nằm rạp trên mặt đất, không ngừng dập đầu nói cảm ơn, một cái nước mũi một cái lệ, cảm kích rơi nước mắt. 10 năm tuổi thọ, đối với người tuổi trẻ mà nói, có lẽ không có gì chân thiết lãnh hội, nhưng đối với đã lục tuần lão giả mà nói, chỉ có hắn biết, sinh mệnh là biết bao bảo vật quý giá, Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, ngươi là tuyệt đối không sống qua canh năm. Đừng nói là 10 năm, coi như là sống lâu 10 ngày, cũng là ngàn vàng có mua. Đối với ở hiện tại Đỗ Lao Cửu mà nói, cái gì Cửu Nguyên thành bá chủ, cái gì giang hồ đại hiệp, cho dù là yến quốc hoàng đế bảo tọa, cùng 10 năm thọ nguyên so sánh, những thứ này vật ngoại thân, toàn diện đều là chó má. Ngươi có thể trở thành ta thứ 9 phòng đạo lữ. 9 là số trời, đây là thiên ý. Tao Huyền Sợ mắt nhìn Thải Thải, lấy đế vương phong ban cho quý phi giọng nói, căn bản không quản Thải Thải có nguyện ý hay không, phản phất người sau căn bản không khả năng không muốn, cũng không tư cách không muốn, trong mắt hắn, đây là thiên đại ban cho. Về phần nàng, Tao Huyền Sợ nhìn về phía Trầm Hồng tụ, trầm tư chốc lát, nói, coi như có vài phần sắc đẹp, thôi, liền cho ta làm một gã tùy thân thị nữ đi. Thiết Lưu Vân bận rộn quát lên, còn không mau mau quỳ tạ. Các ngươi không những có thể còn sống, càng là ngày đại phúc duyên. Nhất là ngươi, tiểu cô đương, có thể trở thành sư tôn vị thứ 9 đạo lữ, chẳng khác gì là một cái chân bước vào tu hành giới, chỉ cần sư tôn ban thưởng đan dược công pháp, hành quán đỉnh thuận, rất nhanh thì có thể trở thành tu sĩ. Như thế tiên duyên, bao nhiêu giang hồ nữ hiệp, thậm chí đế vương công chúa, đều là tha thiết ước mơ. Nhưng không phải tùy tiện cái gì nữ tử, cũng có thể trở thành sư tôn đạo lữ, cùng sư tôn song tu. Hai người các ngươi, có phải hay không cao hứng nói không ra lời? Còn không quỳ xuống, gõ tạ ơn sư tôn. Hừ, coi như là tu hành giả, cũng không thể cường đoạt dân nữ chứ. Tu hành giả thì thế nào, cái gì thứ 9 phòng đạo lữ, cái gì song tu, không phải là muốn nạp thứ 9 phòng tiểu thiếp, làm kia xấu xa thủ là sao? Nói cao cỡ nào còn làm chi? Dư Tam ở một bên lạnh rên một tiếng nói, tu hành giả làm sao rồi? Lão tử 10 năm trước thiếu chút nữa vào tiên môn, lại nói, bên cạnh ta còn đứng tiên môn Huyền Thiên Tông thiếu chủ lâu rồi, không phải là hai người tu hành ấy ư, hù dọa ai đó? Càn rỡ. Tao Huyền Sợ trong mắt thoáng qua vẻ tức giận. Chính là hậu thiên vũ giả, con kiến hôi một loại tồn tại, lại dám khiêu khích tu sĩ uy nghi, đơn giản là tìm chết. Tao Huyền Sợ không có chút nào động tác, chẳng qua là lạnh lùng nhìn Dư Tam liếc mắt. Vừa tiếp xúc với Tào Huyền Sợ ác liệt ánh mắt, Dư Tam chỉ cảm thấy đầu đính thiên không, trong nháy mắt đè xuống, trên bả vai tựa như khiên vạn cân vật nặng. Một cổ vô hình uy áp, trong phút chốc hướng Dư Tam phô thiên cái địa, chèn ép mà tới. Dư Tam chỉ cảm thấy ngực một bực bội, trong miệng máu tươi cuồn bắn ra, máu tươi tán loạn trên mặt đất, giống như cuộc kế tiếp màu đỏ mưa. Kia cổ vô hình uy áp vẫn chèn ép Dư Tam, Dư Tam gắt gao cắn răng, gắng gượng thân thể, xương bánh trẻ cách cùng cấp xương, đã phát ra khanh khách kinh khủng âm thanh, tựa hồ nhanh muốn không chịu nổi, lúc nào cũng có thể vỡ vụn, có thể Dư Tam vẫn cắn răng kiên trì, không có quỳ xuống. Năm đó quỳ 3 ngày 3 đêm, chỉ vì cầu một tia mong manh tu hành cơ duyên. Hôm nay, Dư Tam bị một người tu sĩ cường giả uy áp vội vã, có thể Dư Tam chính là chết, cũng không muốn quỳ xuống. Muốn cho lão tử cho người quỳ xuống. Nằm mơ đi đi. Ta Dư Tam coi như quỳ một con chó, cũng tuyệt không quỳ ngươi. Tao Huyền Sợ thấy Dư Tam tại chính mình một cái ánh mắt chèn ép bên dưới, máu tươi cuồn cuộn, ngay cả thắt lưng đều bị chèn ép không thẳng lên được, hai chân càng là không ngừng run rẩy, lại lăng cắn chặt răng hàm, gắt gao chống đỡ không có quỳ xuống. Tao Huyền Sợ trên mặt hơi xuất hiện một vẻ ngoài ý liệu thần sắc, lại cũng chỉ là một cái thoáng qua. Hậu thiên vũ giả lại có cường đại như thế ý chí, cũng là hiếm thấy. Tao Huyền Sợ từ tốn nói, chỉ tiếp, cường đại đi nữa con kiến hôi, trung quy chẳng qua là con kiến hôi. Ta đã điều tra qua thân thể ngươi, như ngươi loại này phế vật thể chất, căn bản không thích hợp tu hành, nếu không, bổ tọa ngược lại không trở ngại đưa ngươi một trận cơ duyên vô cùng to lớn. Phúc. Dư Tam trong miệng lần nữa phun huyết. Không cần. Dư Tam lạnh lùng nói, mỗi nói một chữ, trong miệng mũi đều sẽ có máu tươi chảy ra.
không biết sống chết đồ vật, dám đối với tiên sư vô lễ như thế, tìm chết. Đỗ Lao Cửu trong mắt thiêu đốt ghen tị ngọn lửa. Hắn giống như quy tôn tử phục vụ Tào Huyền Sợ nhiều năm như vậy, giống như thân tổ tông như thế thờ phụng, cũng không có được quá Tào Huyền Sợ nửa câu khẳng định tán dương, có thể dư tam lại bị tiên sư bình luận là chẳng lẽ. Còn nói tiểu tử này ý chí cường đại, nếu không phải tiểu tử này thân thể quá quỷ mục, căn bản không thích hợp tu hành, tiên sư lại còn phải bàn cho dư hắn một trận tiên duyên. Nguyên lai, ta tại tiên sư trong mắt chính là một con chó, vui vẻ liền ban thưởng một cục xương, uổng ta giống như tôn tử không lương quỷ gối, cho các ngươi làm trâu làm ngựa. Đỗ Lao Cửu trong lòng sinh ra một cỗ mãnh liệt ghen tị cùng không cam lòng, mượn cơ hội này liền muốn ra tay, tự mình kết quả dư tam mới có thể tiêu trừ đi chính mình mối hận trong lòng.